Chương 181, yêu hầu. Ta muốn ngươi chết. Chiến đấu sảng khoái. Chương 181, yêu hầu. Ta muốn ngươi chết. Chiến đấu sảng khoái. Lúc này, những thứ này từ hậu sơn tiến công thiên sư phụ toàn bộ tính chất đám người. Người đều bị đánh tê. Cái này mẹ nó là người a? Không đúng, nó hai chính xác không phải là người. Nhưng cũng không thể như thế quái vật a. Mẹ nó. Cái này cùng kim cương tựa như đại hầu tử. Thua lên nó cái kia đáng chết thô cây vậy. Đánh bọn hắn, như đánh con gà con. Tùy tiện một chút, liền cho bọn hắn luận bay ra ngoài. Mấu chốt nhất là, gia hỏa này còn có thể bổ đao. Căn bản muốn không cho bọn hắn bất luận cái gì đường sống a. Càng nguy hiểm hơn, thuộc về cái kia mặt đơ sừng hưu thiếu nữ. Nhìn xem rất tiên khí lung lay. Kết quả, động thủ, đó cũng là giết người không chớp mắt chủ. Thao túng bốn thanh phi kiếm, chém bọn họ, liền như chặt dưa hấu. Chỉ có thể nói, người thiên sư này phụ căn bản không phải người đến chỗ. Các ngươi, đi kiểm chế lại cái kia lục nữ. Những người khác, theo ta chém giết cái này yêu hầu. Đồ quân phòng bây giờ, trong đôi mắt tràn ngập tơ máu. Mục Lục muốn nước mà gào thét một tiếng. Hắn tu đạo nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có thảm như vậy qua. Thậm chí, đối thủ vẫn là một cái đáng chết con khỉ. Hắn bây giờ, hắn không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Ăn nó khỉ. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, bọn hắn lập tức chia làm hai đợt nhân mã. Bạch Lộc nhìn xem thế tới hung hăng mà đám người, nàng thân sắc không biến, chỉ là bước về phía trước một bước, trắng nón bàn chân ở cách mặt đất một thước khoảng cách lúc, phản phất đạp ở khỏi mặt nước, không gian lập tức nổi lên một mảnh gợn sóng, lấy nàng làm trung tâm, màu vàng phù lục trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, chính là sư phụ truyền thụ cho nàng kim quang trận. Lúc này đánh tới những thứ này toàn bộ tính chất đám người, nhìn xem dưới chân lóe kim quang phù lục, bọn hắn đầu tiên là sức sở, ngay sau đó phù lục phía trên kim quang đại thịnh, thường trôi trường kiếm màu vàng nóng hiện ra, cơn mờ nở. Đây là cái gì? Không tốt. Đây là lộc nữ bày ra trận pháp. Mau bỏ đi. Rút lui. Những thứ này toàn bộ tính chất người, vội vàng hét lớn một tiếng. Tiếp lấy liền muốn nhanh chóng rời xa một trận này pháp. Nhưng, Bạch Lộc cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Chỉ thấy, nàng nâng lên cánh tay. Trong chốc lát, kim quang trận biến thành ra trường kiếm. Nhao nhao phát ra một đạo kiếm minh. Siêu siêu siêu. Trường kiếm mang theo phá không chi thế. Hướng về bọn hắn bắn ra. Trong lúc nhất thời, mảnh này trang diện, trở thành luyện ngục. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Tại những này toàn bộ tính chất người bên trong vang lên. Số người của bọn họ đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm nhanh. Bọn hắn giờ phút này thật sự hối hận. Hối hận lựa chọn cùng cái này lộc nữ chiến đấu. Mẹ nó, còn không bằng cùng cái kia đại hầu tử đánh đâu. Cái kia đại hầu tử, mặc dù nhìn qua rất khủng bố, nhưng ít ra sẽ không để cho bọn hắn chết chẳng hiểu ra sao như vậy. Mà trước mắt cái này lộc nữ, đó là thật tắc ma. Mà không thay đổi giết người. Cái này ai có thể chịu được. Thậm chí, đều không tiếp cận qua nàng. Cùng lúc đó, kim hầu bên này. Thời khắc này nó, trong xương cốt phần kia cùng chiến chi ý đã bị triệt để kích thích ra, bắp thịt trên người từng cục giống như từng khối nham thạch, toàn thân trên dưới đều tràn đầy nổ tung một dạng sức mạnh. Chiến đấu sảng khoái, đối mặt trước mắt những địch nhân này, nó gào thét một tiếng, trực tiếp đem huyền thiết côn tu vào, đem nhục thân hóa thành vũ khí, điên cuồng hướng về phía cái này một số người huy quyền. Mỗi một quyền đập ra, mặt đất đều đi theo run rẩy ba lần, mà cái kia bị đập trúng người trực tiếp bị khảm nạm trên mặt đất, móc đều móc không tới. Tại kim hầu điên cuồng lúc chiến đấu, đồ quân phòng bây giờ đang tại tụ lực. Trong lúc nhất thời, quanh người nổi lên màu đen cổ độc chi khí. Người chờ chết đi. Đồ quân phòng lạnh lùng nhìn xem kim hầu thân ảnh. Cắn răng nghiến lợi nói. Hắn cũng không tin. Chính mình một kích toàn lực, lại thêm chính mình bà thi độc. Còn có thể độc không chết nó. Đối với hắn hành vi này, kim hầu đã sớm thu vào đáy mắt. Nó là cuồng hóa không giả. Nhưng, nó vẫn có lý trí ở rất thanh tỉnh. Sở dĩ không đi quản gia hỏa này. Là bởi vì, nó đối với thể chất của mình, có tuyệt đối tự tin. Tiểu tử, biết hay không kim cương chi thể. Năm chữ này hàm kim lượng a. Thật sự cho rằng ta ngày ngày ngâm mình ở trong tạo hóa lô, cả ngày soát điện thoại. Kỳ thực bằng không thì, tại soát điện thoại di động đồng thời, ta kim cương chi thể đã sớm đã luyện thành. Kế tiếp, theo nó đấm ra một quyền, đánh giết một cái tập nhân. Đồ quân phòng bên này tụ lực cũng hoàn thành. Yêu hầu, ta muốn ngươi chết. Chỉ thấy, hắn gào thét một tiếng, tiếp lấy, dùng tốc độ cực nhanh, hướng về kim hầu vọt tới. Kim hầu thấy thế, mắt vàng phía dưới thoáng qua một vòng nghiền ngẫm. Ngay sau đó, nó đưa tay ra, một tay đem nắm đến trong lòng bàn tay. Lúc này, đồ quân phòng trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, thậm chí trên mặt lộ ra dữ tợn cùng thiếu. Hắn mới vừa rồi còn đang suy nghĩ nên như thế nào tiếp cận cái này chỉ yêu hầu, bây giờ tốt, không cần hắn suy tư, đối phương trực tiếp tiếp xúc đến hắn. Chết cho ta. Đồ quân phòng khẽ quát một tiếng, tiếp lấy đem ba thi độc thi triển đến cực hạn. Liền cái này, kim hầu nghiền ngẫm mà nhìn xem hắn, chậm rãi phun ra hai chữ. Lời này vừa nói ra, đồ quân phòng nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Hắn không dám tin nhìn xem kim hầu, khắp khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc. Không có khả năng, ngươi có thể chịu nổi. Hắn ngữ khí run rẩy, hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy thật sự. Đây chính là hắn tối cường bà thi độc a. Như thế nào đối với cái này con khỉ chết, một chút tác dụng cũng không có chứ? Không có khả năng, nhất định là nơi nào sai lầm. Lúc này, kim hầu nhìn xem hắn bộ biểu tình này, mắt vàng bên trong lộ ra nồng nặc niệm ai chi ý ngốc ly. Theo hai chữ phun ra, nó cũng quyết định không còn trêu đùa đối phương. Nắm đấm trực tiếp bắt đầu phát lực. Đồ quân phòng giờ khắc này, nghe được chính mình xương cốt bị bóp gãy âm thanh, hắn là lần đầu tiên cảm nhận được kim hầu luồng sức mạnh lớn đó. Thật giống như mình bị một cái cự hình kiểm sát, kèm ở tựa như, căn bản không tránh thoát, chỉ có thể mặc cho đối phương đem thân thể của mình kìm nát. Kế tiếp, không đợi hắn mở miệng kêu thảm, kim hầu đống nhiên hơi dùng sức, trực tiếp cho hắn xem như khăn mặt vặn. Nắm sau khi chết, kim hầu đem hắn mất dấu tựa như rác rưởi ném vào một bên. Giải quyết xong cái này tiểu lâu kiến chúa, nó nghiêng đầu lại, một đôi mắt vàng nhìn chăm chú lên còn lại những thứ này tạp nhân. Bây giờ còn lại những thứ này toàn bộ tính chất đáng người, người đều làm cho sợ choáng váng. Cái này mẹ nó đơn giản chính là ác ma, a ma quỷ, ma hầu. Không chơi nữa, ta muốn về nhà, rút lui. Bây giờ trong lòng bọn họ chỉ có cái này một cái ý nghĩ. Tấn công núi, công trai chứ a, một khỉ vừa lộc nữ liền cho bọn hắn trực tiếp làm phế đi, còn đánh cái rắm. Tiếp lấy bọn hắn muốn đi Liêu Thần. Lúc này kim hầu mở miệng hướng về bầu trời cành liêu hô một tiếng. Sau một khắc, vài gốc cành liễu buông xuống, trực tiếp đem những người này phong kín đường lui. Mặc cho bọn hắn dùng như thế nào thủ đoạn, đều không phá nổi đạo này phong tỏa, thậm chí liền một điểm vết tích đều không thể ở trên đó lưu lại. Giờ khắc này bọn hắn chân chính cảm nhận được cái gì gọi là lòng như cho nguội. Một hồi tuyệt vọng từ giữa bọn hắn dâng lên. Phía trước có tường, sau có khỉ, bọn hắn lần này có thể nói là chắp cánh khó thoát. Chương 182, gặp lại ta tất sát ngươi. Hắc hắc, lại gặp mặt. Chương 182, gặp lại ta tất sát ngươi. Hắc hắc, lại gặp mặt. Lúc này một cái toàn bộ tính chất người nhìn xem từng bước ép sát kim hầu, bọn hắn bây giờ chỉ cảm thấy trái tim của mình đều nhanh đình chỉ. Ngươi không được qua đây a, kim cương đại ca, tổ tông, thả ta, ta sai rồi. Một cái tâm lý phòng tuyến yếu kém người trực tiếp cho quỷ tại mãnh liệt cầu sinh dục phía dưới. Tôn nghiêm đáng là gì, chỉ cần có thể sống sót, đừng nói tôn nghiêm, cái gì hắn đều có thể từ bỏ. Đứng tại hắn một bên người nhìn thấy hắn thái độ này, cũng không có làm ra cái gì kỳ thị phản ứng, thậm chí trong lòng bọn họ đều đặc biệt lý giải hắn. Dù sao cũng là vì mạng sống đi. Một lần này tấn công núi, nói là đánh nghi binh, chỉ là vì hấp dẫn thiên sư phủ hỏa lực. Kết quả, bọn hắn đánh nghi binh, nhưng nhân gia thiên sư phủ cũng không cùng bọn hắn đùa giỡn, trực tiếp điên cuồng loạn giết. Tại bọn hắn sợ hãi chăm chú, kim hầu đi tới trước người bọn họ, trong một đôi mắt vàng lộ ra vẻ đăm chiêu. Ngươi vừa mới nói cái gì? Nó giả bộ không nghe rõ dáng vẻ, mở miệng hỏi một câu. Nói ra câu nói này, đối diện người kia đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó hắn vội vàng nói, ta nói ta sai rồi, cầu ngài chớ cùng ta chấp nhận, tha nhỏ một mạng. Hắn ngữ tốc cực nhanh, chỉ sợ kim hầu không cho hắn cầu xin tha thứ cơ hội. Nghe vậy, kim hầu làm bộ suy tư, tại nó trước người đám người thấy cảnh này, trong mắt lập tức sáng lên. Bọn hắn phảng phất thấy được hy vọng, chẳng lẽ nói nó thật sự nguyện ý buông tha bọn hắn? Nghĩ đến đây, bọn hắn nhìn nhau một mắt, tiếp đó xoay người hướng về phía kim hầu bắt đầu cầu xin tha thứ. Lúc này kim hầu khoe miệng khơi gợi lên một tia cười xấu xa. Được chưa, lần sau đừng để cho ta nhìn thấy các ngươi, lần nữa gặp mặt ta tất sát các ngươi. Nói xong, kim hầu xoay người sang chỗ khác. Lúc này những thứ này may mắn còn sống sót toàn bộ tính chất đáng người nhìn thấy nó hành vi này, trực tiếp tại chỗ mộng, ta sống xuống. Trong lúc nhất thời bọn hắn vui đến phát khóc, ôm nhau rơi lệ. Đúng lúc này kim hầu đột nhiên dừng bước chân lại, đột nhiên xoay người lại, toàn bộ tính chất còn sót lại. Như thế nào hầu ca, còn có cái gì phân phó sao? Chỉ thấy kim hầu nhếch miệng lên, lạnh lùng mắt vàng hơi lườm bọn hắn. Thật là đúng dịp lại gặp mặt. Lời này vừa nói ra, những thứ này còn sót lại người trực tiếp ngộng. A, có ý tứ gì? Cái gì gọi là lại gặp mặt? Còn có, trên người ngươi sát khí này là chuyện gì xảy ra? Không phải đã nói buông tha chúng ta sao? Bây giờ trong lòng bọn họ vừa bội vừa tức, nhưng kim hầu cũng sẽ không cho bọn hắn phát tiết cảm xúc cơ hội. Ngốc đi, nó nhịn không được chửi bậy một tiếng, tiếp đó vung lấy nằm đấm liền hướng bọn họ trên thân đập tới. Thật sự cho rằng ta sẽ bỏ qua các ngươi a? Đã các ngươi xâm phạm tông môn ta, vậy đã nói rõ các ngươi đã làm xong liều chết chuẩn bị. Phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời mặt đất đều bị nó đập run rẩy lên. Cùng lúc đó, Bạch Lộc bên này, nàng không có kim hầu như vậy ác thú vị, theo nàng mỗi lần phất tay đều biết mang đi một nhóm người tính mệnh. Đối phó những thứ này tạp nhân, đối với nàng mà nói đơn giản như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Chỉ là đi qua mấy cái hô hấp thời gian, toàn bộ phía sau núi liền hóa thành một mảnh thi hải, nói là máu chảy thành sông cũng không đủ. Lúc này Bạch Lộc đi chân trần cách mặt đất ba thước, sau lưng lơ lửng bốn thanh trường kiếm cùng với hơn 10 thanh kim quang trường kiếm, trên thân hơi hơi tản ra bạch quang cùng kim quang, cùng sau trên núi hoàn cảnh tạo thành cực kỳ mãnh liệt tương phản, liền tựa như không tại một cái đồ tầng tựa như. Trái lại kim hầu bên kia, trên thân tràn đầy vết máu của địch nhân, dẫn đến nó tóc vàng đều thành mang theo huyết sắc kim sắc, giữ mắt xem xét vô cùng phù hợp hoàn cảnh chung quanh. Còn có một cái, kim hầu ánh mắt quét đến trốn ở một khối đá phía sau hạ hỏa, nữ nhân này toàn trình cũng không có ra tay, thế là nó mới đem lưu đến cuối cùng. Đang lúc nó chuẩn bị cho nàng đi lên một cái lúc, đột nhiên Một bàn tay lớn màu vàng nóng, níu lấy lỗ tai của nó. Ai ai ai? Lộc tỷ, thế nào? Trên người nó khí thế lập tức yếu đi. Một mặt vô tội nhìn về phía Bạch Lộc. Lúc này, Bạch Lộc đạp lên hư không, đi tới trước mặt của nó. Nguyên bản không có biểu lộ trên mặt, lúc này cuối cùng có biểu lộ. Nàng hơi nhíu mày, một mặt nghiêm túc nói: "Tiểu tử, ngươi vừa rồi tại trên chiến trường, có phải hay không nói thô tục?" Lời này vừa nói ra, Kim Hầu biểu lộ trực tiếp cứng lại. "A, nó nói sao? Không có chứ. Nó như thế nào không nhớ rõ?" Nó giả bộ ra một bức vẻ mặt vô tội. "Lộc tỷ, ta thật không có nói a. Ngươi lần này thực sự là oan uổng ta." Nó âm thanh chân thành tha thiết như thế, nếu không phải là Bạch Lộc nghe được, nàng cũng tưởng rằng chính mình oan uổng đối phương. "Chỉ cho phép ngươi lần này a. Trở về nhanh chóng từ bỏ cái này thói quen xấu." Bạch Lộc nói đi, đem bàn tay lớn màu vàng nóng rút về. Nàng cũng biết, vừa rồi Tiểu Kim là đánh cấp trên, có thể cái kia hai câu thô tục cũng là vô ý thức nói ra được. Kim Hầu nghe xong, liên tục gật đầu, biểu thị mình nhất định đuổi. Tiếp lấy, nó lại đem ánh mắt nhìn về phía trốn ở tảng đá phía sau Hạ Hòa, đè lên âm thanh hỏi: "Lộc tỷ, còn thừa lại một cái. Bất quá, ta luôn cảm giác cô nàng này có chút quen thuộc đâu. Thật giống như ở nơi nào gặp qua tựa như." Nó thì thào nói. Bạch Lộc nghe vậy, gật đầu nói: "Giao cho ta đi." Nói đi, nàng hướng về Hạ Hòa lăng không dậm chân mà đi. Lúc này, Hạ Hòa cảm giác đối phương càng ngày càng gần, tim đập đều xuống, ý thức tăng nhanh mấy phần. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nàng có thể hay không không nhận ra chính mình? Sẽ giết chính mình sao? Bây giờ liền xem như chạy, có cái kia kinh khủng cảnh liễu chặn đường, nàng chạy không được. Tại nàng xoắn suýt thời điểm, Bạch Lộc thân ảnh xuất hiện tại trước người nàng. Bạch Lộc nhìn về phía nàng, trong mắt hiếm thấy lộ ra một vòng vẻ phức tạp. Nàng cùng Tiểu Kim khác biệt, trước đây nàng thế nhưng là tận mắt thấy đối phương dáng người, khi đó nàng còn tưởng rằng đối phương là chính mình sư nương. "Ngươi là toàn bộ tính chất, vì cái gì vừa rồi ngươi không có ra tay?" Bạch Lộc âm thanh vắng vẻ mở miệng hỏi. Nàng sở dĩ giữ lại đối phương, ngoại trừ nàng cùng sư phụ quan hệ phức tạp, còn có một chút chính là tại vừa rồi trong đội ngũ nàng vẫn đứng ở phía xa quan chiến, cũng không có ra trận. Hạ Hòa nghe được nàng lời nói, ngước mắt nhìn nàng một cái, do dự một chút sau cuối cùng cũng không có trả lời. Bạch Lộc thấy thế mở miệng lần nữa nói: "Ngươi cùng sư phụ đi giải thích tình tường a." Nghe nói như thế, Hạ Hòa đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy cười lắc đầu nói: "Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau." Nghe vậy, Bạch Lộc đấy mắt thoáng qua một vòng không dễ dàng phát giác hàn quang. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể phế bỏ tu vi của nàng, cũng không thể để cho nàng hoàn hảo không hao tổn trở về. Vạn nhất sau này nàng lại lĩnh người đánh tới làm sao bây giờ? Phế bỏ tu vi, đối với nàng mà nói, xem như tương đối nhẹ. Nghĩ tới đây, trong mắt nàng nổi lên một vòng kim quang, tiếp lấy giơ tay lên, đem một đạo khí đánh vào trong cơ thể. Chương 183, gậy ông đập lưng ông, bắt rùa trong vũ. Chương 183, gậy ông đập lưng ông, bắt rùa trong vũ. Theo Bạch Lộc đạo này khí đánh vào, Hạ Hòa sắc mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Nàng vốn cho rằng chính mình nói ra câu nói này sau, đối phương nhất định sẽ giết nàng, hoặc dùng tàn bạo phương thức phế bỏ tu vi của nàng. Nhưng Bạch Lộc cũng không có lựa chọn loại phương thức này. Nàng đánh ra đạo này khí, tương đối mà nói, tương đối nhu hòa, là một loại lấy phong ấn làm chủ thuật pháp. "Ngươi đi đi." Làm xong một bước này, Bạch Lộc nhìn chằm chằm nàng một mắt, tiếp đó đối với nàng nói như thế. "Nói đi." Nàng cũng không quay đầu lại rời đi, cùng Kim Hầu tụ hợp. Thời khắc này Hạ Hòa tại chỗ sững sốt một lát, sau khi tính hồn lại, đứng dậy hướng về đường cũ trở về. Nguyên bản linh liễu dùng nhánh hình thành bức tượng, cũng rút lui trở về. "Lộc tỷ, ngươi thế nào để cho nàng chạy?" Kim Hầu nhìn đối phương từ từ đi xa bóng lưng, kinh ngạc mở miệng hỏi. Nói xong, nó nga một tiếng, một bức bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. "Lộc tỷ, ngươi có phải hay không cùng với nàng nhận biết?" Bạch Lộc nghe vậy, gật đầu thừa nhận nó. "Vậy ngươi đợi chút nữa thế nào cùng sư phụ hồi báo a?" Kim Hầu có chút lo âu hỏi. "Tất cả dự định từ hậu sơn tấn công núi tập nhân đều bị diệt, duy chỉ có nữ nhân kia chạy. Sư phụ một mắt liền có thể nhìn ra không thích hợp tới nhà." Bạch Lộc nghe xong, mở miệng nói ra: "Không sao, ta cùng sư phụ ăn ngay nói thật liền tốt. Sư phụ thương nàng như vậy, đoán chừng hậu quả nghiêm trọng nhất chính là phạt 2 ngày cầm đoán. Vấn đề không lớn, coi như tu luyện." "Đừng đừng đừng, vẫn là ta tới đi. Ta gây họa sông quen thuộc, nhiều chịu một trận hùng, tổn thương không lớn." Kim Hầu sau khi nghe được, lập tức đem cái nổi này kéo vào trên người mình. Lộc tỷ tại sư phụ trong mắt, cái kia thỏa đáng là ba hào đồ đệ. Sư phụ danh nghĩa, dù sao cũng phải có một cái gương tốt không phải sao? Lúc này, Bạch Lộc thấy nó chủ động thay mình con hát qua, trong lòng không khỏi có chút xúc động. Sớm biết Tiểu Kim hiểu chuyện như vậy, phía trước liền không nên đánh nó. Thế nhưng là, nó một số thời khắc, thật sự rất muốn ăn đòn a. Đang lúc Bạch Lộc muốn cự tuyệt hảo ý của nó lúc, Trương Huyền thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước người bọn họ. "Sư phụ." Bạch Lộc Kim Hầu nhìn thấy hắn thân ảnh, không khỏi sửng sốt một chút. "Không phải nói sư phụ xuống núi tầm bảo đi sao? Tại sao lại đột nhiên trở về?" "Tính toán, mặc kệ." Trước tiên cọ cọ sư phụ lại nói. Kim Hầu biến trở về nguyên bản hình thể, vốn chỉ muốn chân chu leo đến bờ vai của hắn, nhưng mà vừa nhìn thấy chính mình toàn thân cũng là vết máu, nó thế là không thể làm gì khác hơn là từ bỏ quyết định này. Bạch Lộc mặc dù đã biến thành hình người, nhưng quen thuộc vẫn là giống như trước đó. Ghé vào Trương Huyền trên cánh tay, dùng đầu cọ cọ quần áo. "Sư phụ, vốn là cái này hóa hình, là định cho ngươi ngạc nhiên. Không nghĩ tới, ngươi sớm mở ra." Bạch Lộc thần sắc hoạt bát nói. Thời khắc này nàng, cùng lúc trước cái kia cao lãnh thần thái hoàn toàn tương phản. Thật giống như, không phải cùng một cái hiệu tựa như. Trương Huyền gặp hai cái này tiểu gia hỏa, hoàn toàn như trước đây dính người. Hắn cười sờ lên nàng và tiểu kim đầu. "Tiểu Bạch, tiểu Kim, hai ngươi làm không tệ. Thành công giữ được nhà của chúng ta sau đại môn." Trương Huyền mở miệng tán dương. Tiếp lấy, Bạch Lộc hướng về hắn hành lễ, mở miệng đem vừa rồi chính mình thả đi hạ hòa sự tình nói ra. Lúc này, Kim Hầu cấp bách vội vàng nhảy đến trước người nàng. "Không không không, sư phụ, là ta để cho Lộc tỷ thả đi nàng." Trương Huyền nhìn xem cái này hai đồ đệ tranh nhau chen lấn tranh đoạt hát qua dáng vẻ, trong lòng không khỏi một hồi vui mừng. Đồ đệ như vậy mới là hảo đồ đệ đi. "Đi, thả đi liền thả đi thôi, khiến cho liền cùng ta muốn hung hăng trừng phạt đám các ngươi tựa như." Trương Huyền cười nhẹ khoát tay nào nói. Hắn một mực tại thiên sư phủ bầu trời, nhìn xem dưới đáy nhất cử nhất động Tiểu Bạch làm chuyện, hắn tự nhiên cũng thu hết đáy mắt, cho nên nói Tiểu Bạch thả đi Hạ Hòa cũng coi như là nhận được hắn ngầm cho phép. Bạch Lộc Kim Hầu nghe sư phụ không có ý định xử phạt bọn chúng, đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy hoan hô lên. Tại sư đồ ba người nói chuyện phim lúc, một đạo khí tức quen thuộc hướng bên này chạy đến. Người này chính là Lão Thiên Sư. Lão Thiên Sư chạy đến sau, nhìn xem trước mắt cái này máu chảy thành sông chiến trường, lại nhìn thấy trên tiểu kim gia lông đã ngưng tụ thành cục máu dấu vết, trong lòng của hắn không khỏi cảm thấy một hồi vui mừng. Tiểu Bạch, tiểu Kim, thế nhưng là đồ tôn của hắn. Bây giờ đồ đệ thực lực đã đăng phong tạo cực, coi như đồ tôn cũng là chiến lực vô song, anh dũng lạ thường. Cái này khiến hắn làm sao không vui vẻ, làm sao không kiêu ngạo. Đệ tử Bạch Lộc Kim Hầu gặp qua sư gia. "Sư phụ, ngài tới chậm, bên này toàn bộ tính chất đã Tiểu Bạch tiểu Kim dọn dẹp sạch sẽ." Nghe nói như thế, Lão Thiên Sư cười sang sảng một tiếng, nói như vậy là hắn không có bắt kịp lỗi rồi. Thiếu nhìn một hồi trò hay. "Tiểu Huyền, ngươi có phải hay không đã sớm ngờ tới toàn bộ tính chất đám người kia dự định tấn công núi?" Lão Thiên Sư cười ha hả nhìn về phía hắn hỏi. Nghe vậy, Trương Huyền không còn giấu giếm, gật đầu biểu thị mình đã sớm biết được. "Sư phụ, ngài là từ lúc nào biết ta biết?" Hắn trở về hỏi một câu. Nhìn sư phụ cái này một mặt bộ dáng bình tĩnh, cảm giác sư phụ cũng rất giống sớm đã có đoán trước tựa như. Nghe nói như thế, Lão Thiên Sư vừa cười vừa nói, "Phía trước ta còn không quá chắc chắn, nhưng là từ ngươi nói phải xuống núi đi tìm bảo thời điểm, ta liền đã xác định. Lúc đó, Tiểu Huyền nói chuyện phải xuống núi tầm bảo, hắn liền đoán được, nhất định là có chuyện gì sắp xảy ra. Bằng không, thế nào có thể đột nhiên xuống núi đâu? Hơn nữa, cái kia truyền thuyết bên trong bảo vật, rõ ràng chính là linh liễu lá liễu. Hết thảy cũng là Tiểu Huyền tự biên tự diễn một tuần kịch. Vì chính là, vậy ông đập lưng ông, không hổ là sư phụ ngài a. Cái này cũng đoán được." Trương Huyền cười lên tiếng, hắn cũng thừa nhận, chính mình có một chút kế sách, làm cũng không hoàn toàn. Người hiểu hắn, một mắt liền có thể thấy rõ kế hoạch của hắn. "Sư gia, cửa trước bên kia tình hình chiến đấu thế nào?" Lúc này, Kim Hầu đột nhiên mở miệng hỏi. "Phía sau núi bên này tập nhân giải quyết, nhưng mà nó còn không có đánh sảng khoái đâu. Nó nghĩ lại đi cửa trước thoải mái một chút." Lão Thiên Sư nghe vậy, lắc đầu đáp lại nói, "Sư gia cũng không biết cửa trước tình huống. Bất quá, có linh liễu tại, những cái kia toàn bộ tính chất tập nhân cũng không phải vấn đề." Hắn đối với linh liễu chiến lực là phi thường công nhận, có nó tại, cửa trước đệ tử cũng tuyệt đối không có gì đáng ngại. Nghe nói như thế, Kim Hầu đã vội vã muốn đi cửa trước. Lúc này, "Sư phụ, sư đệ." Lại một đường thanh âm quen thuộc từ đằng xa truyền tới. Đám người quay đầu nhìn lại, người vừa tới không phải là người bên ngoài, chính là Vĩnh Sơn. Nhìn thấy hắn thân ảnh trong nháy mắt, Lão Thiên Sư sắc mặt hơi sửng sốt một chút. "Ta đi, đã kết thúc ca, ta còn muốn lấy đến giúp đỡ." Vĩnh Sơn nhìn xem phía sau núi chẳng cảnh, kinh ngạc nhìn mở miệng nói ra. Hắn nguyên bản canh giữ ở trong tấn sư thúc bên cạnh, nhưng tấn bên trong sư thúc đột nhiên nói với hắn, để cho hắn đi hiệp trợ thiên sư phụ đệ tử. Hắn một cái lao đầu tử, ai sẽ rảnh rỗi tới đánh lén hắn á? Vĩnh Sơn nghe xong, cảm thấy nói có lý. Chương 184, Điền lão, trông cả một đời, đáng giá không? Chương 184, Điền lão, trông cả một đời, đáng giá không? Tiếp đó liền đi ra tấn bên trong sư thúc gian phòng, hướng về phía sau núi tới. "Ngươi tấn bên trong sư thúc đâu?" Lão Thiên Sư nhìn thấy hắn tới, lông mày không khỏi nhíu lại. "Vĩnh Sơn đi, ai còn bảo hộ sư đệ?" Lúc này, Vĩnh Sơn nghe được sư phụ chất vấn, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nói: "Sư phụ, sư thúc nói với ta, hắn không có chuyện gì." Tiếp lấy lại đem điển tấn bên trong nguyên thoại thuật lại một lần. Nghe xong, Lão Thiên Sư trái tim bỗng nhiên căng thẳng. "Không được, phải mau đi tấn bên trong bên kia." Cùng lúc đó, điển tấn bên trong bên này, hắn ngồi tại ở trên xe lăn, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, vàng óng ánh linh liễu. "Cầm đi Vĩnh Sơn sau, bọn hắn hẳn là sắp đến đi." Lúc này, trong lòng của hắn thì thào nói, hắn biết có Vĩnh Sơn ở đây, toàn bộ tính chất người chắc chắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ, Vĩnh Sơn đi, bọn hắn cũng nên tới. Trong lúc hắn nghĩ như vậy, cửa phòng mở, kẹt kẹt cửa phòng bị đẩy ra. "Điền lão, ta trở về." Cung Khánh mang theo Lữ Lương đi vào gian phòng. Hắn hướng về Điền Tấn trung hành thi lễ nói, ta là nên gọi ngươi tiểu vũ từ đâu, hay là nên xưng hô ngươi toàn bộ lý trưởng môn cung khánh? Điền Tấn bên trong ngẩng đầu nhìn về phía hắn, chậm rãi mở miệng hỏi. Ngữ khí của hắn tại cố giả bộ chấn định, chỉ vì trong âm thanh của hắn mang theo vẻ run rẩy, cũng không phải là bối rối, mà là bởi vì nhìn thấy cung khánh chân thực diện mục sau, tâm tình của hắn phức tạp thôi. Dù sao trước mắt người này cũng là chiếu cố hắn 3 năm đạo đồng a Điền lão, toàn bộ tính chất thay mặt trưởng môn cung khánh bái kiến Điền lão. Cung khánh lần nữa hướng về hắn thi lễ một cái, lần này hắn hành lễ càng thêm trịnh trọng. Lúc này Điền Tấn bên trong nhìn lấy thân ảnh của hắn, trong mắt không khỏi có chút hoảng hốt. Ai, nếu như người trước mắt này chỉ là tiểu vũ tử, thật là tốt biết bao. Cung khánh, ngươi mang theo người bên ngoài trở về, chỉ sợ không phải vì chuyên môn tới tìm ta nói chuyện cũ a? Điền Tấn bên trong mở miệng nói ra. Hắn lúc này kỳ thực còn nghĩ lại cho cung khánh một cái cơ hội, nhưng cung khánh nghe vậy mở miệng nói ra. Điền lão, ngài nói không sai, ta cần mượn ngài một hạng đồ vật. Nói chuyện thời điểm, hắn mặt không biểu tình, thậm chí còn có một chút nho nhã lễ độ cảm giác. Cái gì? Điền Tấn bên trong hai mắt hơi hơi nheo lại, đáy mắt thoáng qua vẻ lạnh lẽo. Ngài ký ức? Cung khánh không che giấu chút nào hồi đáp, liền tựa như với hắn mà nói đã nắm chắc phần thắng tựa như. Nghe nói như thế, Điền Tấn bên trong trong mắt hàn quang cơ hồ bắn ra tới. Đây chính là hắn đối với nghi ngờ nghĩa hứa hẹn. Vì bí mật này, hắn đau khổ trong mấy chục năm. Bây giờ, kẻ trước mắt này vậy mà muốn lấy đi phần này bí mật. Ngươi cứ như vậy có lòng tin? Điền Tấn bên trong hai mắt nheo lại, hướng về hắn mở miệng chất vấn. Đối với cái này, cung khánh cũng không có làm ra giải thích, chỉ là dùng ánh mắt báo cho biết một phen bên cạnh Lữ Lương. Lữ Lương thấy thế, thi triển lên chính mình song toàn thủ. Điền Tấn bên trong di động ánh mắt, nhìn hắn hai tay, vô ý thức ở trong lòng kinh hô một tiếng. Song toàn thủ, Lữ gia người. Rất rõ ràng, hắn đối với song toàn thủ cái này một bát kỳ kỹ cũng không lạ lắm. Khó trách cung khánh tự tin như vậy, thì ra là mang đến sẽ song toàn thủ người. Cùng lúc đó, cung khánh một mực đang quan sát lấy nét mặt của hắn. Khi hắn nhìn thấy Điền Tấn bên trong khi nhìn đến song toàn thủ phản ứng sau, trong lòng của hắn không khỏi một hồi mừng rỡ. Từ Điền Tấn bên trong phản ứng đến xem, hắn chắc chắn là nhận ra bát kỳ kỹ một trong song toàn thủ. Theo lý thuyết, Điền Tấn bên trong chỗ giấu trong lòng bí mật nhất định liền bao hàm bát kỳ kỹ. Điền lão, ngài trông cả đời bí mật thật sự đáng ra không? Cung khánh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, mở miệng hỏi. Nghe vậy, Điền Tấn bên trong hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, uy hiếp nói: các ngươi liền không sợ Linh Liếu giết các ngươi? Lữ Lương nghe nói như thế, sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn nhưng là tận mắt nhìn đến Linh Liếu rút bạo bọn hắn toàn bộ tính chất người chẳng cảnh, quá kinh khủng. Chẳng lẽ nói Điền Tấn còn có thể khống chế Linh Liếu? Sợ? Cung khánh không e dè mà nói thẳng, nói không sợ đó là giả. Dù sao Linh Liếu thực lực kinh khủng, bọn hắn đều rõ như ban ngày. Bởi vì Linh Liếu trực tiếp để cho bọn hắn toàn bộ tính chất tổn thất vượt qua một nửa chiến lực, loại tồn tại này hắn có thể nào không sợ? Nhưng mà đã thiệt hại nhiều người như vậy, hắn càng phải lấy đi Điền Tấn bên trong ký ức. Hơn nữa hắn đã tìm được Linh Liếu điểm mù ở đâu. Điền lão, đi qua quan sát của ta, Linh Liếu chỉ có thể công kích người mang sát ý người. Chỉ cần chúng ta hai người đối với ngài không có sát ý, nó cũng sẽ không chủ động công kích chúng ta. Ta nói đúng chứ? Cung khánh tự tin mở miệng nói ra. Điền Tấn bên trong, a, còn có loại thuyết pháp này sao? Hắn thế nào chưa nghe nói qua? Lúc này Linh Liếu, ha ha, ta là có linh trí, cũng không phải máy móc. Sở dĩ không cốt chết ngươi nhóm hai, là bởi vì muốn đem hai người các ngươi lưu cho cần nhân giải quyết. Điền lão, ngài không cần lo lắng, ta chỉ là cần ngài ký ức, sau khi lấy xong, chúng ta liền rời đi, sẽ không đả thương ngài một chút. Cung khánh chân thành nói. Trong lòng của hắn đương nhiên biết, Điền Tấn bên trong đem phần kia bí mật, nhìn so với hắn tính mạng của mình đều trọng yếu. Nếu là bọn họ lấy đi, Điền Tấn đúng trọng tâm định cũng không sống được. Nhưng đến nỗi Điền Tấn bên trong tiếp đó sẽ như thế nào, đó là lựa chọn của chính hắn. Ngược lại, hắn cung khánh đã nói, sẽ không đả thương hắn tính mệnh. Thằng nhãi danh ngươi dám! Điền Tấn bên trong nghe vậy, nổi giận mà quát lớn một tiếng. Hắn trợn tròn đôi mắt, giả bộ ra một bức muốn thể sống chết chống cự bộ dáng. Lữ Lương, động thủ! Cung khánh thấy thế, hướng về phía một bên Lữ Lương nói. Tiếng nói rơi xuống, Lữ Lương toàn lực thi triển lên song toàn thủ, tiếp đó hướng về Điền Tấn bên trong đi tới. Ngay tại trong sắp tiếp xúc đến Điền Tấn cái chán thời điểm, đột nhiên dị biến phát sinh. Điền Tấn bên trong trên thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt, một hồi mãnh liệt cương phong từ trên người hắn thổi hướng bốn phía. Cùng lúc đó, hắn giơ tay lên, một tay lấy Lữ Lương cánh tay kẹp ở. Lữ Lương, cung khánh, giờ khắc này hai người bọn họ chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều yên lặng. Không đúng, đây là ảo giác sao? Cái này nhất định là ảo giác. Ta lúc nào bên trong chiêu thức? Không có khả năng. Hai cánh tay của ngươi như thế nào hồi phục? Lúc này Lữ Lương âm thanh run rẩy kịch liệt lấy, trên mặt viết đầy không dám tin bốn chữ. Mới đầu hắn tưởng rằng ảo giác, nhưng trên cánh tay truyền đến đau đớn nói cho hắn biết, đây cũng không phải là ảo giác, mà là chân thực. Không đúng, ngươi không phải Điền Tấn bên trong. Lữ Lương một bên điên cuồng tránh thoát hắn gò bó, một bên giống. Bây giờ trong đầu của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, người trước mắt này không phải Điền Tấn bên trong, hắn là giả trang. Thật sự Điền Tấn bên trong sớm đã bị gây mất tứ chi, hơn nữa kinh mạch hủy hết,
Cho dù là bọn hắn Lữ gia song toàn thủ, không đến cảnh giới tối cao, đều không thể vì đó hồi phục. Ngươi cho rằng ta chỉ khôi phục hai tay? Điền Tấn nghe được lấy hắn lời nói, không khỏi cười lạnh một tiếng. Chương 185, Lữ Lương khí cấp bại phôi. Chương 185, Lữ Lương khí cấp bại phôi. Nói đi. Điền Tấn bên trong bánh xe phụ trên mặt ghế đứng lên. Giờ khắc này, trên người hắn khí thế lần nữa tăng vọt mấy phần. Trở về, hết thảy đều trở về. Giờ khắc này, Điền Tấn bên trong là vui vẻ. Nhưng Lữ Lương cùng Cung Khánh hai người, nhìn xem cao hơn bọn họ hai đầu Điền Tấn bên trong, người đều ngu a. Đúng lúc này, Điền Tấn bên trong giơ chân lên, một cước đá vào Lữ Lương phần bụng. Cứ như vậy nhìn như thông thường một cước, trực tiếp đem Lữ Lương trên người khí cho đạp tàn. Bởi vì hắn hai tay còn bị Điền Tấn bên trong chăm chú nắm chặt, cả người hắn muốn bị giảm xuống đất. Đơn giản như vậy động tác, hắn bây giờ lại làm không được. Cả người đều tại Điền Tấn bên trong nắm phía dưới, như con gà con. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Cung Khánh ngửa đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Điền Tấn bên trong. Âm thanh run rẩy kịch liệt nói lấy, trong 3 năm này, hắn đối với Điền Tấn bên trong chiếu cố, có thể nói là cẩn thận. Đã sớm đối với hắn kiểm tra qua, chính là tứ chi đứt đoạn, kinh mạch toàn bộ hủy. Thế nhưng là, hiện tại hắn tại sao lại một lần nữa đứng lên? Hơn nữa trên người tính mệnh tu vi cũng quay về rồi. Không có khả năng a. Tại hắn lúc mà bước, Điền Tấn bên trong cánh tay hất lên, trực tiếp đem Lữ Lương quăng về phía hắn. Cung Khánh thấy thế, không kịp tránh né, bị bay tới Lữ Lương, hung hăng đập ngã trên mặt đất. Cung Khánh, ngươi mẹ nó đang làm cái gì? Đây chính là ngươi nói tình báo. A, trả lời ta. Lữ Lương bây giờ, trong đôi mắt tràn ngập tơ máu, hung tợn theo dõi hắn chất vấn. Mẹ nó, nếu không phải là vừa rồi Điền Tấn bên trong một cước, cho hắn khí đạp tàn, hắn bây giờ hận không thể trực tiếp động thủ giết Cung Khánh. Cái này ngốc ly thay mặt trưởng môn, tại Long Hồ Sơn chờ đợi 3 năm, đều nê mã dò xét gì tình báo a? Bên ngoài viên kia kinh khủng linh liếu trước hết không nói, mấu chốt nhất là ngay cả Điền Tấn bên trong tình báo cũng là giả. Ngươi mẹ nó đến cùng là trưởng môn, vẫn là Long Hồ Sơn gian tế, hai lớp gián điệp đúng không? Lúc này, Cung Khánh đối mặt hắn chất vấn, căn bản không có tâm tư đi trả lời hắn, bởi vì hắn giờ phút này đại não cũng là trống rỗng. Hắn cũng muốn hỏi hỏi, đây rốt cuộc là chuyện ra sao a? Như thế nào, ta 3 năm này Long Hồ Sơn nội ứng, cũng là bọn hắn đang diễn trò phối hợp ta. Lữ Lương thấy hắn không trả lời, người đều nhanh hỏng mất. Ta mẹ nó thực sự là mắt bị mù, vậy mà tin vào người lời nói. Đừng nói Trương Huyền có trở về hay không tới, coi như hắn không trở lại, ta toàn bộ tính chất hôm nay cũng phải chết hết. Lữ Lương hướng về phía hắn tức miệng mắng to. Ngược lại hắn là cảm thấy, hy vọng sống sót quá xa vời. Vốn là Thiên Sư phủ liền có một cái Lão Thiên Sư tòa chấn, bây giờ lại vô căn cứ tăng thêm trong một cái Điền Tấn. Mẹ nó, lão gia hỏa này tàn thời điểm, không đề cập tới cũng được. Nhưng mà hắn bây giờ khôi phục a, lão gia hỏa này thế nhưng là cùng Lão Thiên Sư cùng một thời đại người, thực lực cũng là đỉnh một nhóm, thế thì còn đánh như thế nào? Lúc này phải Cung Khánh. Nghe Lữ Lương lời nói, hắn đột nhiên bắt được một cái mấu chốt từ Trương Huyền. Giờ khắc này hắn lâm vào trong hồi ức. Đúng, một đêm kia La Thiên Đại Thiếu bắt đầu phía trước một đêm kia, Trương Huyền từng đi tới qua Điền Tấn bên trong gian phòng. Lúc đó hắn cũng cảm giác có chút kỳ quái, bây giờ trở về nhớ lại tới, đoán chừng chính là tại một đêm kia Trương Huyền cho Điền Tấn bên trong khôi phục tứ chi cùng tinh mạch. Là Trương Huyền, là hắn kiến cho. Cung Khánh bây giờ liền cùng tựa như điên vậy, bộ dáng có chút điên cùng nói, Lữ Lương, ngươi mẹ nó điên rồi đúng không? Nào có Trương Huyền, mang lấy. Hắn đột nhiên ngừng lại, không đúng, Cung Khánh có ý tứ là Trương Huyền chữa khỏi Điền Tấn bên trong tứ chi cùng tinh mạch. Nghĩ tới đây, hắn ngộp, không thể a, Trương Huyền lại không thể thức tỉnh song toàn thủ, hắn thế nào làm ruộng Tấn bên trong trị liệu a? Không đúng, liền xem như song toàn thủ cũng không trị liệu được Điền Tấn bên trong tình huống như vậy. Đây là thuật pháp, không phải linh đan diệu dược, thế nào có thể mạnh như vậy hiệu quả? Nghĩ tới đây, hắn đại não đều đứng máy. Đây rốt cuộc làm sao khôi phục vậy? Hắn không biết, trên thế giới này song toàn thủ hiệu quả trị liệu cũng không ngăn nổi Trương Huyền bản nguyên linh khí. Lữ Lương lúc này cũng khánh, tại sao khi biết trận tướng, nụ cười trên mặt không còn, hắn một bức tỉnh táo bộ dáng kêu đối phương một tiếng. Lữ Lương nghe vậy nhìn về phía hắn, khi nhìn đến thần sắc của hắn sau, Lữ Lương trái tim căng thẳng, trong mắt sinh ra một vòng vẻ ước ao. Nhìn đối phương cái dạng này, tựa hồ bọn hắn còn có sống tiếp biện pháp a? Đến cùng là cái gì? Ngươi mẹ nó mau nói a. Chỉ thấy lúc này Cung Khánh thì thào nói, chúng ta xong đời, chúng ta trúng kế. Nói xong lời này, ánh mắt lộ ra của hắn vẻ tuyệt vọng, sắc mặt đều tại đây khắc đã mất đi huyết sắc. Hắn hiểu rồi, hắn toàn bộ đều hiểu rồi, đây hết thảy cũng là Trương Huyền kế hoạch. Nhìn như là bọn hắn toàn bộ tính chất thiết hạ mưu kế, kỳ thực là Trương Huyền tại đùa bỡn bọn hắn toàn bộ tính chất tất cả mọi người. Không đúng, đùa bỡn một từ không quá chính xác, phải nói là đang đùa bỡn bọn hắn. Lúc này Lữ Lương trong đôi mắt nhỏ nghi ngờ thật lớn, hắn thẳng tắp nhìn xem Cung Khánh, ánh mắt phảng phất tại nói, lao tử chờ ngươi nói chuyện đâu, ngươi cùng lao tử nói chúng ta xong đời. Là ngươi à? Ta hỏi ngươi đây, Cung Khánh, ngươi thật là một cái hỗn đản. Lữ Lương tích lũy nửa ngày có thể mắng mà nói, hắn đều đã mắng, tính toán cứ như vậy đi, mệt mỏi hủy diệt ta lúc này. Hai vệ kim quang hướng về bọn hắn đánh tới. La Điền Tấn bên trong kim quang chú, cảm giác thể nội khí, nhìn xem tức quen thuộc vừa xa lạ thuật pháp, Điền Tấn chúng cái này khắc tâm tình trong lòng, có thể nói là ngũ vị tạp trần. Cái kia hai vệ kim quang cũng không có trực tiếp đem hai người bọn họ chém giết, mà là đem hai người bọn họ trói lại. Cái này cung khánh, nếu là toàn bộ tính chất thay mặt trưởng môn, hay là đem hắn giao cho sư huynh xử trí tốt hơn. Mà cái kia tên là Lữ Lương người, hắn người mang song toàn thủ, cũng cùng nhau giao cho sư huynh xử trí tính toán. Lúc này, bị kim quang trói buộc hai người, trên mặt không khỏi lộ ra lướt qua một cái vẻ ngoài ý muốn, để cho bọn hắn bất ngờ là, Điền Tấn bên trong vậy mà không có trực tiếp ra tay đem bọn hắn giết chết. Cái này có thể quá ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, hai người bọn hắn là tới đánh cắp đối phương quý báu nhất bí mật, cùng muốn tính mạng của hắn, không có gì khác biệt. Đều như vậy, đối phương lại còn có thể nhịn được, không đối bọn hắn thống hạ sát thủ. Chỉ có thể nói, không hổ là thế hệ trước dị nhân. Tâm tính vương diện này, chính xác như sóng một đá, thực ra không phải vậy. Là bọn hắn cầu vận, gặp trong Điền Tấn. Nếu như đổi lại là Lão Thiên Sư, hai người bọn họ đã sớm thành một túm bụi. Bất quá, cầu vận cũng coi như thực lực một bộ phận. Lúc này, bị trói hai người, vô ý thức quay đầu, nhìn đối phương một mắt. Hai người bọn họ trong lòng làm ra quyết định, đó chính là trốn. Đợi lát nữa, thừa dịp Điền Tấn bên trong không chú ý, trực tiếp chạy. Bất quá, trước đó phải có một người tới hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Lúc này, Cung Khánh cho đối phương đưa một ánh mắt, tựa hồ muốn nói, đợi chút nữa ta tới ngăn chặn Điền Tấn bên trong, ngươi tận lực chạy trốn. Chương 186, đánh cảm tình bài chính là dễ dùng. Chương 186, đánh cảm tình bài chính là dễ dùng. Lúc này, Lữ Lương nhìn thấy trong ánh mắt hắn truyền đạt ý tứ sau, đầu tiên là sửng sở, bởi vì hắn không nghĩ tới Cung Khánh vậy mà suy nghĩ là để cho hắn đi trước. Nghĩ tới đây, Lữ Lương vô ý thức núp nhích một cái cơ thể. Ngay sau đó, sắc mặt hắn biến đổi. Không đúng, mẹ nó, chúng ta bây giờ đều bị trói lấy. Người chính là xem như đem Điền Tấn bên trong lực chú ý hấp dẫn tới. Như vậy có thể làm gì? Chẳng lẽ ta còn phải nhảy đi? Cung Khánh nhìn thấy nét mặt của hắn sau, cũng không có nhiều lời, mà là cho hắn một cái chính ngươi nghĩ biện pháp ánh mắt. Ngược lại chính diện cương lời nói, hai người bọn họ coi như cộng lại đều không phải là Điền Tấn bên trong đối thủ, chỉ có thể dựa vào đả cảm tình bài hấp dẫn chú ý của hắn. Tiếp đó hai người bọn họ chạy trước một cái. Ngay tại Lữ Lương còn nghĩ hỏi thăm một chút hắn lúc, Cung Khánh mở miệng hướng về phía Điền Tấn bên trong nói: Điền lão, việc đã đến nước này, ta cũng nhận mệnh. Nhưng mà ngài có thể hay không cùng ta tiết lộ một chút, thứ chi của ngươi cùng tu vi là lúc nào hồi phục? Nghe được thanh âm của hắn, Điền Tấn trung chuyển qua thân, quét mắt nhìn hắn một cái, rơi vào trầm mặc. Cung Khánh thấy thế, tiếp tục mở miệng: Điền lão, nếu như ta cũng không phải là toàn bộ tính chất thay mặt trưởng môn, ta xem như một cái hợp cách đạo đồng sao? Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần chờ mong, liền tựa như hắn đối với hiện tại chính mình rất là hối hận một dạng. Lúc này, trầm mặc Điền Tấn bên trong nhìn về phía Cung Khánh trong đôi mắt không khỏi lộ ra vẻ phức tạp. Hắn sở dĩ không có tự tay mình giết đối phương, cũng là bởi vì người trước mắt chẳng những là Cung Khánh, cũng là chiếu cố hắn 3 năm tiểu vũ tử. 3 năm này, tiểu vũ tử đối với hắn chiếu cố cũng có thể nói là vô vi bất trí. Điều này sẽ đưa đến trong lòng của hắn vẫn còn có chút không xuống tay được. Lúc này Cung Khánh bén nhạy bắt được trong mắt đối phương cảm tình, trong lòng của hắn vui mừng. Xem ra đánh cảm tình bài là có hy vọng. Nghĩ tới đây, hắn không có tiếp tục mở miệng nói, mà là cứ như vậy thẳng tắp nhìn đối phương. Điền Tấn bên trong thấy thế, trong lòng cái kia cỗ phức tạp chi ý sâu hơn mấy phần. Cuối cùng, hắn thở dài một hơi, chậm rãi nói: Tiểu Vũ Tử là cái rất không tệ đạo đồng. Hắn thưởng thức người là Tiểu Vũ Tử, mà không phải là trước mắt Cung Khánh. Nghe nói như thế, Cung Khánh biểu tình trên mặt cũng không khỏi cứng đờ. Nhìn xem Điền Tấn bên trong trên mặt một màn kia tiếc nuối vẻ mất mát, trong lòng của hắn đồng dạng cảm thụ không được tốt cho lắm. Dù sao, đạo đồng thân phận mặc dù là ngụy trang, nhưng 3 năm này cùng Điền Lao chung đụng cảm tình, thật sự Điền Lao đối với hắn chính xác rất tốt, thậm chí từng nói qua chờ hắn mọc lại mấy tuổi sau đem hắn thu làm thiên sư phụ đệ tử, tìm ra dáng sư phụ đi theo tiến vào con đường. Trong lúc hắn trong đầu hồi ức những thứ này bằng ngắn, Lữ Lương chạm đến hắn một chút, đem suy nghĩ của hắn lôi kéo trở về. Lúc này Lữ Lương người đều nhanh hỏng mất. Mẹ nó, không phải ca môn nhờ ngươi tìm cho ta cơ hội chạy trốn, ngươi làm sao còn trò chuyện, thậm chí còn hồi ức lên? Như thế nào, hối hận tiến toàn bộ tính chất đúng không? Điền lão, nếu như ta từ bỏ toàn bộ tính chất, một lần nữa làm người lời nói, ngài còn nguyện ý tiếp nhận ta sao? Cung Khánh âm thanh run rẩy lấy hướng hắn hỏi. Hắn đây coi như là trực tiếp giao ra đại chiêu tới. Quả nhiên, Điền Tấn nghe được đến hắn lời này, lại nhìn thấy đối phương đỏ bừng hốc mắt, trong lúc nhất thời, thần sắc có chút hoảng hốt. Một lần nữa làm người sao? Điền Tấn bên trong lẩm bẩm tự nói một câu. Tiếp lấy, hắn lần nữa rơi vào trầm mặc, đồng thời quay lưng đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này, linh liễu kim quang trong mắt hắn phản chiếu. Nếu như Cung Khánh mới vừa nói không phải lời nói dối, hắn nguyện ý tha thứ đối phương sao? Đáp án dĩ nhiên là hắn có thể, nhưng tiên sư phụ không thể. Nếu như lần này toàn bộ tính chất tấn công núi, không có Tiểu Huyền vì hắn trị liệu tứ chi, khôi phục tu vi, không có linh liễu tọa chấn, như vậy bây giờ chẳng diện tuyệt đối không phải là bộ dáng bây giờ. Khi đó, không biết sẽ có bao nhiêu đệ tử. Tại trong tay bọn hắn toàn bộ tính chất mất mạng. Liền hắn, cũng sẽ không trốn qua đối phương ma chảo. Tại hắn như thế suy từ lúc, Cung Khánh Sử cho Lữ Lương một ánh mắt. Lữ Lương trọng trọng gật đầu. Thời cơ tới. Thừa dịp Điền Tấn trung tâm thần thất thần lúc. Đây chính là tốt nhất chạy trốn cơ hội. Hơn nữa, đi qua vừa rồi một đoạn thời gian như thế khôi phục. Trong cơ thể hắn, vừa mới bị đánh tan khí. Cũng một lần nữa ngưng tụ. Tiếp lấy, Lữ Lương ở trong lòng khẽ quát một tiếng. Toàn lực vận chuyển xong toàn thủ. Kết theo một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên. Nguyên bản trói buộc hắn nhóm kim dây thừng. Bị hắn tránh thoát. Khôi phục năng lực hành động Lữ Lương. Không chút do dự. Lập tức đứng lên, bắt lại Cung Khánh. Tiếp đó liền muốn hướng về cửa ra vào thoát đi. Khi Điển Tấn bên trong phản ứng lại thời điểm. Thân ảnh của hai người, đã tới cửa ra vào. Thấy thế. Hắn hai mắt ngưng lại. Tiếp lấy, một cây kim tiên ngưng kết, hướng về thân ảnh của hai người bọn họ hung hăng rút đi. 3. Lữ Lương né tránh kịp thời. Kim tiên cơ hồ cùng hắn gặp thoáng qua. Quất vào khung cửa phía trên. Trong lúc nhất thời, khung cửa trực tiếp vỡ ra. Chúng ta được cứu rồi. Chạy ra gian phòng Lữ Lương, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà reo hò một tiếng. Bị hắn nhấc trong tay Cung Khánh. Lúc này, trong lòng đồng dạng một hồi mừng rỡ. Chạy ra gian phòng, bọn hắn kế hoạch chạy trốn, liền xem như hoàn thành một nửa. Đi. Cung Khánh vội vàng mở miệng nói ra. Ngay tại Lữ Lương sắp bước ra một bước thời điểm. Đột nhiên, một đạo nhảy nhót hồ quang điện xuất hiện. Dùng tốc độ cực nhanh, hướng về hắn đánh tới. Hắn né tránh không kịp. Trực tiếp bị một đạo hồ quang điện đánh bay ra ngoài. Tính cả Cung Khánh, cũng đổ bay ra ngoài. Đây là cái gì? Lữ Lương hoảng sợ nhìn về phía trước. Âm thanh run rẩy nói. Chỉ thấy, tại trước người bọn họ cách đó không xa. Xuất hiện một đạo từ hồ quang điện tạo thành bức tường. Liên tựa như, bọn hắn nếu là dám bước ra một bước. Liên đem bọn hắn oanh thành cho tàn tựa như. Đây là lôi trận. Cung Khánh nhìn xem trước mắt hồ quang điện bức tường. Ngộp bức. Vừa rồi chạy trốn vui sướng, bây giờ trong nháy mắt tiêu tan. Ánh mắt của hắn từ bàng hoàng chuyển biến làm tuyệt vọng. Xem như tại thiên sư phụ sinh hoạt 3 năm hắn tới nói, hắn có thể so sánh Lữ Lương càng hiểu lôi trận uy lực. Mẹ nó, cái này lôi trận có thể nói xem như thiên sư phụ biến thái nhất thuật pháp một trong. Rõ ràng là thông thường lôi pháp, đang thi triển lôi trận thời điểm, có thể đem lôi pháp uy lực tăng cường mấy lần, thậm chí gấp 10. Lôi trận, ta còn có thể lao ra sao? Lữ Lương ngữ tốc cực nhanh mà hỏi thăm. Hắn không có tâm tình giải cái gì là lôi trận. Hắn chỉ muốn biết, hắn còn có hay không cơ hội sống sót. Lấy hắn xong toàn thủ năng lực khôi phục, chỉ cần không phải đem hắn trong nháy mắt dây, hắn liền có cơ hội khôi phục. Cho nên nói, hắn đối với chính mình sống sót vẫn tương đối có lòng tin. Cùng lắm thì liền đem Cung Khánh ném ở cái này thôi. Hắn còn sống là được rồi. Cung Khánh nghe vậy, không có cho hắn rõ ràng đáp án, mà là dùng ánh mắt ra hiệu hắn, để cho hắn hướng thiên nhìn. Thấy thế, Lữ Lương theo ánh mắt của hắn, hướng lên trên phương nhìn lại. Sau một khắc, hắn hít vào một hơi, con người bỗng nhiên co rụt lại. Chương 187, sư phụ cùng sư thúc tương kiến. Chương 187, sư phụ cùng sư thúc tương kiến. Chỉ thấy, chẳng biết lúc nào, tại trên đỉnh đầu bọn họ phương, đã ngưng tụ một mảnh lôi vân. Hơn nữa, mảnh này lôi vân cho bọn hắn cảm giác, liền tựa như, chỉ cần nó rớt xuống, không có bất kỳ cái gì gốc cắt bỏ năng lượng sinh vật chống cự tựa như. Ta dựa vào, cái này không xong sao. Lữ Lương tự lẩm bẩm nói. Đồng thời, trên mặt của hắn, cũng đồng dạng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn biết, coi như mình người mang xong toàn thủ, có được cực kỳ biến thái năng lực khôi phục. Tại đối mặt cái này lôi trận thời điểm, đồng dạng uổng phí, bởi vì nó thật sự có thể làm đến trong nháy mắt dây chính mình, thò đầu ra liền dây. Cái này mẹ nó còn thế nào xông? Xông trái chứ a. Chờ chết tốt. Cung Khánh, có đôi khi ta thật cố gắng muốn mắng người. Lữ Lương cười thảm, âm thanh vô lực nói với hắn, đừng nói mắng chửi người. Hắn bây giờ hận không thể giết Cung Khánh. Bất quá suy nghĩ một chút, thôi được rồi. Bây giờ coi như giết hắn, nhiều lắm là chính là cho hạ giận mà thôi, không bằng giữ lại hắn, cùng mình làm người bạn cho thỏa đáng. Tại trong điền tấn chạy đến lúc, Lữ Lương mở miệng hỏi, cái này lôi trận là cái gì? Thiên sư phủ tân thuật pháp sao? Trước mắt vì đó, hắn quen thuộc thiên sư phủ thuật pháp, liền hai loại, một là kim quang chú, hai là lôi pháp. Đến nỗi lôi trận, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. Cùng Khánh nghe vậy, mở miệng nói ra, lôi trận là từ lôi pháp diễn sinh mà đến, là Trương Huyền sáng tạo ra. Nghe được Trương Huyền hai chữ này, Lữ Lương sắc mặt đại biến. Hai chữ này với hắn mà nói chính là ác mộng tầm thường tồn tại. Hắn bất như cũng nhớ kỹ, tại cái kia trong rừng cây nhỏ, mình bị ngược thương tích đầy mình chi tướng. Tốt, đừng nói nữa. Lữ Lương vội vàng mở miệng dừng lại. Hắn cũng không muốn lại nhớ tới đoạn ký ức kia. Tốt nhất đời này đừng có lại để cho hắn đụng tới người kia. Cùng lúc đó, Điền Tấn bên trong đi tới trước mặt bọn họ. Lúc này, hắn nhìn về phía trước, thứ lôi trận hình thành vách tường. Hắn đầu tiên là sửng sở. Ngay sau đó, trong lòng ấm áp, không hề nghi ngờ, cái này lôi trận chính là Tiểu Huyền bố trí. Tác dụng đi, rõ ràng là vì bảo hộ an toàn của hắn. Tiểu Huyền có lòng, trong lòng của hắn thì thào nói, bây giờ hắn không những ở trong lòng khen Tiểu Huyền, còn khen sư huynh mình thu Tiểu Huyền làm đồ đệ. Đơn giản chính là sư huynh đời này làm qua chính xác nhất quyết định, không có cái thứ hai. Phải này một đứa con, còn có cái gì hảo sắc cầu. Tiếp lấy, hắn thu hồi tâm tư sau, cơ múa lên trong tay kim tiên, quất vào cung khánh trên thân hai người. Lực đạo của hắn có thể nói nắm giữ vừa vặn, lập tức biến mất có muốn hai người bọn họ tính mệnh, còn đem hai người bọn họ trực tiếp tát choáng văng tới. Nhìn xem ngất đi hai người, hắn lần nữa đem hai người trói lại. Tiếp đó, xách theo hai người bọn họ về tới gian phòng, đem hai người bọn họ ném qua một bên. Làm xong, hắn trong phòng đợi. Cùng lúc đó, sau một khắc, tại gian phòng của hắn bên ngoài xuất hiện ba bóng người. Người tới chính là Lao Thiên Sư, Trương Huyền cùng với Vinh Sơn ba người. Lúc này, Vinh Sơn nhìn xem từ lôi trận hình thành bức tường, hắn ngây ngẩn cả người. Không đúng, hắn lúc đi ra còn không có bức tường này đâu. Lúc nào có? Chờ đã, lôi trận xuất hiện có phải hay không mang ý nghĩa sư thúc đã gặp nạn? Nghĩ tới đây, Vinh Sơn trong nháy mắt đổi sắc mặt, há hốc mồm, lại một tia âm thanh đều không phát ra được. Sư thúc bị ta hại chết. Bây giờ đầu óc hắn nhớ lại một câu nói như vậy. Nghĩ tới đây, hắn chỉ cảm thấy hai chân của mình mềm nhũn, không ý thức chút nào địa ghé quỵ trên đất. Sư thúc, thanh âm hắn khàn khàn, gian khổ phun ra hai chữ này. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn tự trách đã tới đỉnh phong, thậm chí đều phát ra lấy cái chết tạ tội ý nghĩ. Sư Minh, ngươi mau dậy đi, ngươi đây là làm gì? Một bên Trương Huyền nhìn thấy hắn hành vi này, không khỏi sửng sốt một chút, tiếp lấy đem hắn dịu dắt đứng lên. Sư đệ, là ta hại chúng ta tấn bên trong sư thúc. Vinh Sơn bây giờ cũng lại không kèm được, nước mắt tràn mi mà ra, trong lúc nhất thời giống như là phạm vào sai lầm lớn hại tử. Trương Huyền nghe được hắn lời này, giờ mới hiểu được sư Minh tại sao sẽ như vậy. Hắn khẽ cười một tiếng, nói: không có chuyện gì sư Minh, sư thúc an toàn đâu. Cái này lôi trận cùng với linh liễu cũng không phải ăn cơm khô. Nói đi, hắn còn cần ánh mắt ra hiệu Vinh Sơn nhìn về phía sư phụ. Thấy thế, Vinh Sơn dương mắt nhìn về phía sư phụ, chỉ thấy thời khắc này Lão Thiên Sư bả vai run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Hắn cảm giác được một cỗ quen thuộc khí, là tấn bên trong khí tức. Cỗ này khí hắn đã không biết bao nhiêu năm cũng không có lại cảm giác được qua. Tấn bên trong hắn. Tốt. Lão Thiên Sư trầm mặc rất lâu, cuối cùng chậm rãi phun ra năm chữ này. Giờ khắc này, hắn thậm chí cũng hoài nghi là năng lực cảm giác của mình xuất hiện sai lầm. Dù sao, thần bên trong là kinh mạch hủy hết, đời này đều khó có khả năng khôi phục lại cái chủng loại kia. Thần bên trong, Lão Thiên Sư hít sâu một hơi, hướng về phía gian phòng hô một tiếng. Lúc này, Trương Huyền thấy thế, vung tay lên, đem bày ra lôi trận triển hồi. Trong gian phòng, Điền Tấn nghe được đến sư huynh kêu gọi, cảm giác sư huynh khí tức, hắn bỗng nhiên bánh xe phụ trên ghế đứng lên. Giờ khắc này, cả người hắn cũng là run rẩy, hoàn hảo không hao tổn đứng tại sư huynh trước mặt. Đây là hắn những năm gần đây vô số ngày đêm từng ảo tưởng chẳng cảnh, bây giờ thật đến thực hiện thời điểm, hắn nhưng lại không biết nên dùng loại phương thức nào cùng sư huynh gặp mặt. Tiếp lấy, hắn quỷ thần xui khiến đẩy cửa ra, bước ra gian phòng. Khi thân ảnh của hắn xuất hiện tại Lao Thiên Sư cùng Vinh Sơn hai người trước người lúc, bọn hắn chỉ cảm thấy thời gian phảng phất dừng lại. Vinh Sơn trong nháy mắt chừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn xem sư thúc. Sư thúc hắn, tốt, đây là ảo giác sao? Sư đệ, ta giống như hoa mắt. Hắn lẩm bẩm, hướng về phía bên cạnh Trương Huyền nói. Hắn giờ phút này thật sự không thể tin được, sư thúc thật sự một lần nữa đứng lên. Sư Minh, ngươi không phải đang nằm mơ? Trương Huyền nghe vậy cười nhẹ hồi đáp. Lời này vừa nói ra, Vinh Sơn nguyên bản đều ngừng nước mắt, trong nháy mắt lần nữa tràn mi mà ra. Một đại nam nhân bây giờ vậy mà khóc thút thít. Sư Minh, ngươi trước tiên đi theo ta. Trương Huyền vỗ bả vai của hắn một cái, tiếp đó đem hắn dẫn tới nơi xa. Lúc này đã rơi lệ thành hà Vinh Sơn căn bản không có tâm tư đến hỏi Tiểu Huyền tại sao muốn dẫn hắn tới này. Hắn không hỏi, không có nghĩa là Trương Huyền không nói. Sư Minh, để cho sư phụ cùng sư thúc trước tiên trò chuyện một hồi a. Nói xong, hắn lặng lẽ từ trong miệng túi lấy điện thoại di động ra, mở ra máy ảnh, chuẩn bị bắt giữ sư phụ rơi lệ chẳng cảnh. Lúc này, Lao Thiên Sư bên này, hai mắt của hắn đặt ở trong Điền Tấn trên thân, nếp miệng lên đồng thời, cố gắng băng bó nước mắt của mình. Hắn thấy, chính mình cũng hơn 100 tuổi người, khóc sướt mướt, còn thể thống gì. Nhưng, Sư Minh, theo Điền Tấn bên trong run rẩy kêu gọi, Lao Thiên Sư trong hai con người nước mắt, trong nháy mắt tuôn ra, ánh mắt không khỏi một hồi mơ hồ, không kèm được, căn bản không kèm được. Chương 188, hai cái nước mắt sụp đổ tiểu lão đầu. Chương 188, hai cái nước mắt sụp đổ tiểu lão đầu. Tấn bên trong, Lao Thiên Sư lên tiếng, lập tức bước nhanh đi tới trước người hắn. Ngay sau đó, hắn tự tay nắm Điền Tấn bên trong hai tay, lần này trên tay chuyển đến vật thật, không còn là trống rông ống tay áo. Giờ khắc này, Lao Thiên Sư tiếng lòng không khỏi trở nên hoảng hốt. Trước mắt của hắn nhớ lại năm đó hắn gặp phải trong sắp chết Điền Tấn, khi đó hắn cũng là giống như bây giờ, nắm đối phương hai tay, nhưng khi đó là trống rỗng ống tay áo. Sư Minh, ta trở về. Điền Tấn chúng cái này khắp nước mắt ngang dọc, âm thanh run rẩy lấy hướng hắn nói. Giờ khắc này, hắn mới cảm giác chính mình một lần nữa hoạt đến đây. Dĩ vãng những cái kia thời gian, hắn đều là hồn hồn ngạc ngạc sống sót, lại hoặc là nói là vì giữ vững nghi ngờ nghĩa bí mật mà sống lấy. Bây giờ hắn lại lần nữa làm trở về chính mình. Lúc này, Lão thiên sư nghe trong miệng hắn lời nói, không ngừng gật đầu, trong miệng thì thào nói: "Trở về liền tốt, trở về liền tốt." Giờ khắc này, hắn không còn là dị nhân giới một tuyệt đỉnh, cũng không phải vô địch tại thế gian lão thiên sư. Giờ khắc này, hắn chỉ là Điền Tấn bên trong huynh trưởng, mong mọi đệ đệ có thể một lần nữa đứng lên huynh trưởng. Điền Tấn bên trong nhìn lấy sư minh nước mắt trên mặt, hắn tiến lên một bước, giang hai cánh tay, ôm ấp lấy sư minh. "Sư minh, những năm này ngài khổ cực, tương lai thiên sư phụ, hai người chúng ta cùng thủ hộ." Hắn lẩm bẩm mở miệng nói ra: "Những năm gần đây, sư minh vì thiên sư phụ, có thể nói thao nát tâm, chính hắn cũng làm ra quá nhiều thay đổi. Trước kia sư minh cũng không phải cái dạng này, trước kia hắn là cỡ nào tiêu sái, sống cỡ nào không bị ràng buộc." Điền Tấn bên trong đang khôi phục tứ chi cùng tu vi một khắc này, hắn liền quyết định, sau này hắn nhất định muốn là sư minh chia sẻ cái này một trách nhiệm. "Hảo, thật tốt." Lão thiên sư nghe được hắn lời này, mặc dù vẫn như cũ nước mắt ở trên mặt lan xuống, nhưng khoe miệng của hắn cũng không tự giác dương lên, ôm nhau đi qua. Lão thiên sư nâng lên cánh tay, dùng ống tay áo trà sát một chút khóe mắt, lập tức trêu chọc nói: "Đi Tấn bên trong, cũng là hơn 100 tuổi người, khóc sức mướt còn thể thống gì? Tiểu Huyền cùng Vinh Sơn còn ở bên cạnh nhìn xem đâu." Nói xong, hắn quay đầu hướng về Tiểu Huyền bên kia nhìn lại, chỉ thấy lúc này Trương Huyền đang giơ điện thoại, nhắm ngay bọn họ hai người, điên cuồng án lấy cửa chớp chiếu. Thấy cảnh này, ta liền biết tiểu tử này đang trục trộm. Lão thiên sư cười mắng một tiếng, nụ cười trên mặt nhưng lại nồng nặc mấy phần. Đối với Tiểu Huyền đứa nhỏ này tính cách, hắn sớm đã mò thấy, bất quá hắn ngược lại là càng ưa thích đứa nhỏ này. Lúc này Điền Tấn bên trong nghe được lời của sư minh sau, cũng xoa xoa khóe mắt cùng với nước mắt trên mặt, tiếp đó nhìn về phía cách đó không xa Trương Huyền hai người. Lúc này lão thiên sư hướng về hai người bọn họ phất phất tay, ra hiệu hai người bọn họ tới. Thấy thế, Trương Huyền hướng về phía một bên Vinh Sơn nói: "Sư minh, đừng khóc, sư phụ gọi chúng ta đi qua đâu?" "Không tệ." Lúc này Vinh Sơn như cũng tại nghẹn ngào rơi lệ, hắn vốn là cái cảm tính người, nguyên bản khi nhìn đến sư thúc khôi phục thời điểm, hắn liền đã không kèm được, khi thấy sư phụ cùng sư thúc ôm nhau mà khóc, nước mắt của hắn càng là không cần tiền tựa như ào ào chảy xuống. Hắn lúc này nghe được sư đệ lời nói, gật đầu một cái, tiếp đó cất bước đuổi kịp sư đệ bước chân. "Người đứa nhỏ này, ngươi cho ngươi sư thúc khôi phục tứ chi cùng tu vi, như thế nào không đề cập tới sớm cùng vi sư nói một tiếng?" Lão thiên sư mở miệng cười, giả bộ trách cứ mà hỏi thăm. Hắn khi nhìn đến trong tấn khôi phục một khắc này, liền nghĩ đến, nhất định là Tiểu Huyền đứa nhỏ này cho chữa trị. "Sư phụ, đây không phải cho ngươi niềm vui bất ngờ đi?" Trương Huyền nghe vậy, cười ha hả lên tiếng. Ngoại trừ kinh hỉ, còn có một chút chính là, sư thúc khôi phục sự tình, cũng không thể hướng ngoại giới thuyết. Bằng không, đến lúc đó toàn bộ tính chất cái này một số người, nhưng là không dám lên núi. Đến lúc đó, như thế nào đem hắn một mẹ hút gọn? "Sư thúc, ta tại Lao Thiên Sư cùng Trương Huyền nói chuyện phiếm thời điểm, Vinh Sơn bên kia đã ôm Điền Tấn bên trong bạo khóc lên. Hắn nhập môn rất sớm, cùng Tấn bên trong sư thúc quan hệ cực kỳ mật thiết, có thể nói gần với cùng sư phụ cảm tình. Bây giờ nhìn thấy sư thúc khôi phục, tự nhiên là hận không thể đem nước mắt chảy khô. Tốt tốt, người đứa nhỏ này, nước mũi đều xoa trên người ta đúng không?" Điền Tấn bên trong vừa nói, một bên vuốt ve đầu của hắn. Bất quá lời nói mặc dù mang theo ghét bỏ, nhưng thần sắc của hắn lại là gương mặt hiền lành. Đi qua một lát sau, Vinh Sơn cảm xúc cũng coi như ổn định lại. Điền Tấn trông được hướng Lao Thiên Sư, mở miệng nói ra: "Sư minh, toàn bộ tính chất thay mặt trưởng môn cung thánh, cùng với đã thức tỉnh xong toàn thủ toàn bộ tính chất người, bọn hắn bị ta trói trong phòng, chờ đợi sư minh người xử lý đâu." Nghe vậy, Lao Thiên Sư đầu lông mày nhướng một chút. Toàn bộ tính chất thay mặt trưởng môn, còn có một cái đã thức tỉnh xong toàn thủ toàn bộ tính chất người, xong toàn thủ năng lực, hắn hiểu qua, ngoại trừ khôi phục tự thân, còn có một loại hiệu quả, chính là minh hồn thuật. Mà minh hồn thuật có một hạng năng lực, chính là có thể đánh cắp ký ức người khác. Nghĩ tới đây, Lao Thiên Sư hai mắt ngưng lại, trong mắt bắn ra vẻ hàn quang. Nói như vậy, lần này toàn bộ tính chất tấn công núi, ý không ở trong lời, là tại Tấn bên trong ký ức A đi xem một chút. Nói đi, một đoàn người bước vào Điển Tấn bên trong gian phòng. Chỉ thấy, ở trong phòng xó xỉnh, đang nằm hai cái ngất đi người. Tiểu Vũ Tử, Vinh Sơn nhìn thấy cung khánh tướng mạo sau, cả người đều ngẩn ra. Hắn trong đôi mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Tiểu Vũ Tử không phải sư thúc đạo đồng sao? Hơn nữa, ngày bình thường, hắn đối với sư thúc có thể nói là chiếu cố có thừa. Thậm chí sư thúc từng nói qua, tiếp qua mấy năm sau đó, muốn cho Tiểu Vũ Tử chính thức trở thành thiên sư phụ đệ tử, đi theo đệ tử trong môn phái tu hành. Này làm sao, một cái chớp mắt, trở thành toàn bộ tính chất người. Không chỉ là hắn, lúc này lão thiên sư, khi nhìn đến hắn hình dạng sau, hai mắt cũng là sửng sốt một chút. Tấn bên trong, hắn chính là toàn bộ tính chất thay mặt trưởng môn. Lão thiên sư trầm mặc phút chốc, trầm giọng hỏi: "Nghe vậy?" Điền Tấn trung điểm đầu: "Không tệ sư minh." Hắn không phải Tiểu Vũ Tử, tên thật của hắn gọi Cung Khánh, là toàn bộ tính chất thay mặt trưởng môn. Lời này vừa nói ra, Vinh Sơn đã chấn kinh nói không ra lời tới. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, cái này tiểu đạo đồng lại là toàn bộ lý trưởng môn. Nếu như hắn hôm nay không có bại lộ thân phận, ai có thể đoán được a? Tại thiên sư phủ ngủ đông 3 năm, dễ nhất lực, đáng tiếc dùng sai chỗ. Lao thiên sư thì thào mở miệng nói ra: "Hắn cùng với Điền Tấn bên trong tính tình khác biệt, đối với hắn mà nói, cho dù cung khánh chiếu cố Tấn bên trong 3 năm, nhưng vẫn như cũng không thể thay đổi hắn là toàn bộ lý trưởng môn thân phận. Không cần thiết giữ lại. Chém a. Nói đi, trên thân lão thiên sư kim quang đại thịnh, một cỗ sát khí từ trên người hắn tùy ý mà ra. Tối nay, nếu không phải có Tiểu Huyền cùng Linh Liễu tọa trấn, thiên sư phủ đệ tử tất nhiên sẽ bởi vì gây thương tích. Chương 189, trưởng môn ở đâu? Trong tay hắn a. Chương 189, trưởng môn ở đâu? Trong tay hắn a. Cho nên, kẻ này giữ lại cũng là tai họa, không bằng dứt khoát đem hắn diệt trừ cho thỏa đáng. Về phần hắn bên cạnh cái kia thức tỉnh, song toàn thủ toàn bộ tính chất người, lại càng không cần nhiều lời, cùng nhau diệt trừ, không lưu tai họa. Sư phụ, ta có một kế. Lúc này, Vinh Sơn đột nhiên mở miệng, kêu ngừng hắn. Nghe vậy, Lao Thiên Sư bàn tay dừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn, ra hiệu hắn tiếp tục nói đi xuống. Sư phụ ngài nhìn, hắn là toàn bộ lý trưởng môn, không bằng đem hắn ngay trước toàn bộ tính chất mặt của mọi người xử tử. Đã như thế, cũng làm cho bọn hắn biết, gây chúng ta thiên sư phụ kết quả. Vinh Sơn nói như thế. Nghe nói như thế, Lao Thiên Sư trên mặt cũng không có biểu hiện ra phản ứng gì. Vinh Sơn A, ngươi đây không phải vẽ vời thêm chuyện sao? Ngược lại bây giờ, còn chờ ở trên núi toàn bộ tính chất người. Một cái đều chạy không được. Sớm muộn cũng là một lần chết. Vinh Sơn thấy không có người đón hắn lời nói. Trong lúc nhất thời, lung túng. Hắn lấy tuổi chọc bên cạnh Trương Huyền. Tiểu Huyền, mau tới là sư minh cứu chàng A. Sư minh bây giờ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trương Huyền thấy thế, trong lòng không khỏi cười một tiếng. Khu khu. Sư phụ, ta cảm thấy sư minh nói cũng có đạo lý. Đối phó những thứ này tập nhân đi, biện pháp tốt nhất chính là để cho bọn hắn đang hối hận bên trong chết đi. Hắn mở miệng nhận lấy Vinh Sơn lời nói gốc dạng. Nghe tiếng, Vinh Sơn dưới đáy lòng bụng trộm cho hắn dựng lên một cái. Sư đệ tốt. Cũng tốt. Vậy chuyện này liền giao cho ngươi Tiểu Huyền. Lao Thiên Sư mở miệng nói ra. Tất nhiên Tiểu Huyền đô nói như vậy. Vậy cứ như thế làm. A. Trương Huyền nghe vậy, trọng trọng gật đầu. Sau đó, một đạo không gian lực lượng bao trùm chết ngất cung khánh, cùng với Vinh Sơn. Sư phụ sư thúc, ta cùng sư huynh đi trước. Còn lại cái kia, liền giao cho các ngươi xử lý. Nói đi. Ba người bọn họ thân ảnh biến mất trong phòng. Lúc này, thiên sư phủ ngay cửa chính, còn sót lại toàn bộ tính chất đám người, đang bị thiên sư phủ đệ tử thay phiên đánh tơi bời. Toàn bộ tính chất đám người, từng cái sưng mặt sưng mũi, đối mặt thiên sư phủ đệ tử công kích, bọn hắn chỉ dám né tránh, không dám chút nào đánh trả, chỉ sợ không cẩn thận hạ thủ đã trúng. Chọc giận bầu trời Linh Liễu, ta dựa vào hình ngươi biếm ngắm, ta cũng nghĩ thử xem. Lúc này, chạy tới Trương Sở Lam, nhịn không được mở miệng nói ra. Tại bên cạnh hắn, còn đứng Vương, Gia Cát Thanh, Phùng Bảo Bảo ba người. Bọn hắn nghe được động tĩnh sau, lập tức liền đứng dậy chạy tới. Vừa ra khỏi cửa, liền thấy đầy trời kim sắc cánh liễu. Chạy tới sau đó, nhìn xem thiên sư phủ giống như đang tổ chức thần bí gì nghi thức. Thế là, liền đụng lên tới nhìn kỹ một chút. Kết quả, không nhìn không biết, xem xét giật mình. Chỉ có thể nói, không hổ là thiên sư phủ a. Để cho đệ tử luyện tập, cũng là dùng chân nhân bia sống. Quá xa xỉ. Chẳng thể trách tiểu sư thúc cùng bọn hắn nói, đêm nay đừng ngủ quá chết đâu. Nguyên lai là có như thế cái đại hoạt động. Bích Liên, ngươi bình tĩnh một chút, đừng phát điên. Vương Dã nghe đến hắn lời nói, không nói lườm hắn một cái. Ngươi mở to hai mắt nhìn kỹ một chút. Đây không phải diễn tập, đám người này cũng không giống như là người tốt. Gia Cát Thanh đồng dạng phụ hỏa một tiếng. Lúc này, toàn bộ tính chất đám người, nghe đối thoại của bọn họ, người đều sắp tức giận điên rồi. Thực sự là quyển rơi đồng bằng bị chó bắt nạt. Loại này a miêu a cẩu người, cũng nghĩ tới bắt bọn hắn làm sống điên đắm. Mẹ nó, không có việc gì rồi, không có việc gì rồi. Tiểu sư thúc cùng sư gia đối với ta hảo như vậy, ta vì bọn họ chia sẻ thêm chút sức, cũng bày tỏ một chút tâm ý của ta. Nói xong, trên thân Trương Sở Lam nổi lên kim quang, liền muốn xông lên trước, giao hấn những thứ này toàn bộ tính chất người. Lúc này, Trương Huyền ba người vô căn cứ hiện thân. Tiểu sư thúc, thiên sư phủ đệ tử, nhìn thấy Trương Huyền một khắc này, nhất thời cảm thấy một hồi kinh hỉ. Tiểu sư thúc không phải xuống núi tầm bảo. Rất nhanh bọn hắn đã hiểu, tiểu sư thúc nhất định là phát giác được Liêu thần khí tức, tiếp đó chạy về. Nguyên bản có Liêu thần trấn áp đám người, trong lòng bọn họ liền đã cảm giác an toàn tràn đầy. Bây giờ, tiểu sư thúc cũng bay về rồi. Cái này mẹ nó, cảm giác an toàn trực tiếp nổ tung tốt ta. Trường môn, Trương Huyền. Lúc này, toàn bộ tính chất đám người nhìn thấy Trương Huyền trong tay xách theo người sau, bọn hắn người đều trợn tròn mắt. Trường môn như thế nào rơi vào Trương Huyền trong tay? Lúc này, trong lòng bọn họ đột nhiên dâng lên dự cảm bất tường. Sẽ không phải kế hoạch thất bại a? Rất rõ ràng đúng thế, trường môn đều bị bắt, kế hoạch không phải thất bại là cái gì? Giờ khắc này, bọn hắn những người này trong lòng lập tức bị đánh bại cảm giác trật đích. Bọn hắn liều sống liều chết tấn công núi, chịu đựng lấy đối phương ẩu đả. Vì cái gì? Không phải là vì phối hợp trưởng môn hoàn thành lần này kế hoạch sao? Bây giờ tốt, kế hoạch triệt để tuyên cáo thất bại. A, ta vừa mới không nghe lầm chứ? Bọn hắn nói là trưởng môn. Một cái đệ tử lẩm bẩm mở miệng hỏi. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời đánh giá chung quanh đứng lên. Trưởng môn, bọn hắn toàn bộ tính chất trưởng môn ở chỗ nào? Tiểu sư thúc đều ra sân, bọn hắn trưởng môn còn dám lộ diện, tìm tứ đúng không? Mình hù dọa mình. Một cái đệ tử không lời nói. Lúc này, Phùng Bảo Bảo nhìn xem chung quanh đệ tử, tìm kiếm khắp nơi dáng vẻ, nàng chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng Trương Huyền trong tay sách theo người. Trưởng môn không phải đặt tắc, các ngươi nhìn nơi nào đi. Tiếng nói rơi xuống, chúng đệ tử đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó nhỏ giọng nở nụ cười. Cô nương này thực sự là có chút buồn cười, chỉ vào thiên sư phủ lạc đồng nói là trưởng môn. Bất quá cũng không trách nàng, dù sao các nàng là ngoại nhân, không biết thiên sư phủ đạo đồng cũng bình thường. Các ngươi cười cái gì, có phải hay không đi? Phùng Bảo Bảo nhìn xem đám người cười to, ngơ ngác nhìn về phía Vinh Sơn, mở miệng hỏi. Một bên Trương Sở Lam thấy thế, mau tới phía trước tha đi nàng. Bảo Nhi tỷ nghẹn nói, hắn che đối phương miệng ngăn cản Bảo Nhi tỷ lại nói tiếp. Bảo Nhi tỷ, ngươi không biết tình hình thực tế cũng không cần nói chuyện rồi, ngươi xem người ta đều cười thành dạng gì. Lúc này Vinh Sơn nghe vậy không tỏ ý kiến, gật đầu một cái, hướng về phía chúng đệ tử nói, đạo đồng này chân thực thân phận đúng là toàn bộ lý trưởng môn, tên thật là Cung Khánh. Tiếng nói rơi xuống, Trương Sở Lam, chúng đệ tử, a, thật bị nàng nói trúng. Không phải, nàng làm sao nhìn ra được? Lúc này đang tha lấy Phùng Bảo Bảo đi, Trương Sở Lam động tác đột nhiên cứng lại, mặt mũi tràn đầy đều biết cợt mở nở. Bất quá cái này Xê Dịch kinh ngạc thân sắc nháy mắt thoáng qua, hắn trực tiếp đứng tại Bảo Nhi tỷ trước người, tiếp đó ngửa đầu, ta liền biết Bảo Nhi tỷ thông minh hơn người. Bảo Nhi tỷ, ta vẫn luôn là tin tưởng ngươi. Vương Giã, Gia Cát Thanh, không cần Mỹ Liên, vừa rồi kéo lấy người đi Phùng Bảo Bảo không phải ngươi đúng không? Cùng lúc đó, thiên sư phủ đệ tử chậm rãi trở lại bình thường. Không nghĩ tới cái này chiếu cố Điền Lao đạo đồng lại chính là toàn bộ tính chất trưởng môn, quả thật là ứng câu nói kia, ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng a. Nếu không phải là Vinh Sơn chính miệng nói ra, ai dám tin cái này tiểu đạo đồng chính là toàn bộ tính chất trưởng môn a. Chương 190, ta nhìn giống như là rất dễ nói chuyện người sao? Chương 190, ta nhìn giống như là rất dễ nói chuyện người sao? Ngay tại một đám đệ tử mơ hồ thời điểm, Cung Khánh chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn xem trước mắt toàn bộ tính chất đám người, thần sắc hắn không khỏi khẽ giật mình. Đây là, hắn đây là ở đâu? Vừa mới mình không phải là bị đánh ngất xỉu đi qua sao? Lấy lại tinh thần, nhìn xem trước mắt toàn bộ tính chất đám người thần sắc tuyệt vọng, hắn chậm rãi quay đầu, hướng về nhìn một phía. Lúc này hắn mới phát hiện, chính mình bây giờ đang huyền không lấy, bị một cổ vô hình không gian lực lượng gói lại. Trương Huyền, nhìn thấy Trương Huyền thân ảnh sau, hắn vô ý thức kinh hô một tiếng. Bất quá, rất nhanh hắn liền thu hồi kinh ngạc chi ý, giờ khắc này hắn hoàn toàn rõ ràng chính mình tình cảnh. Tại hắn chết ngất trong khoảng thời gian này, Trương Huyền tới, tiếp đó đem hắn dẫn tới thiên sư phủ cửa chính. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn lộ ra một vòng cười thảm. Tiên Lâm đạo nhân, không hổ tên là Tiên Lâm, là ta thua. Nói xong lời này, hắn đấy mắt hiện ra thất bại chi sắc. Chuyện cho tới bây giờ, toàn bộ tính chất khí vận đã đức, không có khả năng lại có quật khởi này. Lúc này Trương Huyền nghe nói như thế, lạnh rên một tiếng, ngữ khí bình thản nói, thua, thắng, ta nhưng cho tới bây giờ không có đem các ngươi toàn bộ tính chất cho rằng đối thủ. Nói bóng gió đã rất rõ, các ngươi toàn bộ tính chất xứng trở thành đối thủ của ta sao? Chính mình bao nhiêu cân lượng trong lòng không có đến. Lời này vừa nói ra, Cung Khánh trái tim rút mạnh một chút. Bá đạo như vậy, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, lấy thực lực của hắn, hắn một thân một mình liền có thể dẹp yên toàn bộ tính chất, dạng này một vị ngon nhân lại há có thể đem bọn hắn cho rằng đối thủ. Lúc này thiên sư phủ đệ tử bên này nghe được tiểu sư thúc nói ra câu nói này, bọn hắn đầu tiên là sức sở, ngay sau đó đám người cùng nhau reo hò một tiếng. Tiểu sư thúc quá đẹp rồi, bá khí ầm ầm, không tệ, các ngươi toàn bộ tính chất tính là thứ gì, chúng ta cũng không có đem các ngươi để vào mắt. Tiên Lâm đạo nhân, trước khi chết ta có thể hay không cầu ngài một sự kiện? Cung Khánh trầm mặc thật lâu, mở miệng hướng về phía hắn nói. Hắn biết nếu như mình lại không mở miệng nói chuyện, kế tiếp liền không có cơ hội. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không để ý Trương Huyền cùng không đồng ý hắn, tiếp tục mở miệng nói, ta cầu ngài buông tha bọn hắn a, ngươi phế đi tu vi của bọn hắn cũng tốt, chỉ cầu có thể tha bọn hắn một mạng. Cung Khánh thời khắc này ngữ khí cực kỳ hèn mọn, nếu như không phải hắn không cách nào khống chế thân thể của mình, hắn trực tiếp liền quỳ cho Trương Huyền. Hắn thấy lần này toàn bộ tính chất tử thương thảm trọng, nguyên nhân ở trên người hắn, nếu như có thể mà nói, hắn nguyện ý lấy mạng đổi mạng. Nghe được hắn lời này, Trương Huyền ánh mắt nghiền ngẫm mà liếc mắt nhìn hắn. Cung Khánh a Cung Khánh, ngươi cảm thấy ta là loại kia rất dễ nói chuyện người sao? Vẫn là nói ta ngày thường đối đại ôn hòa, nhờ ngươi sinh ra ta rất hiền lành ảo giác tới? Trương Huyền ánh mắt lạnh lẽo, sau một khắc dùng không gian lực lượng chặn miệng của hắn lại. Tiếp lấy không gian lực lượng bộc phát, thời khắc này còn sót lại toàn bộ tính chất đám người, bọn hắn chỉ cảm thấy thân thể khỏe mạnh giống như đột nhiên có ngàn cân vật nặng đặt ở trên bờ vai. Phanh phanh phanh, đầu gối của bọn hắn căn bản chịu không được cổ áp lực này, trực tiếp bị đập vụn, tiếp đó té quỵ trên đất, hai đầu gối nện ở trên mặt đất, đập ra một đạo đạo ấn ký. Cung Khánh thấy cảnh này, hai mắt đều thẳng, hắn hối hận, hắn không nên giống Trương Huyền đưa ra điều thỉnh cầu này. Đúng vậy a, hắn sớm nên nghĩ đến, trong bình thường hiền lành Trương Huyền, đối mặt là thiên sư phụ đệ tử, mà bây giờ hắn đối mặt là toàn bộ tính chất đám người, làm sao có thể hiền lành đứng lên? Không, giết ta, đừng dạy vò bọn hắn. Cung Khánh giờ khắc này ở nội tâm gào thét, chỉ tiếc hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng gào thét. trong miệng không phát ra được chút ít âm thanh.
Giết
thiên sư phủ chúng đệ tử, nhìn xem quỳ rạp xuống trước người bọn họ toàn bộ tính chất tập nhân, trong lúc nhất thời nhiệt huyết sôi trào, nhao nhao kêu gào, hình như có cật người ý tứ. Trương Huyền thấy thế, khoe miệng hơi hơi dương lên, đây mới là bọn hắn thiên sư phủ đệ tử, chẳng những có nhũ nhân phong nhã, cũng tương tự không mất máu tính chất. Tiếp lấy, hắn tay giơ lên, hướng về phía trước người toàn bộ tính chất đám người hung hăng đè ép. Sau một khắc, những thứ này còn sót lại toàn bộ tính chất tập nhân, trong nháy mắt thất khiếu chảy máu. Mặc kệ bọn hắn có như thế nào tính mệnh tu vi, tại Trương Huyền trong mắt khác nhau, đơn giản chính là một chút lớn một chút sâu kiến, cùng với nhỏ chút sâu kiến. Trong nháy mắt, những thứ này toàn bộ tính chất tập nhân, khí tức hoàn toàn không có, ngũ tạng lục phủ đều bị ép thành nát bấy, liều mạng đều liều mạng không nổi. Thậm chí, hắn vì những thứ này tập nhân huyết, không bẩn đến thiên sư phủ mặt đất, hoàn thiết tâm dùng không gian lực lượng, bọn hắn băng khắp nơi huyết, cô lập. Lúc này cung khánh nhìn một màn trước mắt, hắn mục lục một nước, há hốc mồm giống như là tại gào thét, nhưng lại không phát ra được một điểm âm thanh. Chuyện này với hắn tới nói, xem như đỉnh cấp hành hạ, bởi vì cá nhân hắn sai lầm, đưa đến toàn bộ tính chất trận bi kịch này. Nếu như cho hắn lại tới một lần nữa cơ hội, hắn đánh chết cũng không tới tiến công Long Hồ Sơn, cũng không tiếp tục tới trêu chọc bọn này ma quỷ. Chỉ tiếc, trên thế giới không có nếu như, cũng không có bán thuốc hối hận chỗ. Lúc này, lòng tràn đầy tuyệt vọng hắn, dự định cắn lưỡi tự vận, nhưng hắn bỗng nhiên phát hiện, hắn ngay cả mình răng đều không khống chế được. Theo lý thuyết, hắn hiện tại cùng giật dây con rối không có gì khác biệt, tính mệnh đều trưởng khống tại Trương Huyền trong tay. Hắn muốn cho chính mình sống, chính mình liền không chết được. Hắn muốn cho chính mình chết, coi như Thiên Vương lão tử tới, chính mình cũng sống không đi xuống. Giết ta, van ngươi, giết ta. Bây giờ, cung khánh nội tâm đang gieo họ. Tiểu sư thúc Uy Vũ, Liêu thần Uy Vũ, thiên sư phủ đệ tử bên này, bọn hắn trở lại bình thường sau, tự động gieo họ. Ta lặc. Lúc này, một cái to lớn thân ảnh xuất hiện. Người đến không là người khác, là khỉ. Kim hầu trên bờ bay, đứng bạch lộc. Chúng đệ tử nhìn thấy nó trong nháy mắt, ngộp vài giây đồng hồ. Cơ mờ nở. Hầu ca. A. Đó là, Lộc tỷ. Mặc dù bọn hắn bằng vào đối phương khí tức, nhận ra thân phận của đối phương. Nhưng mà, bộ dáng này biến hóa cũng quá lớn a. Lộc tỷ còn tốt một chút. Trên đầu mọc giá hai cây sừng hưu. Rất rõ ràng chính là Lộc tỷ hóa hình đi. Nhưng mà hầu ca cũng không giống nhau. Cái này nhìn qua, hoàn toàn chính là trong truyền thuyết kim cương a. Cái kia còn có nửa điểm, trước đây khỉ dạng a. Lúc này, cái này ta thiên sư phủ trong hàng đệ tử, có một bộ phận là vừa rồi phòng thủ phía sau núi. Kim Hầu cùng Bạch Lộc xuất hiện sau đó, bọn hắn liền liên chiến tới cửa trước. Bây giờ thấy bọn chúng tới, lập tức liền biết, phía sau núi bị hiếp, nhất định là bị bọn chúng diệt trừ. Nghĩ tới đây, bọn hắn cũng đồng dạng la lên một tiếng. Hầu ca Uy Vũ, Lộc tỷ Uy Vũ. Cùng lúc đó, cung khánh cũng chú ý tới cái này chỉ kim cương. Nhìn thấy trên nó lông tóc vết máu, hắn hiểu được, từ hậu sơn tấn công người, nhất định cũng là gặp nạn. Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn càng trắng bệnh hơn một chút. Toàn bộ tính chất lần này là thật sự cắm. Chiến lược chủ yếu, toàn bộ mệnh tăng nơi này, cái này đã không thuộc về thương cân độ cốt. Đây quả thực là thương tổn tới động mạch chủ. Chương 191, toàn bộ tính chất thay mặt trưởng môn. Vong. Chương 191, toàn bộ tính chất thay mặt trưởng môn. Vong. Hắn giờ phút này chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là chết. Tạo thành cục diện như vậy, hắn chỉ muốn vừa chết tạ tội. Lúc này, hắn chuyển động con mắt, nhìn về phía Trương Huyền. Trong mắt hiện lộ ra tràn đầy muốn chết muốn. Trương Huyền thông qua không gian lực lượng, cảm giác được hắn tránh thoát khí lực. Thế là, quay đầu nhìn về phía hắn. Nhìn thấy cung khánh ánh mắt sau, hắn trầm mặc phút chốc. Tiếp lấy, tâm niệm lóe lên. Sau một khắc, cung khánh cổ trong nháy mắt đứt gãy. Sinh cơ đang lấy tốc độ cực nhanh tiêu tan. Giờ khắc này, toàn bộ tính chất thay mặt trưởng môn, vòng. Các vị, không sao. Tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Trương Huyền hướng về phía chúng đệ tử mở miệng nói ra. Một trận chiến này, không hồi hộp chút nào nghiền ép thức thắng lợi. Toàn bộ tính chất tập nhân toàn diện. Thiên sư phủ đệ tử, không một người thương vong. Muốn nói duy nhất thụ thương, có thể chính là mở đầu phát hiện kia toàn bộ tính chất tấn công núi, chạy về tông môn hô tụ họp đệ tử. Bởi vì chạy quá mức gấp gáp, bị chật cổ chân. Trừ cái đó ra, không một người thụ thương. Lúc này, chúng đệ tử nghe được hắn lời nói, lên tiếng, tiếp đó nhao nhao riêng phần mình trở về trụ sở của mình. Nhìn như rất ngoan rất nghe lời. Kỳ thực, bọn hắn nơi nào còn ngủ a? Từng cái hưng phấn mà một tứ. Tối nay toàn bộ tính chất tấn công núi một chuyện, chỉ để cho bọn hắn nhận rõ nhà mình tông môn chân chính thực lực. Chỉ có thể nói, quá mẹ nó vô địch. Trương Huyền tiểu sư thúc cũng không cần nhiều lời. Vô địch đại danh tử. Mấu chốt là, tối nay bọn hắn thấy được không giống nhau Liêu Thần. Tôn kia tựa như chân chính thần minh một dạng Liêu Thần. Cảm giác an toàn tràn đầy a. Sư đệ, đoán chừng các đệ tử đêm nay khó mà ngủ nhà. Vinh Sơn nhìn xem bọn hắn rời đi thân ảnh, khẽ cười một tiếng chậm rãi nói, các đệ tử tuy là người tu đạo, nhưng dù nói thế nào cũng là thịt đánh. Đã trải qua chuyện kích thích như vậy, thế nào có thể ngủ? Trương Huyền nghe vậy, gật đầu nói, bọn hắn chắc chắn ngủ không được. Vì không để bọn hắn vui chơi, mới nói câu nói mới vừa rồi kia. Nếu như không đối bọn hắn nói như vậy, trực tiếp cùng bọn hắn nói, đêm nay điên à, Nào a đoán chừng, ngày thứ hai bọn hắn từng cái đều phải mặt ủ mày chau. Sư phụ, sư phụ. Lúc này, Kim Hầu lại khôi phục hình thái nguyên bản. Nó đi tới Trương Huyền trước mặt, thở nhẹ hai tiếng. Một đôi tròng mắt bên trong còn mang theo vẻ chờ mong. Lần này, nó thế nhưng là lập được công lao hắn mã. Hẳn là có thể chống đỡ mấy ngày cầm đoán a. Ít nhất một ngày cũng được a. Nhìn thấy nó bộ dáng này, Trương Huyền tự nhiên biết tiểu gia hỏa này trong lòng đang suy nghĩ gì. Thế là, hắn vừa cười vừa nói, "Cho ngươi phóng hai ngày nghỉ, phóng xong giả sau, nốt thêm cầm đoán." Nghe được sư phụ nói như vậy, Kim Hầu lập tức cao hứng một hồi trên nhảy dưới tránh. Gọi là một cái vui vẻ a đối với nó mà nói. Mặc dù không có giảm bớt cấm đoán thời gian, nhưng không việc gì a. Sớm chơi sớm hưởng thụ. Lúc này, Bạch Lộc nhìn thấy Kim Hầu có ban thưởng. Nàng đầu tiên là tại chỗ do dự phút chốc. Tiếp đó, xê dịch bước chân, đi tới sư phụ trước mặt. Ngẩng đầu, mắt lom lom nhìn Trương Huyền. Rất rõ ràng, nàng cũng muốn ban thưởng. Thấy cảnh này, Trương Huyền lăng thần một chút. Hắn cái này làm sư phụ, chắc chắn không thể bất công a, một chén nước phải giữ thăng bằng. Thế nhưng là, tiểu Kim ban thưởng dễ làm. Tiểu Bạch mà nói, nên cho nàng ban thưởng gì đâu? Tiểu Bạch bình thường rất ngoan, vui đùa cái gì, tựa hồ đối với nàng tới nói không tính ban thưởng. Đột nhiên, Trương Huyền suy nghĩ linh quang vừa hiện. Tiểu Bạch hóa thành nhân hình, là cái cô nương. Chỉ cần là cô nương, hẳn là liền không có không yêu cái đẹp a. Mua cho nàng mấy bộ y phục, xem như lễ vật, nàng hẳn là có thể ưa thích. Nghĩ tới đây, hắn tính thăm dò mà mở miệng hỏi, "Tiểu Bạch, lần này thủ sơn, ngươi cũng có công lao thật lớn. Chờ vi sư sau khi xuống núi, mua cho ngươi mấy bộ y phục, ngươi xem coi thế nào?" Nghe nói như thế, Bạch Lộc hai con ngươi lập tức sáng lên, tiếp đó trọng trọng gật đầu, biểu thị chính mình nguyện ý. Thấy cảnh này, Trương Huyền Tâm bên trong vui mừng. Hắc, nhìn Tiểu Bạch cái phản ứng này, thật đúng là để cho hắn đã đoán đúng. Suy nghĩ, hắn tự tay sờ lên Tiểu Bạch đầu, sau đó nói, "Tốt, đi nghỉ ngơi a Tiểu Bạch. Chờ vi sư xuống núi trở về, liền đem quần áo mới tặng cho ngươi." Kế tiếp, Kim Hầu cùng Bạch Lộc rời đi. "Hô, phóng sư phụ, thật đúng là thao nát tâm a." Hắn thì thào nói. Một bên Minh Sơn nghe nói như thế, tiến lên vỗ bả vai của hắn một cái. "Tiểu Huyền, ngươi câu nói này có thể tràn đầy khiêm tốn hương vị a. Ta nếu là có thể thu đến Tiểu Bạch, Tiểu Kim, dạng này dị bẩm thiên phú đồ đệ, ta nằm mơ giữa ban ngày đều phải cười tỉnh." Hắn nói như thế. "Vinh Sơn sư minh, Trương Huyền sư minh." Lúc này, Trương Linh Ngọc đi tới, cùng hắn một khối tới, còn có Lục Cẩn, Triệu Hoán Kim hai người. Bọn hắn vừa rồi một mực tại chỗ không có rời đi. Sát phạt quả quyết, rất không tệ. Lục Cẩn rất là yêu thích nhìn về phía Trương Huyền, không keo kiệt chút nào mà khen. Đối đãi đồng môn, nho nhã hiền hòa. Đối đãi địch nhân, sát phạt quả quyết. Hài tử như vậy mới là hảo hài tử. "Vinh Sơn, ngươi không phải đang chiếu cố Tấn bên trong sư thúc sao? Chạy thế nào đi ra? Tấn bên trong sư thúc bây giờ có người chiếu cố sao?" Triệu Hoán Kim nhìn về phía hắn, một mặt kinh ngạc liên tiếp hỏi. Lời này vừa nói ra, Trương Linh Ngọc cùng Lục Cẩn hai người sắc mặt cũng là hơi đổi, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Vinh Sơn. Lúc này, Vinh Sơn miệng sừng lại làm giấy lên lướt qua một cái đường cong. Tiếp lấy hắn thần thần bí bí nói, "Không cần lo lắng, Tấn bên trong sư thúc một chút việc cũng không có." Nhìn thấy hắn thần sắc này, đám người không khỏi sửng sốt một chút. Đây là phát sinh gì? Như thế nào cảm giác đối phương có bí mật gì đang gạt bọn họ đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Triệu Hoán Kim nghi ngờ truy vấn. "Sư minh, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, đến cùng phát sinh gì?" Trương Linh Ngọc đồng dạng không giải khai miệng hỏi thăm. Vinh Sơn nghe vậy, cười hắc hắc, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Trương Huyền. Thấy thế, ánh mắt của mọi người cũng đi theo hắn, xê dịch đến trên thân Trương Huyền. "Đi thôi, một hồi nhìn thấy sư thúc, liền biết." "Nói đi." Trương Huyền dùng không gian lực lượng, đem trước người đám người bao khỏa. Tiếp đó xuất hiện ở Tấn bên trong sư thúc gian phòng trước mặt. "Tiểu Huyền bọn hắn tới." Trong phòng, lão thiên sư mở miệng nói ra, "Lần này không chỉ là các đệ tử, ngay cả lão Lục tên kia cũng đi theo đến đây." "Đi thôi sư minh." Điền Tấn Trong vừa cười vừa nói. Tiếp đó, hắn tiến lên đẩy cửa phòng ra. Ngoài cửa, ngoại trừ Trương Huyền cùng Đinh Sơn hai người, người còn lại nhìn thấy Điền Tấn bên trong thân ảnh sau, trực tiếp ngẩn người tại chỗ. "Sư thúc, Tấn bên trong sư thúc, Tấn bên trong huynh." Bọn hắn ngộp, thậm chí một trận hoài nghi ánh mắt của mình xuất hiện vấn đề. Linh Ngọc, Hoán Kim cùng với Lục Cẩn huynh, Điền Tấn bên trong lên tiếng, tiếp đó chủ động cất bước, hướng về bọn hắn đi đến. Cùng lúc đó, bên trong phòng lão tiên sư cũng đi ra. "Tiểu Huyền, Vinh Sơn." Cái này Triệu Hoán Kim bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Trương Huyền hai người. Hắn đỏ bừng hốc mắt, nghi ngờ nhìn xem Trương Huyền hai người, dường như đang hỏi thăm, đây rốt cuộc là ảo giác hay là thật. Chương 192, đi tham gia 10 lão sẽ đã rất cho mặt mũi, còn mang Tiểu Huyền. Chương 192, đi tham gia 10 lão sẽ đã rất cho mặt mũi, còn mang Tiểu Huyền. Thấy thế, Trương Huyền hướng lấy hắn gật đầu một cái. Một bên Vinh Sơn vừa thu cảm xúc, lúc này nhìn thấy Hoán Kim sư huynh đỏ bừng hốc mắt, hắn núi chua chua lại muốn rơi nước mắt. Lúc này Triệu Hoán Kim nhìn thấy phản ứng của hai người, hắn đã hiểu rồi, không hề nghi ngờ sư thúc thật sự khôi phục. Tiếp lấy hắn xoay người hướng về sư thúc vào tới, tiếp đó một tay lấy sư thúc ôm vào trong ngực, đã xong nước mắt Điền Tấn bên trong, lúc này không cùng Vinh Sơn tựa như lại nổi lên cảm xúc, hắn xem như một cái trưởng bối trấn an Triệu Hoán Kim cảm xúc. Cùng với đứng tại bên cạnh hắn, hốc mắt đỏ bừng Trương Linh Ngọc, Lao thiên sư, đây là chuyện gì? Lục Cần lúc này vẫn là mặt mũi tràn đầy mà không dám tin. Hắn tưởng tượng không đến, Điền Tấn bên trong là thế nào khôi phục hoàn toàn. Thứ chi khôi phục thì cũng thôi đi, liền tu vi đều khôi phục lại. Cái này hoàn toàn có thể xưng là thần tích a. Bởi vì hắn biết, sớm mấy năm ở giữa, Lao thiên sư một mực tại trong làm ruộng tấn tìm kiếm, có thể chữa trị hắn gãy chi biện pháp, nhưng cuối cùng đều không công mà lui. Mà bây giờ, chuyện này đột ngột quá. Nghe vậy, Lao thiên sư di động ánh mắt, đem tầm mắt như ngừng lại trên thân Trương Huyền. Có thể thực hiện cái này một thần tích giống như hành vi người, tự nhiên là Tiểu Huyền. Chứ hắn, còn có ai có thể có sức mạnh to lớn như vậy? Lúc này, Lục Cần theo ánh mắt của hắn, đồng dạng nhìn về phía Trương Huyền. Khi biết trị liệu Điền Tấn bên trong người là Trương Huyền sau, Lục Cần trong lòng nổi lên lướt qua một cái cảm giác rất kỳ quái. Giống như loại này chuyện không thể nào đặt ở trên thân Trương Huyền sau, hết thảy liền lại trở nên hợp lý dậy rồi. Này liền rất kỳ quái. Lục Cần trầm mặc phút chốc, lập tức cảm khái nói: toàn năng hình nhân tại a, vậy mà tiện nghi các ngươi Long Hồ Sơn. Lúc nói câu nói này, ngữ khí của hắn khỏi phải nói chua bao nhiêu, có thể nào không chua a? Muốn vũ lực có vũ lực, muốn tâm tính hữu tâm tính, thậm chí còn có thể cho Điền Tấn bên trong chữa khỏi. Cái này mẹ nó chính là trong dị nhân giới quái vật, toàn năng hình quái vật a. Lao thiên sư nghe hắn chua chát ngữ khí, khoe miệng đều không để ép được, điên cuồng dương lên: không có việc gì a lão Lục, ngươi nếu là ngày nào bị thương, ta cũng biết để cho Tiểu Huyền xuất thủ cứu ngươi. Lao thiên sư ánh mắt nghiêm túc nói: Lục Cẩn, ngươi nha, rủa ta đây đúng không? Ngươi vẫn là trông mong ta điểm tốt ta. Lục Cẩn tức giận nói một câu. Kế tiếp, Triệu Hoán Kim, Trương Linh Ngọc hai người cảm xúc ổn định lại. Lúc này, Lục Cẩn đột nhiên nói: toàn bộ tính chất đám kia tặc nhân cũng xử lý, Tấn bên trong huynh tứ chi cũng chưa khỏi. Như thế một cái ngày lại hỉ, có phải hay không nên chúc mừng một chút? Loại tình huống này, sao có thể thiếu nâng cốc nói chuyện vui vẻ đâu? Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Lao thiên sư, hỏi thăm ý hắn gặp như thế nào. Lao thiên sư thấy thế, sắc mặt biến thành hơi sững sờ. Chúc mừng đi, chính xác nên chúc mừng. Nhưng mà ngày bình thường bọn hắn sinh hoạt tương đối đơn giản, hơn nữa cũng không giống Lục gia tựa như có tiền như vậy, cho nên hắn bây giờ trên tay có một chút túng quẫn. Khu khu, nếu không thì ta mượn ngươi điểm. Lục Cần lặng yên không một tiếng động tiến đến bên cạnh hắn, đè lên âm thanh hỏi. Đoàn người đều nhiệt tình tăng vào đâu. Ngươi lão gia hỏa này, đừng bởi vì chuyện tiền bạc dập tắt nhiệt tình của mọi người a. Đang lúc Lao thiên sư muốn mở miệng, lúc này Trương Huyền đứng dậy: sư phụ, chúc mừng một chuyện giao cho ta đi. Ngày mai thiên sư phủ trên dưới toàn bộ chúc mừng như thế nào? Dự toán đi, cái này cũng không cần ngại quan tâm, ta tự có biện pháp. Lời này vừa nói ra, đám người không khỏi sững sờ. Không cần dự toán, nay quả là làm cho thiên sư phủ trên dưới chúc mừng a. Thật không cần dự tính đi, chẳng lẽ nói Tiểu Huyền còn là một cái ẩn tàng phú nhị đại? Sư đệ, ngươi rất có gia tư. Vinh Sơn kinh ngạc nhìn xem hắn, thì thào mở miệng hỏi: thế nhưng là hắn như thế nào nhớ kỹ Tiểu Huyền tại nhập môn thời điểm trên tin tức điển chính là lẻ loi một mình a? Sư minh, cái này các ngươi cũng không cần quan tâm, ngày mai cứ việc giao cho ta liền tốt. Hắn cười ha hả nói, hắn dĩ nhiên không phải cái gì phú nhị đại, nhưng mà hắn có một cái sư điệt rất có gia tư. Hơn nữa trước đây không lâu lúc, vị sư điệt kia còn vụ trộm hướng miệng hắn túi lấp một tấm thẻ ngân hàng. Không tệ, vị sư điệt này chính là Vương Giã. Mặc dù không biết hắn nhét tấm thẻ ngân hàng kia bên trong có bao nhiêu tiền, nhưng lấy Vương Giã gia tư xử lý một hồi tiệc ăn mừng thỏa đáng đủ. Lúc này Lao thiên sư bọn người nghe được hắn nói như vậy, thế là cũng không có đẩy nước thoát. Kế tiếp, đám người lại rảnh rỗi hàn huyên phút chốc, lúc này mới trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Đám người giải tán lúc sau, Long Hồ Sơn đại điện. Lão Lục, nói đi. Lao thiên sư ngồi tại chiếc ghế phía trên, hướng về phía Lục Cần mở miệng nói ra. Từ vừa rồi bắt đầu, hắn liền phát giác được Lục Cần dường như là có lời gì muốn nói với hắn. Chỉ có điều, lúc đó bởi vì tại chỗ người tương đối nhiều, cho nên hắn một mực nín, đi theo tự mình tới đến Long Hồ Sơn đại điện. Nghe vậy, Lục Cần nhìn hắn một cái, tiếp đó phối hợp ngồi xuống trên ghế. Lao thiên sư, vốn là nhìn ngươi hôm nay cao hứng, không muốn quấy tâm tình ngươi, nhưng mà ngươi cũng biết ta tính tình này, có lời nói không ra, trong lòng liền kìm nén đến hoảng. Lục Cần mở miệng nói như thế, hắn cũng đúng là muốn như vậy. Nghe tiếng, Lao thiên sư đầu lông mày nhướng một chút, trêu chọc nói: lúc nào trở nên rông dài như vậy, có lời gì nói thẳng. Nghe vậy, Lục Cần cũng không giả: Lao thiên sư, lần này toàn bộ tính chất tấn công núi, các ngươi thiên sư phủ đem hắn tiêu diệt. Chuyện này mặc dù tội tại toàn bộ tính chất, nhưng hành vi này khó tránh khỏi sẽ dẫn tới thế lực khác chú ý, ngươi có thể hiểu không? Lục Cần nói như thế. Hôm nay nếu như đem toàn bộ tính chất diệt một nửa, đó còn dễ nói, dù sao cũng là xuất phát từ tự vệ. Nhưng đem toàn bộ tính chất một mẻ hốt gọn, thậm chí thiên sư phủ đệ tử không một người thụ thương, dạng này chiến tích cũng quá kinh khủng. Càng là kinh khủng, càng sẽ dẫn tới thế lực khác kiên kỵ, sẽ sợ bọn hắn thiên sư phủ một nhà độc quyền. Hơn nữa hôm nay một chuyện cũng đã rất nghiêm trọng, nhiễu loạn dị nhân giới trật tự. Mời Lao sẽ bên kia nhất định sẽ mời Lao thiên sư đi hẹn nói. Lúc này nghe Lục Cần lời nói, Lao thiên sư sắc mặt không thay đổi, Đối với hậu quả của chuyện này, hắn cũng sớm đã nghĩ hiểu rồi. Khi song phương thực lực không ngang nhau, lợi ích cây cân, tự nhiên là sẽ phát sinh ưu tiên. Liền lấy 10 lão sẽ đến nói, các cửu lão cộng lại, đều không thể dùng vũ lực chế tải lão thiên sư. Bởi như vậy, cây cân liền nghiêng về. Đến lúc này, cũng chỉ có thể dùng đạo đức để ước thúc lão thiên sư. Không sao, đến lúc đó, ta sẽ đích thân đi nói rõ ràng. Lão thiên sư chậm rãi mở miệng nói ra. Lục Cẩn nghe nói như thế, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, trầm mặc một lúc lâu sau, nói, mang lên tiểu Huyền A. Lão thiên sư nghe vậy lông mày nhíu một cái, hắn tự mình đi trong hội nghị nói rõ ràng, đã quá cho còn lại cửu lão mặt mũi, còn mang lên tiểu Huyền làm gì? Chương 193, hai người nếu không thì nói tướng thanh đi thôi. Chương 193, hai người nếu không thì nói tướng thanh đi thôi. Lúc này, Lục Cẩn thấy hắn mày nhăn lại, một bức hơi không kiên nhẫn dáng vẻ, kết quả là vội vàng mở miệng nói ra, lão thiên sư, không phải để cho tiểu Huyền đi cùng bọn hắn nói rõ ràng, chủ yếu là tiểu Huyền thực lực đã hoàn toàn đánh vỡ thăng bằng, cái này ngươi có thể hiểu không? Hắn Lục Cẩn đương nhiên biết rõ, tại trên 10 lão sẽ, nếu như những người khác dám đối với Trương Huyền làm ra trừng phạt gì, đừng nói Trương Huyền sẽ độc thủ, lão thiên sư nhất định sẽ một cái tát quất tới. Lúc này, lão thiên sư nghe được Lục Cẩn lời nói, rơi vào trầm mặc trong suy tư. Lão Lục nói không sai, tiểu Huyền chính xác đã vượt ra khỏi quy tắc bên ngoài, lại hoặc là nói, bản thân hắn tự thành quy tắc. Nếu không phải là có thiên sư phụ, hắn Trương Chi Duy cùng với những sư minh đệ kia, những thứ này ràng buộc kiềm chế lấy hắn, bây giờ dị nhân giới, đoán chừng đã sớm lấy hắn vi tôn. Cũng được, vậy thì mang theo tiểu Huyền cùng nhau đi thôi. Nghĩ tới đây, lão thiên sư mở miệng nói ra, lão Lục, vậy ngươi như biết bọn hắn muốn lúc nào tổ chức hội nghị? Nghe vậy, lão Lục lắc đầu, tiếp đó phòng đoàn nói, xảy ra chuyện lớn như vậy, ta đoán chừng có thể ngày mai sẽ phải tổ chức hội nghị khẩn cấp a. Lão thiên sư nghe nói như thế, đầu lông mày nhướng một chút, trực tiếp nơi đó nói, ngày mai không được, ngày mai ta trong thiên sư phủ muốn tổ chức tiệc ăn mừng, những người kia nếu là nghĩ thoáng liền hảo hảo chờ lấy ta thiên sư phủ tiệc ăn mừng kết thúc. Lục Cẩn nghe hắn không cần suy nghĩ ngữ khí, bất đắc dĩ gật đầu một cái. Lỗ mũi châu này vẫn là trước sau như một bá đạo. Thôi, lấy trước mắt tình thế đến xem, mười lao bên kia còn thật phải dựa vào hắn. Đi, ngươi đáp ứng hảo. Bất quá, ngày mai ta liền không cần tại các ngươi thiên sư phủ, chúc mừng các ngươi hoàn toàn thắng lợi. Nói thế nào, ta cũng không phải các ngươi thiên sư phủ người. Nói xong, Lục Cẩn đứng dậy rời đi. Hắn sau khi đi, lao thiên sư một thân một mình ngồi tại chiếc ghế phía trên, nhắm mắt minh tưởng rất lâu. Nếu không phải là có hạn chế, hắn cần gì phải quan tâm quy tắc các loại đồ vật. Những đồ chơi này đều là cho kẻ yếu chế tác riêng. Chỉ tiếp, người mang hạn chế, thân bất do kỷ. Ngày kế tiếp, Trương Huyền mang lên Trương Linh Ngọc cùng với Trương Sở Lam, Vương Giã bốn người. Bọn hắn sáu người xuống núi mua sắm vật tư. Tiểu sư thúc, ngươi xác định chúng ta có thể mang nhiều đồ như vậy? Trương Sở Lam cầm trong tay một bản máy vi tính sách tay, bút ký. Phía trên viết đầy lần này cần đồ mua. Vương Giã nghe tiếng, dò đầu, nhìn về phía trong tay hắn máy vi tính sách tay, bút ký. Không nhìn không sao, xem xét, cho hắn giật nảy mình. Chỉ là từ Tuyết Vương nơi đó mua trà sữa, liền viết 7, 8 loại kiểu dáng. Hơn nữa, động một tí đều lên mấy chục ly. Không biết, còn tưởng rằng hắn muốn đem Tuyết Vương cái tiệm này sang lại đâu. Sư bá, ngươi đây là định đem chúng ta khi xe nâng chuyển hàng hóa dùng sao? Vương Giã thì thào nói, bọn hắn mặc dù là người tu đạo, thể chất so với người bình thường mạnh, nhưng mà chiếu cái này mua sắm tình huống, bọn hắn nhặt được mấy chuyến, liền phải trực tiếp phế đi. Lời này vừa nói ra, một bên Trương Linh Ngọc không khỏi bị hắn cho chọc cười. Hắn chưa từng cùng mấy người tiếp xúc qua, bây giờ vừa tiếp xúc như vậy, đột nhiên phát hiện cái này một số người vẫn rất có ý tứ. Hai người các ngươi đầu thật sự gì xét? Thiên Lâm đạo nhân không gian lực lượng là cùng các ngươi đùa giỡn. Gia Cát Thanh cười mắng bọn hắn một câu, ba người vui cười một phen. Trương Sở Lam đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Tiểu sư thúc, ta nghe các đệ tử nói, lần này tiệc ăn mừng phí tổn ngài một người toàn bao. Là thật sao? Trương Sở Lam nhìn về phía Trương Huyền, mở miệng hỏi. Hắn chỉ biết là tiểu sư thúc chiến lược vô song, nhưng hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tiểu sư thúc tài lực cũng hùng hậu như vậy a. Một bên Gia Cát Thanh nghe vậy, đồng dạng nghi ngờ nhìn về phía hắn. Tại hắn nghĩ đến, đạo nhân hẳn là không hùng hậu như vậy tài lực, bởi vì nếu như Tiên Lâm đạo nhân có tiền như vậy lời nói, tại trên La Thiên đại thiếu cũng sẽ không đáp ứng hắn Gia Cát Thanh điều kiện. Lúc này Trương Huyền nghe nói như thế sau, quay đầu liếc Vương Giã một cái. Thấy thế, Trương Sở Lam ngơ ngác quay đầu nhìn lại. Lão Vương, tiểu sư thúc vừa rồi nhìn hắn làm gì? Chẳng lẽ nói là lão Vương giúp đỡ? Ta dựa vào. Lão Vương, ngươi bất quá vì lấy lòng tiểu sư thúc, ngươi có phải hay không đem trong nhà vốn ban đầu đều móc ra? Lúc này Vương Giã bị sư ba thoáng nhìn như vậy, hắn còn cảm thấy có chút ngượng ngùng đâu, lập tức nói, hại, một chút tiền nhỏ mà thôi. Trước đây sư phụ lên núi, sư ba dạy sư phụ lâu như vậy, cuối cùng sư phụ cũng không có gì có thể báo đáp. Ta xem như đồ đệ, chịu đến sư ba truyền thụ cho thuật pháp năng lực, tự nhiên muốn bày tỏ một chút tâm ý của ta. Vương Giã cười khoát tay, liên tục nói ra, thuyết pháp này hợp lý, bởi vì hắn lúc đó chính xác cũng nghĩ như vậy, một chút tấm lòng. Dù sao, giống Hỗn Nguyên Thái Cực trận thuật pháp như vậy, cũng không phải dùng tiền có thể mua được. Lão Vương, ngươi vẫn còn giả bộ ly. có thể để cho thiên sư phụ toàn thể đệ tử mở tiệc ăn mừng. Đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. Trương Sở Lam nói, đồng thời lật lên xem máy vi tính sách tay, bút ký. Mua sắm trà sữa chỉ là một loại trong đó. Còn có thật nhiều muốn mua vật tư đâu. Những thứ này làm xuống, như thế nào cũng phải tốn cái bàn nhỏ vạn khối A. Nghe vậy, Vương Giã không có trả lời hắn, mà là nhìn về phía Trương Huyền. Sư bá, ngươi cứ việc mua liền tốt. Tấm thẻ kia bên trong tiền, đầy đủ dùng. Nếu như ta nhớ không lầm, chắc có 6 chữ số. Cũng rất giống là 7 chữ số, không nhớ rõ. Lời này vừa nói ra, Trương Sở Lam, ra cắt thanh. Cái, 10, trăm, ngàn, ca, ra. Trương Sở Lam lầm bầm tính. Hắn một bước. Không phải ca môn. Lao Vương A. Ngươi mẹ nó thế nào có tiền như vậy? Kinh tế của ngươi tình huống, hẳn là cùng ta không sai biệt lắm mới đúng A. Lúc này Trương Sở Lam. Chỉ cảm thấy, thế giới quan của bản thân nhận lấy cực lớn xung kích. Mẹ nó. Thì ra thế giới của người có tiền. Tính tiền, cũng là nhìn mấy chữ số sao. Đây cũng quá ngang tàng chút ta. Không chỉ là Trương Sở Lam. Liền ra cắt thanh. Nghe được Vương Giã lời nói sau. Cũng không khỏi lăng thần. Lão Vương thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Ngày thường nhìn xem cả lơ phất phơ. Không nghĩ tới, trong nhà tài lực đã vậy còn quá hùng hậu. Ngưu Ly. Vương ca, để cho ta làm tiểu đệ của ngươi a. Trương Sở Lam một cái bước xa tiến lên trước. Hướng về phía Vương Giã nói. Ta Trương Sở Lam không có khác sở trường. Chỗ mạnh duy nhất chính là, trung thành. Vương Giã. Thấy thế, hắn trắng Trương Sở Lam một mắt. Ưu điểm của ngươi là không cần bích liên. La Ý nói, tuyển cử A thấy thế. Trương Sở Lam lập tức thay dáng vẻ. Tiểu Vương, không cần ngươi làm ca, ngươi sẽ hối hận. Vương Giã. Tốt tốt tốt. Ngươi cái này trở mặt tốc độ. Không hổ là ngươi A bích liên. Nếu không thì hai ngươi đi nói tướng thanh đi thôi. Gia Cát Thanh vui tươi hớn hở nói. Trương Huyền bọn người, cũng là bị hai người bọn họ lấy đoạn tiết mục làm cho tức cười. Hai cái này tiểu tử, đơn giản chính là tên dở hơi. Bầu không khí tổ nhân viên. Chương 194, náo nhiệt tiệc ăn mừng. Kẻ ngắt 10 lão sẽ chương 194, náo nhiệt tiệc ăn mừng. Kẻ ngắt 10 lão sẽ giữa trưa. Đám người chia ra hành động. Mua sắm xong tất cả muốn mua vật tư. Về núi thời điểm, trong tay bọn họ vẫn là không có vật gì. Bởi vì, mỗi khi bọn hắn mua xong một hạng đồ vật, Trương Huyền đều sẽ ở địa phương không người, dùng không gian lực lượng, đem vật tư truyền tống về trên Long Hồ Sơn. Thắng lợi trở về a. Dùng tiền thật sự sảng khoái. Sảng khoái đến đỉnh. Trương Sở Lam nhịn không được mở miệng hoan hô một tiếng hôm nay mua sắm. Với hắn mà nói, thực sự là trong đời lần thứ nhất thể nghiệm. Tiểu sư thúc, lần tiếp theo có dạng này hoạt động, nhớ kỹ lại gọi ta một tiếng a. Trương Sở Lam hướng về phía Trương Huyền mở miệng nói ra. Nghe vậy, Trương Huyền cười ha ha một tiếng, lên tiếng. Lần tiếp theo lại điên cuồng mua sắm, còn không biết lúc nào đâu. Rất nhanh, Trương Huyền một đoàn người trở lại Long Hồ Sơn. Trương Huyền cùng Trương Linh Ngọc hai người đi tới Long Hồ Sơn đại điện. Lúc này trong đại điện đã chất đầy vật tư. Một bên Minh Sơn cùng Triệu Hoàng Kim, con mắt đều nhìn thẳng. Tiểu Huyền nơi đó làm đến như vậy nhiều tiền a? Nhiều đồ như vậy, ít nhất phải tốn bàn nhỏ vạn a. Sư Minh, những vật tư này cũng đủ rồi a? Trương Huyền mở miệng cười hỏi. Nghe vậy, Vinh Sơn hai người trọng trọng gật đầu. Nào chỉ là đủ a? Những vật này toàn bộ dùng tới lời nói, bọn hắn cũng không dám tưởng tượng, lần này tiệc ăn mừng sẽ cỡ nào hào hoa. Lúc này, Lão Thiên Sư cười ha hả đi tới, hướng về phía Vinh Sơn hai người nói. Vinh Sơn, Hoa Kim, hai người các ngươi đi thông báo một chút đệ tử, để cho bọn hắn chuẩn bị một chút. Nói đi. Vinh Sơn hai người lên tiếng. Tiếp đó tràn đầy phấn khởi rời đi đại điện. Linh Ngọc, ngươi kiểm lại một chút những vật này. Tiếp đó làm thống kê. Lão Thiên Sư phân phó nói. Tiếp đó, đến Trương Huyền. Tiểu Huyền, ngươi theo Vi Sư tới một chuyến. Vi Sư có một chuyện muốn cùng ngươi giảng. Nói xong, Lão Thiên Sư đi ra đại điện, hướng về chỗ ở mà đi. Trương Huyền thấy thế, đi theo sư phụ bước chân. Đi tới chỗ ở sư phụ, đã xảy ra chuyện gì? Trương Huyền nghi ngờ mở miệng hỏi. Nói như vậy, sư phụ đem hắn đơn độc gọi đi, chỉ định là có chuyện quan trọng gì phát sinh. Nghe vậy, Lão Thiên Sư đem 10 lão biết sự tình, cùng hắn nói một lần. A, nguyên lai là bởi vì việc này a. Trương Huyền như có điều suy nghĩ thì thào nói. Đi qua sư phụ kiểu nói này, hắn ngược lại là nghĩ tới. Nguyên tắc bên trong, toàn bộ tính chất tấn công núi sau khi kết thúc, sư phụ xuống núi dẹp yên toàn bộ tính chất. Tiếp đó đi tham gia 10 lão sẽ bị hạn chế trong thời gian ngắn, không thể lại xuống núi. Kỳ thực, cái này 10 lão sẽ chỉ có một cái hạch tâm. Đó chính là duy trì dị nhân giới quyền hạn cân bằng. Bây giờ, Thiên sư phủ đem toàn bộ tính chất đám người diệt sát, có thể thấy được, Thiên sư phủ thực lực tổng hợp đã phá vỡ dị nhân giới bên trong cân bằng. 10 lão sẽ chính là vì duy trì cái này một huy hoàng. Lúc này, Lão Thiên sư thấy hắn không nói lời nào, thế là mở miệng nói ra. Tiểu Huyền, ngươi nếu không muốn tham gia, vi sư cũng sẽ không nói cái gì. Những tên kia nếu là dám một ngươi, vi sư thứ nhất không đáp ứng. Hắn vốn là không muốn mang lấy Tiểu Huyền đi tham gia loại tràng diện này, nhưng tất nhiên lão Lục tên kia nói, lại nói có đạo lý, vậy thì hỏi đầy miệng Tiểu Huyền ý kiến tốt. Trương Huyền nghe vậy, nên miệng nở nụ cười. Hắn tự nhiên tin tưởng sư phụ tính cách, nói được thì làm được. Bất quá, hắn ngược lại là đối với cái này 10 lão sẽ vẫn rất cảm thấy hứng thú. Dù sao, cái này một số người có thể tính phải bên trên dị nhân giới đỉnh phong, đi xem một cái cũng không sao. Sư phụ, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi thôi. Ta cũng xem, mười lao sẽ thượng đô là có những người kia. Lao thiên sư thấy hắn đáp ứng, gật đầu một cái, cũng không nói thêm gì nữa. Thời gian trôi qua rất nhanh, đến 5 giờ chiều, thiên sư phủ tiệc ăn mừng chính thức bắt đầu. Trong lúc nhất thời, trên núi bầu không khí hòa dược, chúng đệ tử dơ trà sữa, nhảy cấm hoan hô. Uống xong trong tay trà sữa, bọn hắn lại đổi thành rượu đế, từng cái bắt đầu uống quá. Không bao lâu, chúng đệ tử nhao nhao quay chung quanh ở một người bên cạnh. Ta cũng không tin, một nữ tử tiểu lượng so ta đại nam nhân này còn cao. Một cái uống vào đỏ bừng cả khuôn mặt đệ tử, trong tay nắm chặt một ly rượu đế, tại trước người hắn đang ngồi là cái nữ nhân, Phùng Bà Bảo. Lúc này Phùng Bà Bảo vẫn là mặt không biểu tình, nhìn qua có chút ngơ ngác, trong tay nắm chặt một bình cắm ống hút rượu đế. Siêu siêu siêu, hai cái thời gian hô hấp, trong tay nàng rượu đế thấy đáy. Đối diện đệ tử chung quanh bây giờ cũng nhìn trận tròn mắt. Ai nói nữ tử không bằng nam a? Nữ tử này đơn giản không phải là người, rõ ràng chính là một người hình bạc rượu a. Mặc dù như thế, vẫn còn có chút tự nhận là tiểu lượng rất mạnh đệ tử, muốn cùng Phùng Bảo Bảo quyết đấu. Lần này nhưng cho Phùng Bảo Bảo uống đáy kỉnh, trong tay vỏ chai rượu một cái tiếp một cái trước người các đệ tử. Không bao lâu, liền toàn bộ đều say ngất ngừ trên mặt đất. Trương Huyền bên này, Lao Thiên Sư, Tấn bên trong sư thúc, cùng với Trương Huyền sư huynh đệ nhóm, lúc này đều tụ tập tại Liễu Thần bên cạnh. Một bên uống, một bên trò chuyện thoải mái lấy. Không khí thật không khoái hoạt. Cùng lúc đó Long Hổ Sơn phía dưới, mười lao biết cứ điểm. So với Long Hổ Sơn vui sướng không khí, giờ phút này cái gian phòng bên trong, không khí cùng Long Hổ Sơn không khí tạo thành rõ ràng tương phản. Ngoại trừ Lục Cẩn, khác bảy người, người người chân mày nhíu chặt, sắc mặt gọi là một cái khó coi. Lần này toàn bộ tính chất tấn công núi bị toàn diện một chuyện. Tuy nói toàn bộ tính chất đã làm sai trước, nhưng mà từ khía cạnh phản ứng, thiên sư phủ thực lực mạnh mẽ quá đáng, cái này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến dị nhân giới cân bằng. Lữ Tử xanh mặt, chậm rãi mở miệng nói ra. Dĩ vãng hắn đối với Lao thiên sư Trương Chi Duy có lý giải, biết Trương Chi Duy thực lực cường hãn, nhưng lần này hắn nhận thức đến cường hãn không chỉ là Lao thiên sư, là bọn hắn toàn bộ thiên sư phủ, không một người thụ thương, diễn đi toàn bộ tính chất. Cái này cần là như thế nào một thế lực? Cô thế lực này nếu là ngày nào đó nổi điên, ai có thể ngăn cản bọn hắn? Theo hắn lời này vừa nói ra, Phong Chính Hào ngẩng đầu nhìn hắn một mắt, tiếp đó lại buông xuống con mắt, nhìn xem trước người mặt bàn. Ân, cái này mặt bàn thật là mặt bàn a, hắn có thể nói thế nào? Bọn hắn Phong gia trước mắt vẫn còn ngủ đấu kỳ, hơn nữa nhà mình cô đương cùng Tiên Lâm đạo nhân còn có một chút không nói được quan hệ, thiên sư phủ càng mạnh, đối bọn hắn Phong gia càng có ưu thế a, cho nên hắn thì sẽ không tại trên mười lão sẽ nói bất luận cái gì thiên sư phủ nói xấu. Không chỉ là hắn, lúc này cái kia Như Hổ, Mục Tử, Quan Hoa Đá đồng dạng thuộc về trung lập. Bất quá đi qua sau chuyện này, bọn hắn cũng là bị thiên sư phủ cường hãn cho khiếp sợ đến. Cái này chiến tích chính xác kinh khủng a, đặt cổ đại đây chính là một đám vô địch chi sư. Thậm chí nghe nói tại La Thiên Đại Tiếu lúc tranh tài, bọn hắn trong thiên sư phủ còn phát hiện thân một vị Tiên Lâm đạo nhân, nghe nói lấy sức một mình ngạnh kháng lúc đó tất cả tại chỗ dị nhân, hơn nữa còn có thể đứng ở thế bất bại. Chương 195, dị nhân giới chính là một cái đi săn vòng. Chương 195, dị nhân giới chính là một cái đi săn vòng, chỉ là không biết tin tức này có hay không đi qua hậu kỳ gia công. Dù sao loại tin tức này người truyền người thời điểm, chắc chắn sẽ có người đem sự thật quyết đại. Vương Hải, ý của ngươi như nào? Lúc này Lữ Tử thấy không có người để ý tới hắn, kết quả là trực tiếp đem mục tiêu đặt ở Vương Hải trên thân. Hai nhà bọn họ ngày thường luôn luôn giao hảo, cho nên ở thời điểm này Vương Hải hẳn là đứng ra ủng hộ hắn. Lúc này Vương Hải nghe được hắn lời nói, toàn thân run lên một cái, tiếp đó trên mặt giữ tợn chen lấn một chút, chậm rãi mở miệng nói ra. Ta cảm thấy Lữ gia chủ nói không sai, nhưng mà a cũng không dễ dàng phán đoán, dù sao lão thiên sư thực lực ở đó bày. Nói đến đây Vương Hải không nói, không thể nói lời quá sáng tỏ, đại khái ý tứ truyền lại đúng chỗ là được rồi. Lữ Tử, không phải Vương Hải, ngươi thế nào? Trước ngươi cũng không phải cái này dạng đó, ai nhờ cậy? Thiên sư phủ đều thành dài đến khủng bố như vậy trình độ, ngươi chẳng lẽ còn dự định tùy ý hắn tiếp tục hướng về không thể khống phương hướng phát triển sao? Lúc này Vương Hải biết Lữ Tử tại nhìn hắn, nhưng mà hắn cũng không trở về nhìn đối phương, cứ như vậy cúi đầu nhìn chằm chằm cái bàn trước người, không nói một lời. Đúng lúc này vẫn không có nói chuyện Mục Tử mở miệng. Thiên sư phủ thực lực trước mắt chính xác đã phá vỡ cân bằng, vì dị nhân giới cân bằng chính xác muốn khai thác một chút các biện pháp. Hắn cùng với cái nào đều thông công ty vẫn luôn có liên hệ, có thể nói như vậy ý kiến của hắn thì tương đương với công ty ý kiến. Lữ Tử nghe nói như thế, trên mặt cuối cùng lộ ra vui mừng, đồng thời nhìn về phía Vương Hải, ánh mắt dường như tại nói, Vương Hải, ngươi xem một chút nhân gia, nhìn lại một chút ngươi, lúc nào biến túng như vậy. Hắn lúc này cũng không biết Vương Hải ý nghĩ trong lòng. Vương Hải bây giờ trong lòng gọi là một cái đáng a, mẹ nó, hắn chẳng lẽ nghĩ như thế sợ sao? Mấu chốt là hắn bây giờ nghĩ ngạnh khí không cứng nổi a, tu vi toàn bộ phế, cho tới bây giờ còn không có tìm được năng chỉ giúp đích biện pháp. Thậm chí hắn gần nhất tìm mấy vị dị nhân giới danh y gì muốn cho bọn hắn trợ giúp chính mình khôi phục. Kết quả, còn sót lại ở trong cơ thể hắn bản nguyên linh khí, trực tiếp bạo tẩu, đem cái kia vài tên y sư cũng làm phế đi. Chuyện này đều tại bọn hắn vòng tròn bên trong truyền khắp, dẫn đến bây giờ ai cũng không dám lại đón hắn sống. Trần gia chủ, ngươi phát biểu một chút cái nhìn của mình a. Lúc này, Lữ Từ lần nữa chỉ định một người. Người này không là người khác, chính là đồng dạng bị phế Trần Kim Khôi. Hắn lúc này biểu hiện, cùng Vương Hải có thể nói hoàn toàn khác biệt. Thật giống như thân thể của mình không việc gì tựa như. Nghe được Lữ Từ lời nói, Trần Kim Khôi khỏe miệng hơi hơi câu lên, tiếp đó mở miệng nói ra: "Tất nhiên Lữ gia chủ gọi ta, vậy ta liền nói một chút ý kiến của ta." Nói đi, Trần Kim Khôi cầm lấy một bên chén nước, khi định thần nhàn nhấp một miếng, tiếp đó chậm rãi nói: "Lữ gia chủ nói có lý có căn cứ, nhưng mà, lấy Lao Thiên sư thực lực, chúng ta 9 người cộng lại đều không thể tại trên vũ lực chế tài hắn. Điểm này, đại gia có ý kiến gì không?" Lúc nói lời này, trong lòng của hắn nghĩ, kỳ thực không phải Lao Thiên sư, mà là Trương Huyền. Lao Thiên sư tất nhiên cường đại, nhưng trong Thiên sư phủ người khủng bố nhất, thật đúng là không phải Lao Thiên sư, mà là cái kia tên là Trương Huyền đệ tử. Hơn nữa, bọn hắn sư đồ hai người cảm tình rất sâu. Nếu là dám đối với hai người bọn họ có ý kiến gì không, vậy cũng đừng nghĩ nhìn thấy ngày mai mặt trời. Theo hắn vừa nói xong, trong gian phòng lập tức lâm vào một hồi yên tĩnh. Trầm mặc cũng liền tương đương với chấp nhận. Chỉ có điều, đám người cần thể diện, không muốn chính miệng thừa nhận thôi. Trần Kim Khôi thấy thế, tiếp tục nói: "Cho nên, mục tiêu chỉ có thể là ở hạn chế Thiên sư phụ phát triển phía trên. Đến nỗi như thế nào hạn chế Lao Thiên sư cùng với Thiên sư phụ phát triển, nay liền cần đại gia cùng nhau hiệp thương." Nói xong những thứ này, Trần Kim Khôi liền không cần phải nhiều lời nữa. Nghe nói như thế, Lữ Tử rất là tán đồng gật đầu. Ở trong lòng, cho Trần Kim Khôi giơ ngón tay cái. Mà Vương Ải bên này, bây giờ, đáy mắt của hắn thoáng qua một vòng, không dễ dàng phát giác kinh ngạc chi sắc. Hắn không nghĩ tới, Trần Kim Khôi trạng thái, vậy mà giống như trước đó. Thế nhưng là, hắn rõ ràng giống như chính mình. Bị phế tu vi a. Đồng dạng thể nội còn xuất lại lấy trí mạng bản nguyên linh khí. Tuyệt đối không có khả năng khôi phục. Tốt, đại gia nghỉ ngơi phút chốc. Tại trong lúc này suy nghĩ thật kỹ a. Lục Cần liếc mắt nhìn trên cổ tay đồng hồ. Tiếp đó mở miệng nói ra. Nghe vậy, đám người gật đầu lên tiếng. Tiếp đó riêng phần mình rời khỏi phòng. Đồng thời, Vương Hải chọc lấy Trần Kim Khôi một chút. Ra hiệu hắn, đợi chút nữa muốn nói với hắn nói chuyện. Rất nhanh, hai người bọn họ tìm được một chỗ địa phương vắng vẻ. Thế nào Vương gia chủ? Trần Kim Khôi nét miệng lên, mở miệng dò hỏi. Vương Hải nhìn hắn trạng thái, lông mày không khỏi nhíu lại. Trần gia chủ, ngươi chưa khỏi sao? Hắn không dám tin mở miệng hỏi. Nghe vậy, Trần Kim Khôi đầu tiên là sửng sở, trên mặt lộ ra một vòng cười thảm, lắc đầu nói, tự nhiên không có. Cái kia Trương Huyền khí quá mức bá đạo, phàm là có người khác khí tụ hợp vào thể nội, liền sẽ dẫn tới sự phản vệ của nó. Trần Kim Khôi vẻ mặt đau khổ chậm rãi nói, hắn cùng với Vương Hải một dạng, thoát đi Long Hổ Sơn sau đó, liền bắt đầu càng không ngừng tìm kiếm biện pháp trị liệu. Kết quả phải ra một cái kết luận, chị không hết, đời này cũng là như vậy. Vậy ngươi vừa rồi tại trên sẽ ngươi liền không sợ Trương Huyền lại có trả thù? Vương Hải hỏi như thế đạo. Đang nói đến Trương Huyền hai chữ này thời điểm, trái tim của hắn không hiểu căng thẳng. Đây là Trương Huyền lưu cho hắn hậu di chứng. Bất quá, hắn đã thành thói quen. Trần Kim Khôi nghe vậy, trầm mặc thật lâu, cuối cùng thở dài một hơi. Vương gia chủ, nếu như không giả vờ chính mình vô sự, đây chẳng phải là tại giống người khác bày ra nhược điểm của mình? Dị nhân giới là một cái cỡ nhỏ đi săn vòng, một khi ưu thế của chúng ta không còn, liền sẽ bị những dã thú khác chia ăn hầu như không còn. Trần Kim Khôi đối với hắn như vậy nói. Vương Hải nghe nói như thế, con người bỗng nhiên co rụt lại. Không tệ, dị nhân giới chính xác chính là một cái cỡ nhỏ đi săn vòng, tất cả thế lực cũng là một cái độc lập dã thú. Nếu để cho người khác biết chính mình tu vi bị phế, đến lúc đó nên đón chính là nhìn chằm chằm phong ra cùng với khác thế lực. Bây giờ Vương Hải cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Trần Kim Khôi phải làm bộ chính mình vô sự bộ dáng. Nghĩ tới đây, Vương Hải hướng về hắn hơi hơi hành lễ, sau đó nói, đa tạ Trần gia chủ bẩm báo. Kế tiếp hắn cũng phải giả vờ chính mình vô sự bộ dáng, chính mình phía trước là tính cách gì liên biểu hiện ra tính cách gì, không thể để cho người ta nhìn ra dị đoan, nhất là Phong Chính Hảo. Nếu để cho hắn nhìn ra dị đoan tới, bọn hắn Vương gia liền xong đời. Trần Kim Khôi nhìn thấy hắn cử chỉ này, nhìn chăm chăm vào hắn một lúc lâu, tiếp đó lúc này mới lần nữa nhắc lên Trương Huyền. Kỳ thực Vương gia chủ không cần lo lắng Trương Huyền tới đây. Chương 196, thực sự quá phận, quá trong mắt không người. Chương 196, thực sự quá phận, quá trong mắt không người. Nghe nói như thế, Vương Hải đầu lông mày nhướng một chút, lập tức truy vấn, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi có cái gì tình báo? Hắn có thể quá không muốn nhìn thấy Trương Huyền. Mẹ nó, bây giờ chỉ là nghe được Trương Huyền hai chữ này, trái tim của hắn liền không hiểu căng thẳng. Đây nếu là gặp được bản thân hắn, đoán chừng có thể trực tiếp cho hắn dọa đến, nói không ra lời. Đây là mười lão sẽ, Trương Huyền mặc dù có thông thiên trí năng, nhưng dù sao không phải là trong mười lão người. Hơn nữa, Lao Thiên Sư cũng chắc chắn biết, lần này mười lão sẽ, cũng không phải khen ngợi đại hội. Lấy hắn đối với Trương Huyền sủng ái, hắn sẽ không để cho Trương Huyền tới. Trần Kim Khôi đạo lý rõ ràng mà phân tích. Trong lòng của hắn, lại làm sao không sợ Trương Huyền a? Trong mấy ngày này, hắn có đôi khi nằm mơ giữa ban ngày đều có thể mơ tới Trương Huyền, tiếp đó liền đỗng nhiên bị giật mình tỉnh giấc, đã trở thành bóng ma tâm lý. Lúc này đối diện Vương Hải nghe xong phân tích của hắn sau đó như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, lời ấy có lý a, bởi như vậy hắn cũng không cần đi. Không tệ, hắn muốn nghĩ là nếu như Trương Huyền đi theo lão thiên sư đến, hắn liền trực tiếp chạy đi, đến nỗi người khác ý kiến gì hắn, đó là chuyện của người khác. Ngược lại hắn là 100 cái không muốn nhìn thấy Trương Huyền thân ảnh, thực sự quá kinh khủng. Tốt Vương gia chủ, một hồi tại trong hội nghị ngươi liền làm trở về chính mình liền tốt, tuyệt đối không nên bại lộ nhược điểm của mình. Trần Kim Khôi trước khi đi lại dặn dò hắn một câu. Sau nửa canh giờ, 9 người lần nữa tụ tập tại trong hội nghị. Lần này Lữ Từ sắc mặt lại rõ ràng đen một chút. Lữ gia chủ, sắc mặt của ngươi vì cái gì khó coi như vậy? Vương Hải thấy thế chủ động mở miệng hỏi. Tất nhiên muốn tạo một cái mới trở về chính mình, vậy thì phải nhìn thẳng vào bọn hắn Vương gia cùng Lữ gia quan hệ. Nghe được hắn lời nói, Lữ Từ đầu tiên là sức sở, tiếp lấy mở miệng nói ra: vừa mới ta cùng với thiên sư phụ liên hệ, kết quả lão thiên sư cáo chi hôm nay tới không được. Nói cái gì bọn hắn muốn tổ chức tiệc ăn mừng? Lữ Từ càng nói càng sinh khí, nói xong lời cuối cùng trực tiếp một cái tát đập vào trên mặt bàn. Không coi ai ra gì a, mời lao sẽ bên trên còn kém hắn Trương một người, để cho hắn mau chóng chạy đến, hắn vậy mà lấy tổ chức yến hội vì lý do trực tiếp cự tuyệt tham gia. Vương Hải nghe nói như thế cười lạnh một tiếng, phu hòa nói: đúng là trong mắt không người, để chúng ta nhiều người như vậy chờ hắn một người, hắn ngược lại là thư thái, còn tại gia tổ chức tiệc ăn mừng. Lời nói này bên trong đều lộ ra hắn đối với lao thiên sư bất mãn chi tình. Hắn cái này một thái độ cho Lữ Tử nhìn ngộ. Lữ Tử, Vương Hải đây là chuyện ra sao? Làm sao qua sau nửa canh giờ cảm giác cả người hắn như thay đổi? Loại cảm giác này nói không quá nhiều, giống như thật sự Vương Hải trở về, không chỉ là một mình hắn. Lục Cẩn, Phong Chính Hảo, Mục Từ bọn người đồng dạng ánh mắt mang theo kinh ngạc nhìn về phía hắn. Đối với thái độ hắn chuyển biến, tất cả mọi người có chút không hiểu rõ nổi. Ngay sau đó vẫn luôn không nói Lục Cẩn cuối cùng mở miệng: các vị không cần thiết giữ cửa hải tâm điểm đặt ở về thời gian, hơn nữa thiên sư phụ tổ chức tiệc ăn mừng cũng hợp tình hợp lý. Nếu như nhà các ngươi bị trộm, kết quả kẻ trộm bị các ngươi đánh tè ra quần, các ngươi chẳng lẽ không vui vẻ không? Các ngươi sẽ không chúc mừng sao? Lục Cẩn một mặt không kiên nhẫn, hắn cảm thấy cái này một số người thực sự là có chút làm cho người ta không nói được lời nào, đều vẫn là tiểu hài tử sao, tìm loại lý do này tới bôi nhọ đối phương. Lúc này bị mắng Lữ Tử cùng Vương Ải hai người trong lúc nhất thời trên mặt có chút không nhịn được mặt mũi. Tất cả mọi người là mười lão người biết, như thế không chút lưu tình trở về mắng, quả thật có chút đả thương người mặt mũi. Bất quá bọn hắn cũng không muốn cùng Lục Cẩn tính toán, dù sao Lục Cẩn cùng lao thiên sư giao hảo, bọn hắn cũng đều tin tưởng. Lúc này vì lao thiên sư nói chuyện dễ hiểu, kế tiếp đám người không còn đem chú ý điểm đặt ở trên thiên sư phụ tiệc ăn mừng, mà là thương nghị lên kế tiếp nên như thế nào hạn chế thiên sư phụ phát triển. Nói là đám người thương nghị, kỳ thực chính là Vương Ải, Trần Kim Khôi, Lữ Tử ba người bọn họ bày mưu tính kế. Nhiều lắm là Mục Tử có đôi khi chen vào đầy miệng, người còn lại nhưng là lựa chọn ở một bên yên lặng nghe, lựa chọn trung lập. Thời gian trôi qua nhanh chóng, màn đêm buông xuống. Lúc này trên Long Hồ Sơn đèn đuốc sáng trưng, các đệ tử tiếng hoan hô ở trong núi quanh quần ra. Ban đêm mới là tiệc ăn mừng bắt đầu, thiên sư phủ các đệ tử đều chơi hưng phấn rồi, nhất là Trương Sở Lam cảnh nổi tiếng dưới ánh trăng lưu điệu sau khi ra ngoài, đám người đều nổ nhao nhao nâng chén reo hò. Vương Giã cùng Gia Cát Thanh cũng không buông tha hắn, trở tay liền lấy điện thoại cầm tay ra điên cuồng chụp ảnh. Trương Huyền bên này, bọn hắn những thứ này thân truyền đệ tử nhao nhao lấy ra album điện thoại di động, bắt đầu tìm riêng phần mình bảo tồn đối phương hắc lịch sử, trong đó sư phụ hắc lịch sử nhiều nhất. Lao thiên sư thấy thế mỉm cười, tiếp đó lấy điện thoại cầm tay ra trực tiếp khai đại. Hắn nhưng là đám người sư phụ a, những đệ tử này từ hồi nhỏ đến bây giờ ảnh chụp ai có thể có hắn nhiều. Vinh Sơn đẳng đệ tử thấy thế lập tức biểu thị mình bại, cầu sư phụ đừng tại phóng xuất. Trong lúc đó Bạch Lộc cùng Kim Hầu cũng tới đụng đụng náo nhiệt, vừa vặn mượn cơ hội này Trương Huyền đem đáp ứng Bạch Lộc ban thưởng cho nàng. Thời gian tại tường hòa bầu không khí bên trong lặng yên trôi qua, trong mấy mắt đi tới ngày thứ hai, Trương Huyền thói quen sớm đi tới Long Hồ Sơn đại điện chờ đợi sư phụ đến, gặp sư phụ chậm chạp không tới, thế là hắn nhắm mắt bắt đầu minh tưởng. Thẳng đến 10 giờ sáng sư phụ lúc này mới đến. Tiểu Huyền, nhìn xem minh tưởng Trương Huyền, hắn nhẹ giọng kêu một tiếng. Nghe tiếng Trương Huyền mở ra hai mắt, hướng về sư phụ vấn an một tiếng: đi thôi sư phụ. Nói xong hắn liền muốn quay người rời đi đại điện, lúc này lại bị Lao Thiên Sư hô ngừng: không cần gấp gáp như vậy Tiểu Huyền, để cho những tên kia chờ một chút đi. Lao Thiên Sư nói như thế, hắn tự nhiên biết mười lao biết thời gian ước định ở 2 giờ chiều, nhưng mà ước định thì ước định, không có nghĩa là hắn liền muốn đến đúng giờ hiện trường, để cho bọn hắn chờ lấy thôi, đến lúc đó xem ai dám không muốn. Nghe vậy Trương Huyền cũng hiểu rồi sư phụ tâm tư, thế là gật đầu một cái đi theo sư phụ đi ăn điểm tâm. Thời gian cực nhanh, Trong nháy mắt, tới đây giữa trưa 2 giờ. Mười lao biết cái này bên cạnh. Lữ Tử bọn người nhìn xem đồng hồ, sắc mặt tái xanh. Trương Chi Duy lão gia hỏa này lại đến muộn. Đặt ở trước đó, bọn hắn đương nhiên sẽ không nói cái gì, thậm chí sẽ cảm thấy hắn tương đối tùy tính. Nhưng bây giờ không giống nhau. Hắn hành vi này, trong mắt bọn họ, đơn giản cùng Tiên Chiến không có gì khác biệt a. Làm người tức giận nhất chính là biết rõ đối phương là cố ý lại không làm gì được đối phương. Chờ một chút đi, đoán chừng là tối hôm qua tiệc ăn mừng bên trên uống nhiều quá. Lục Cần gặp trong gian phòng bầu không khí trầm trọng, thế là mở miệng hóa giải một cái bầu không khí. Nửa giờ sau, kẹt kẹt cửa bị đẩy ra, Lão Thiên Sư thần sắc tự nhiên, cất bước đi đến. Chương 197, mẹ nó, nhìn ta làm gì? Ai có thể nghĩ tới hắn sẽ đến a? Chương 197, mẹ nó, nhìn ta làm gì? Ai có thể nghĩ tới hắn sẽ đến a? Nhìn thấy thân ảnh của hắn sau, Lữ Tử cười lạnh một tiếng. Âm Dương Quái Khí nói, Lão Thiên Sư, hôm qua chơi có thể hay không tận hứng? Lúc này Lão Thiên Sư trực tiếp đem đối phương không nhìn. Ánh mắt nhìn lướt qua mọi người đang ngồi người. Khi thấy Vương Hải cùng Trần Kim Khôi hai người sau, trong ánh mắt của hắn nổi lên một cái ngoạn vị ý cười. Ô hát, không nghĩ tới, hai người bọn họ cũng tới a, xem ra thương thế trên người giống như khôi phục mà cũng không tệ lắm. Lúc này, Vương Hải hai người tiếp xúc đến ánh mắt của hắn sau, trái tim không hiểu căng thẳng. Hai người bọn họ tu vi bị phế sự tình, Lão Thiên Sư thế nhưng là biết đến. Theo lý thuyết, người đang ngồi bên trong, liền Lão Thiên Sư biết bọn hắn được điểm. Ngay tại hai người bọn họ chuẩn bị mở miệng, tượng trưng đích chào hỏi lúc, đột nhiên, cửa ra vào lại xuất hiện một bóng người quen thuộc. Khi thấy rõ khuôn mặt của đối phương sau, Vương Hải cùng Trần Kim Khôi hai người, con người bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt đại biến. Cơ mờ nở, hắn như thế nào cũng tới. Không phải, hắn cũng không phải mười lão thành viên. Hắn tới làm gì a? Hai người bọn họ nhìn thấy không là người khác, chính là Trương Huyền. Theo sự xuất hiện của hắn, trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người, nhao nhao từ trên thân Lão Thiên Sư rời đi, chuyển tới trên thân Trương Huyền. Mục Tư nhìn thấy hắn sau, hai mắt vô ý thức híp lại. Chắc hẳn đây chính là vị kia Tiên Lâm đạo nhân đi. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, đồng thời muốn xem thấu đối phương tính mệnh tu vi. Nhưng hắn phát hiện chính mình căn bản làm không được. Theo lý thuyết, cái này Tiên Lâm đạo nhân tính mệnh tu vi còn cao hơn hắn ra rất rất nhiều, cho nên hắn mới không cách nào thấy rõ. Mà Lữ Tử nhìn thấy thân ảnh của hắn sau, trong mắt nổi lên một vòng thật sâu vẻ tò mò. Đây chính là trong truyền thuyết Tiên Lâm đạo nhân, hình tượng khí chất ngược lại không kém, chính là không biết thực lực như thế nào đây. Bất quá, đang lý giải thực lực đối phương phía trước, hắn còn có một cái chuyện trọng yếu muốn trước làm. Lão Thiên Sư, phía sau ngươi bị này hẳn là nhất chiến thành giành Tiên Lâm đạo nhân a. Bất quá, mười lão sẽ trở thành viên bên trong, giống như không có vị trí của hắn. Vương Hải, ngươi nhớ kỹ có không? Lữ Từ ngoài cười nhưng trong không cười mà mở miệng nói. Tiếp đó, lại đem vấn đề này quăng cho Vương Hải. Thời khắc này Vương Hải nghe được Lữ Từ cái này vung nổi lời nói, người đều tê. Nê mã, cùng ta có quan hệ gì a? Chính ngươi trang bức liền giả bộ a, nhắc lên ta làm gì? Hắn ở trong lòng đem Lữ Tử cho chửi mắng một trận. Mặt ngoài, hắn cố hết sức khống chế nét mặt của mình. Tiếp đó, âm thanh run rẩy nói, "Ngạch, mặc dù không có vị này đạo nhân danh ngạch, nhưng mà, ta cảm thấy a, Tiên Lâm đạo nhân tới thăm gia, cũng hợp quy củ. Ngược lại ta đồng ý." Vương Hải cuối cùng cũng không biết làm như thế nào hướng xuống viện. Trực tiếp tới một câu hắn đồng ý tiếp lấy, hắn lại nhìn về phía Trần Kim Khôi. Bây giờ, đầu đầy mồ hôi lạnh Trần Kim Khôi thấy thế, trong lòng cũng đem Vương Hải mắng một lần. "Mẹ nó, nhìn ta làm gì a? Muốn đem va vứt cho ta đúng không? Ta cũng đồng ý." Trần Kim Khôi khống chế sợ hãi trong lòng mình, đồng giọng nói. Theo hai người đều biểu thị đồng ý giờ khắc này, bên trong căn phòng không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại. Đám người một mặt mộng bức mà nhìn xem hai người. "Ai, đây là có chuyện gì? Vừa rồi hai người không phải đặc biệt ủng hộ Lữ Từ sao? Tại sao lại làm ngược lại? Hơn nữa, nhìn hai người biểu lộ, giống như cùng Tiên Lâm đạo nhân ở giữa có cố sự ai." Trong lòng mọi người như thế phòng đoán lấy. Lúc này Lữ Từ khuôn mặt đều khí tái rồi. "Mẹ nó, hai người đến cùng nghĩ làm cái gì máy bay a? Có còn hay không là cùng một bọn?" Vương Hải cùng Trần Kim Khôi, tựa hồ cùng cái này bao đầu tiểu tử có chút ngọn nguồn a. Lữ Từ đồng thời ở trong lòng tự lẩm bẩm nói. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn lập tức có mạch suy nghĩ. Cũng đúng. Vương Hải cùng Trần Kim Khôi hai người đều đi La Thiên Đại Tiếu hiện trường, mà sau lưng Lão Thiên Sư cái danh xưng này Tiên Lâm đạo nhân tiểu tử, có lẽ đã sớm cùng hai người thấy qua, thậm chí đã từng quen biết hay. Lúc này, Trương Huyền đối với Vương Hải hai người lời nói, không có chút nào để ý tới. Thật giống như hoàn toàn không nhìn thấy hai người bọn họ tựa như. Tiếp lấy, hắn chuyển hướng Lục Cẩn, hơi hơi hành lễ gật đầu. Tiếp đó, ngồi thẳng lên, nhìn lướt qua những người khác, lập tức nói: "Các vị, tại Hạ Thiên Sư phụ đệ tử, sư phụ lão nhân gia ông ta đệ tử thứ 10, Trương Huyền." Hắn cái này một thái độ đã rất rõ ràng. Các vị đang ngồi, ngoại trừ sư phụ cùng Lục Tiên Bối, còn lại trong mắt hắn cũng là sâu kiến. Mọi người ở đây cũng không phải đồ đần, tự nhiên có thể nhìn ra được. Trương Huyền căn bản không có lấy vãn bối thân phận cùng bọn hắn đối thoại. Bất quá, bọn hắn cho dù biết, trong lòng dù cho có chỗ bất mãn, nhưng cũng cố nén không có mở miệng. Dù sao, bọn hắn không biết Trương Huyền thực lực, hơn nữa ở bên cạnh hắn còn có Lão Thiên Sư như thế cái tuyệt đỉnh tại. Lúc này, mười lao sẽ bên trên vẫn luôn trầm mặc không nói Phong Chính Hảo đột nhiên đứng lên, hắn hướng về Trương Huyền cung cung kính kính hành lễ. Thiên hạ sẽ Phong Chính Hảo gặp qua Tiên Lâm đạo nhân. Nói đi, ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Trương Huyền. Hắn nhưng là đích thân thể hội qua Trương Huyền khủng bố đến mức nào người. Tại hắn gần như phong ma thời điểm, hư không một trường liền đem hắn khí đánh tan, hoàn toàn là nghiền ép hình thái. Loại người hung ác này, tự nhiên là cùng hắn chỗ quan hệ tốt mới được. Lúc này, Phong Chính Hảo hành vi này trực tiếp cho người khác nhìn trợn tròn mắt. A, Phong hội trưởng, ngươi đường đường thiên hạ hội hội trưởng a, ngươi cho một người trẻ tuổi hành lễ làm gì? Nhìn chúng đối phương tiềm lực. Phong hội trưởng, đã lâu không gặp. Trương Huyền thấy thế, cười nhìn về phía hắn, lên tiếng. Thấy thế, người bên người sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Như thế nào? Hai người bọn họ phía trước còn nhận biết, so với những người khác kinh ngạc, nhất là Mộng Bức Địa thuộc về Vương Hải. Hai người bọn họ làm sao còn nhận biết? Nhìn quan hệ này, giống như có chút không bình thường lắm dáng vẻ. Vương Hải ở trong lòng kinh hô một tiếng. Không thể được a, mẹ nó, Phong gia cũng không thể leo lên Trương Huyền cái này một kình tiên trụ a. Vốn là bọn hắn Phong gia một mực bị Vương gia chèn ép, nếu để cho hai người bọn họ kết lên quan hệ, bọn hắn Vương gia cái này không trực tiếp nổ sao? Trong lúc hắn nghĩ như vậy, đột nhiên Trương Huyền âm thanh truyền đến. Vương gia chủ, Trần gia chủ, hai người đi cho ta chuyển cái chiếc ghế tới. Vương Hải, Trần Kim Khôi, hai người nghe được thanh âm của hắn, tim đập mà đều nhanh nổ. Mẹ nó, cái này cùng đến từ địa ngục đùa đòi mạng khác nhau ở chỗ nào a? Thời khắc này lữ tử cùng khác không hiểu rõ tình hình thực tế mười lao sẽ trở thành viên đồng dạng một bước. Ta dựa vào gặp qua phết lối nhưng chưa thấy qua lớn lối như thế. Người lữ tử vừa muốn đứng dậy quát lớn, nhưng còn tốt Vương Hải, Trần Kim Khôi hai người nhanh hắn một bước, sớm đứng dậy. Đúng vậy, ngài tại cái này chờ chốc lát, hai ta này liền cho ngài lấy. Nói đi, Vương Hải cùng Trần Kim Khôi nhìn nhau, tiếp đó vội vàng bước nhanh đi ra khỏi phòng. Theo tiếng đóng cửa vang lên, trong gian phòng trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Chương 198, lại lẩm bẩm, ta chém của ngươi đầu chó. Chương 198, lại lẩm bẩm, ta chém của ngươi đầu chó. Giờ khắc này, phản phất thời gian đều dừng lại. Đang ngồi tất cả mọi người, từng cái trợn cả mắt lên. Bọn hắn thật sự là không thể tin được a. Vương Hải cùng Trần Kim Khôi hai cái này tiền bối, như thế nào bị điều thành dạng này? A, cái này đúng không? Hợp lý sao? Người sáng suốt, Phong Chính Hảo thấy cảnh này sau, trước hết nhất trở lại bình thường. Hắn thông qua đầu của mình, đem La Thiên Đại Tiếu bên trên phát sinh sự tình, cùng hôm nay chẳng cảnh, móc đối. Cuối cùng, cho ra một cái kết luận. Đó chính là, Vương Hải hai người bọn họ, bị Trương Huyền đánh qua. Bằng không, hai người bọn họ không có khả năng ăn nói khép nép như vậy. Cùng lúc đó, Lữ Tử bên này, hắn giờ phút này, vừa rồi lời muốn nói, trực tiếp lại nuốt trở vào. Loại cảm giác này giống như là, ăn ba ba một dạng khó chịu. Trầm thật lâu, hắn cuối cùng đem thần sắc của mình khôi phục được bình tĩnh, nhưng nhìn về phía Trương Huyền ánh mắt cũng không một dạng. Cái này tên là Trương Huyền tiểu tử, chỉ định là có ý kiến gì? Hắn ở trong lòng nói như thế một câu. Dĩ vãng Vương Hải cùng Trần Kim Khôi tại trên mười lão sẽ, đây chính là không sợ trời không sợ đất tồn tại. Có cái gì không vui chỗ, trực tiếp đưa ra, ai cũng không để ý tới. Nhưng bây giờ, sống sờ sờ trở thành làm việc vặt. Bên ngoài gian phòng, Vương Hải cùng Trần Kim Khôi hai người đi ra khỏi phòng thật xa sau đó, hai người bọn họ cái này mới dám miệng lớn thở hổn hển. Trần gia chủ, ngươi không phải nói hắn sẽ không tới sao? Vương Hải trong mắt trừng thật to, nhìn chăm chăm đối phương chất vấn. Vừa rồi nhìn thấy Trương Huyền trong ngáy mắt, hắn kém chút nghẹn họng. Trần Kim Khôi nghe vậy, lau một cái trên trán mồ hôi lạnh, tiếp đó bất đắc dĩ mở miệng, ta cũng không biết a, ai biết Trương hắn muốn làm gì? Ta cũng không phải coi bói, không tính được tới cái này ngoan nhân trở về a. Vương Hải bị dọa phát sợ, hắn lại làm sao không có bị hù đến? Cho tới bây giờ, trái tim của hắn còn tại nhanh chóng nhảy lên, cái kia cỗ tim đập nhanh cảm giác còn không có tiêu thất. Vương Hải nghe được hắn lời nói, trầm mặc phút chốc, hắn mặc dù phàn nàn nhưng cũng biết Trương Huyền tới đây không phải người ta Trần Kim Khôi sai, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Vương Hải đáy mắt thoáng qua một đạo vẻ sợ hãi, mở miệng hỏi. Dựa theo hắn ý tứ, bây giờ là chắc chắn không thể đi. Bọn hắn vừa rồi cử chỉ khác thường đã gây nên người khác hoài nghi, này lại nếu là đi, sơ hở liền toàn bộ bán đi, nhất là cái kia Phong Chính Hảo, tiểu tử này chính là một cái nhân tinh. Hắn bây giờ đoán chừng đã nhìn ra một chút đầu mối. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, Trần Kim Khôi suy tư một lát sau hồi đáp, chúng ta không thể đi. Đi liền triệt để lộ hãm, nhắm mắt tham gia a, đây hết thể có thể cũng là thiên ý a. Hắn đã nhận mệnh, đi chắc chắn không được. Không đi, trông thấy Trương Huyền khuôn mặt kia, bọn hắn liền không nhịn được run. Cho nên suy xét tới, vẫn là quyết định lưu lại. Đi liều một phen a. Vương Hải thấy hắn ý nghĩ cùng mình giống nhau, thế là gật đầu đồng ý rất nhanh. Hai người rời một cái chiếc ghế về đến phòng. Vừa vào gian phòng, bọn hắn liền cảm thấy trong gian phòng cực kỳ bầu không khí ngột ngạt, có thể là tâm lý của bọn hắn nguyên nhân, cũng có thể là thật sự kiềm chế a thả ta sư phụ bên cạnh a. Trương Huyền quét hai người một mắt, tiếp đó tùy ý mở miệng nói ra. Giọng điệu này liền như sai sử nhà mình hạ nhân. Những người khác nghe được giọng điệu này đều ẩn ẩn có chút khó chịu. Dù sao, dù nói thế nào, hai người bọn họ cũng là mười lao biết thành viên a tại dị nhân giới, cũng coi như là tiền bối. Nhưng cảm thụ của bọn hắn cũng không phải Vương Ải hai người cảm thụ. Nghe được Trương Huyền phân phó sau, hai người liền đội vàng gật đầu lên tiếng. Tiếp đó, cẩn thận từng ly từng tí đem chiếc ghế bái phòng ở bên cạnh Lao Thiên Sư. Chỉ sợ tại bái phòng thời điểm, làm ra một chút xíu động tĩnh tới. Tiếp lấy, Trương Huyền đưa tay ra, hướng về phía Lao Thiên Sư nói: "Sư phụ, nhập tọa." Lao Thiên Sư thời khắc này khỏe miệng, liền không có xuống qua. Hắn gật đầu một cái. Tiếp đó ngồi ở nguyên bản vị trí. Trương Huyền cũng không có khách khí. Phối hợp ngồi ở bên cạnh cái ghế gỗ. Nói đi, lần này tổ chức hội nghị, cần làm chuyện gì? Lao Thiên Sư bẽ nghẽ hơi lườm bọn hắn. Tiếp đó, Phong Khinh Vân đáp nói: "Liên tựa như, chuyện gì cũng không biết tựa như." Lữ Tử, Trương Chi Duy phách lối như vậy, hắn lạnh rên một tiếng. Tiếp lấy, đem ngày hôm trước toàn bộ tính chất tấn công núi bị diệt sự tình rời ra. Nghe tiếng, Lao Thiên Sư lông mày hơi nhíu, khinh thường liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi phun ra ba chữ: "Người kia." Thời khắc này Lữ Tử trực tiếp bị ba chữ này hế trụ. "Người kia, chuyện kia cũng lớn. Các ngươi Thiên Sư phủ hành vi này đã trong mắt phá hủy dị nhân thế lực cân bằng. Bọn hắn tấn công núi đã làm sai trước, nhưng mà các ngươi Thiên Sư phủ làm việc có thể nào quyết tuyệt như vậy?" Lữ Tử có chút tức giận nói. Kỳ thực lời nói này ý tứ chính là: "Các ngươi Thiên Sư phủ quá trâu chén, chúng ta sợ." Nghe vậy, Lao Thiên Sư không những không giận mà còn cười: "Các ngươi không phải liền là sợ hay sao? Cần phải nói hàm xúc như vậy?" Hắn ngước mắt, nhìn lướt qua những người khác, hỏi: "Cái kia chư vị có ý tứ là?" Lời này vừa nói ra, cho dù Lao Thiên Sư không có thi triển uy áp, nhưng đám người vẫn như cũ cảm thấy áp lực. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của những người khác đồng loạt nhìn về phía Lữ Tử. Lữ Tử cũng biết, hắn bây giờ xem như đại biểu đám người dân ý. Thế là, hắn nhìn về phía Lao Thiên Sư, lại là hừ lạnh một tiếng. Tiếp lấy vừa định nói chuyện, đột nhiên, một thanh tử kim trường kiếm xuất hiện tại chóp mũi của hắn chỗ. Cách hắn cái mũi, nhiều lắm là chỉ có một ngón tay khoảng cách. Mọi người thấy chuôi này thực chất tử kim trường kiếm sau, người đều ngu a. Tiếp đó, bọn hắn theo thân kiếm, nhìn về phía Trương Huyền. Chỉ thấy, Trương Huyền bây giờ vẫn như cũ một mặt bình tĩnh. Giống như, với hắn mà nói, giết Lữ Tử, liền như giết ven đường một đầu. "Lão giả, lại để cho ta nghe thấy ngươi đối với sư phụ ta lẩm bẩm. Ta chém của ngươi đầu chó." Trương Huyền bình thản nói. "Mẹ nó, tất cả mọi người ở đây." Hắn ngoại trừ tôn trọng Lục Tiền Bối cùng sư phụ, những người khác với hắn mà nói, lật tay có thể diệt. Giết cũng không có cảm giác tội lỗi. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, một bên Vương Ải hai người, nhìn xem tử kim trường kiếm, bị hù trong lúc nhất thời đều nín thở. Thở mạnh cũng không dám. Mà những người khác, càng là đối với Trương Huyền có lần nữa nhận thức. Bây giờ bị mũi kiếm chỉ lấy Lữ Tử, hắn đang cực lực khống chế trong lòng mình bối rối, bởi vì hắn có thể cảm giác được trước mắt thanh kiếm này thật có thể trọng thương hắn. "Tiểu Huyền." Lúc này, một bên Lục Cần thấy thế, di động chiếc ghế, tiếp đó đưa tay khoác lên trên vai của hắn. Hắn biết, nếu như Tiểu Huyền muốn giết đối phương, căn bản đều không cần động thủ. Hành vi này chỉ là đang cảnh cáo Lữ Tử mà thôi. Cho nên, lúc này phải có một người tới khuyên nhủ Tiểu Huyền. Lao Thiên Sư bất vi sở động, vậy cũng chỉ có thể từ hắn tới khuyên nói. Chương 199, hôm nay việc này ta coi như chưa từng xảy ra. Ai tán thành ai phản đối? Chương 199, hôm nay việc này ta coi như chưa từng xảy ra, ai tán thành ai phản đối? Dù sao, trừ hắn và Lao Thiên Sư bên ngoài, tại chỗ những người còn lại đều không khuyên nổi Trương Huyền. Lúc này, Trương Huyền nghe được Lục Cận lời nói sau, đại thủ nhoáng một cái, tùy theo, tử kim trường kiếm tiêu thất. Đồng thời trận kia cảm giác các bách cũng theo đó tiêu tán vô tung vô ảnh. Tiếp lấy, Trương Huyền thân thể dựa vào phía sau một chút, bày ra một bức đại lao mới có tư thái. Mà lúc này Lữ Tử, cảm giác nguy cơ giải trừ sau, trong lòng của hắn cũng là lập tức thở dài một hơi. Đồng thời, trong lòng của hắn đối với Trương Huyền nhận thức lại rõ ràng mấy phần. Cái này được người xưng là Tiên Lâm đạo nhân tiểu tử, quả nhiên là có chút đồ vật. Vừa rồi trôi này tử kim trường kiếm tốc độ nhanh, liền hắn đều chưa kịp phản ứng. Hơn nữa, lúc Trương Huyền thu hồi tử kim trường kiếm, hắn cũng đống nhiên phát hiện, thanh trường kiếm kia vậy mà không phải pháp khí, là gia hỏa này lấy khí hóa hình ngưng tụ ra. Nghĩ tới đây, hai mắt của hắn không khỏi thoáng qua vẻ sợ hãi. Khó trách Vương Hải cùng Trần Kim Khôi hai cái này gia hỏa sẽ đối với khác cung kính như thế. Lữ Tử ở trong lòng thì thào nói lấy. Bất quá, hắn mặc dù đối với Trương Huyền thực lực có đại khái nhận thức, nhưng cái này không có nghĩa là hắn liền sẽ hướng Tiên Sư phụ phục nhuyễn. Thậm chí, càng như vậy, hắn càng phải hạn chế Tiên Sư phụ phát triển. Có một vị tuyệt đỉnh liền đã siêu mẫu, bây giờ lại nhiều một tên sát thần. Thế lực như vậy, chỉ cần bọn hắn nghĩ, toàn bộ dị nhân giới cách cục đều phải thay đổi. Giờ này khắc này, không chỉ là Lữ Tử là ý nghĩ này, xem như công ty đại biểu Mục Tử đồng dạng là ý nghĩ như vậy. Công ty vốn sẽ phải ngăn được dị nhân giới thế lực, từ đó cân bằng dị nhân cùng người bình thường quan hệ trong đó. Cho nên, hắn kế tiếp phải đứng ở Lữ Tử bên này. "Ngươi vừa mới muốn nói cái gì?" Lao Thiên Sư giống như là trở về thần tới tựa như, nhìn về phía Lữ Tử, cười ha hả hỏi. Hắn vừa rồi sở dĩ không khuyên giải nói Tiểu Huyền, nguyên nhân rất đơn giản, chính là áp chế những người này nhuệ khí, để cho bọn hắn biết, bây giờ bọn hắn còn có thể qua thật tốt. Chỉ là bởi vì bọn hắn Thiên Sư phủ ưa thích bình bình đạm đạm, nếu như đến không tất yếu thời kỳ, chỉ là bọn hắn sư đồ hai người, liền có thể trấn áp các ngươi. Lữ Từ nghe được hắn lời nói, biểu lộ sững sờ. Mẹ nó, mới vừa rồi bị trôi này đột nhiên xuất hiện kiếm, làm cho sợ hết hồn. Quên chính mình mới vừa nói đến cái nào. Trong lúc hắn cố gắng nghĩ, một bên Mục Tử đè lên âm thanh nhắc nhở hắn một câu. Nghe vậy, Lữ Từ tiếp tục nói, "Trương đi qua chúng ta thương nghị, đã thảo luận ra kết quả." Lao Thiên Sư đầu lông mày nhướng một chút, ra hiệu hắn nói tiếp, "Chúng ta kết quả là, các ngươi Thiên Sư phủ, gần nhất trong vòng 10 năm, tân thu đệ tử không thể vượt qua 100 tên. Theo lý thuyết, hàng năm nhiều nhất tuyển nhận 10 tên đệ tử mới." Nói đi, Lao Thiên Sư không có làm ra đáp lại, chỉ là lặng lặng nghe hắn lời kế tiếp. "Còn có, trong tương lai trong một đoạn thời gian, tại chưa qua 10 lão sẽ cho phép điều kiện tiên quyết, không được tự mình xuống núi ra tay." Lữ Từ tại nói câu nói này thời điểm, liền chính hắn đều cảm giác được một điểm nhục nhã. Không tệ, bọn hắn thảo luận tới thảo luận lui, cuối cùng vậy mà thảo luận đi ra như thế một cái trừng phạt. Giam lỏng, đây coi là trừng phạt sao? Hẳn là cũng tính toán lại a. Nghe nói như thế, Lao Thiên Sư im lặng kém chút đều cười ra tiếng. Nếu như nói là hắn chủ động xuống núi diệt toàn bộ tính chất, cái kia, cái này giam lỏng trừng phạt hắn nguyện ý tiếp nhận. Nhưng mà là toàn bộ tính chất chính bọn hắn tìm tới cửa ai trở tay diệt bọn hắn để cầu tự vệ, cái này còn phải giam lỏng. Nghĩ tới đây, Lao Thiên Sư mở miệng nói ra, ta không chấp nhận. Đến nỗi nguyên nhân, hắn cũng không tâm tư đi nói. Ngược lại, liền một câu nói, không chấp nhận. Về phần bọn hắn nghĩ như thế nào, vậy thì không phải là chuyện của hắn. Lời này vừa nói ra, Lữ Tử cùng Mục Tư hai người, sắc mặt không khỏi biến đổi. Cái này trừng phạt đã nhẹ như thế, còn không tiếp nhận. Lúc này cái tiếc như hổ bọn người, nghe được Lao Thiên Sư câu trả lời này sau, lập tức cũng không khỏi cảnh giác lên. Không khí này, có mùi thuốc súng A. Nếu như một hồi đánh nhau, bọn hắn là vẫn như cũ bảo trì trung lập đâu, vẫn là lựa chọn đứng đội. Lao Thiên Sư, vậy ngài là có ý gì đâu? Mục Từ nhìn xem hắn, mở miệng hỏi. Hắn lúc này cũng cảm nhận được chuyện khó giải quyết tính chất. Đều nói Lao Thiên Sư già sau đó, tính cách có chỗ thu liễm. Nhưng hiện tại xem ra, vẫn là như trong truyền thuyết bá đạo A. Lao Thiên Sư chậm rãi mở miệng nói ra. Ta có ý tứ gì? Chúng ta Thiên Sư phụ thuộc về bình thường tự vệ, làm sai chỗ nào? Lời này vừa nói ra, Lữ Từ cùng Mục Từ hai người sắc mặt lại ngưng trọng mấy phần. Nhìn bộ dạng này, đối phương là không có ý định điều chỉnh. Trong lúc nhất thời, song phương dương cung bạc kiếm. Không đúng, nói đúng ra là Lữ Từ bên này khẩn trương, trái lại Lao Thiên Sư cùng Trương Huyền, bọn hắn sư đồ hai người tư thế ngồi cực kỳ phách lối, còn kém nết lên chân bắt chéo. Lúc này cái tiếc như hổ bọn người đem ánh mắt đặt ở trên thân Lục Cẩn, ánh mắt của bọn hắn tại nói, Lục tiền bối, nhanh chóng khuyên nhủ Lao Thiên Sư a, dưới mắt chỉ có ngài có thể khuyên được. Không tệ, Lục Cẩn tại trong bọn họ tác dụng tương đương với chất keo dính. Thế thế, Lục Cẩn trong lòng cũng là bất đắc dĩ a. Trường Chi Duy vì cái gì bị hắn xưng là lô mũi trâu, cũng là bởi vì tính cách bướng bỉnh. Hắn chỉ cần chuyện quyết định, ai tôi khuyên hắn cũng không dễ xài. Cho nên Lục Cẩn không thể làm gì khác hơn là đem mục tiêu đặt ở Tiểu Huyền trên thân. Tiểu Huyền tâm tính có thể so sánh sư phụ hắn mạnh hơn nhiều. Suy nghĩ, Lục Cẩn đè lên âm thanh, hướng về phía Trương Huyền nói, Tiểu Huyền, ngươi khuyên đủ sư phụ ngươi, ngươi hẳn là cũng không muốn nhìn thấy Thiên Sư phụ bị bọn hắn nhằm vào a. Nghe vậy, Trương Huyền quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm hắn. Hảo Lục tiền bối, giao cho ta đi, ngài ở một bên nghỉ ngơi liền tốt. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chân thành. Lục Cẩn thấy thế, trong lòng ấm áp. Ai, may mắn bọn hắn Thiên Sư phủ có Tiểu Huyền a, bằng không hôm nay việc này thật đúng là rất khó khăn làm. Tiếp lấy, Trương Huyền mở miệng nói ra, sư phụ, ta tới cùng bọn hắn cầu thông a. Lao Thiên Sư gật đầu một cái, yên lòng đem tràng diện giao cho hắn. Trong lúc nhất thời, Lữ Từ ánh mắt của mấy người đồng loạt nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền hơi lườm bọn hắn, chậm rãi mở miệng nói ra, tốt các vị, không cần khẩn trương như vậy, ta có một cái đề nghị. Lời này vừa nói ra, đám người lỗ tai đều đứng thẳng lên, nghiêm túc chờ đợi hắn câu nói tiếp theo. Ta đề nghị, hôm nay trận này mười lão sẽ, ta coi như không có mở qua. Các vị sau này nên như thế nào vẫn là như thế nào. Gọi là, nước giếng không phạm nước sông. Ai tán thành ai phản đối. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Lao Thiên Sư, những người khác đều trợn tròn mắt. Không phải tiểu tử, ngươi nhẫn nhịn nửa ngày, liền biệt xuất đến như vậy một cái ý tưởng. Ngươi có biết hay không? Chúng ta vì cái gì phí như thế lớn kỉnh, mở cái hội nghị này. Chính là vì hạn chế các ngươi Thiên Sư phụ a. Ngươi vậy mà nói, coi như hôm nay việc này chưa từng xảy ra. Tự ngươi nói một chút, điều này có thể sao? Lữ Tử thứ nhất đứng lên. Ta phản đối. Chương 200, khiêu chiến ngươi nhóm. Các ngươi cũng xứng. Chương 200, khiêu chiến ngươi nhóm. Các ngươi cũng xứng. Làm Lữ Tử đứng lên nói chuyện trong ngáy mắt. Ba. Rất nhanh a. Một cái không nhìn thấy sợ không được, lại thật sự quất vào trên mặt của hắn. Bị quất Lữ Tử, trực tiếp bị thúc ép tới một cái vòng bay tô ma. Sau đó nặng nề mà nện xuống đất. Giờ khắc này, cả phòng lần nữa lâm vào yên tĩnh. Tiếp lấy, Trương Huyền nhếch miệng lên, nhìn xuống trên đất Lữ Tử, vừa cười vừa nói, lớn tuổi như vậy còn làm loại này động tác độ khó cao. Mở miệng rêu cợt đồng thời, Lữ Tử cũng một lần nữa đứng lên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trương Huyền, khí thế trên người tại thời khắc này tăng vọt, trong mắt tràn đầy tức giận. Không cần nghĩ, vừa rồi một cái tát kia chỉ định là đối phương đánh. Ngay tại hắn muốn động thủ thời điểm, đột nhiên vừa tăng vọt khí thế, trong nháy mắt không còn, liền như bị đâm thủng khí cầu. Lữ Tử trong lòng kinh hãi, sắc mặt đột biến, hắn đột nhiên phát hiện trong cơ thể mình khí vậy mà không nghe hắn sai sử, dù làm một chút xíu đều không vận dụng được. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn vùng đan điền của mình, tiếp lấy đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trương Huyền, ngươi đối với ta làm cái gì? Khoe miệng của hắn tràn ra máu tươi, trong giọng nói mang theo bối rối chất vấn đối phương. Giờ khắc này những người khác cũng ngộ, vừa rồi Lữ Tử rõ ràng một bước cũng đánh nhau tư thế, như thế nào một giây sau khí thế liền hạ xuống đi? Kết hợp hắn lời nói mới rồi, rất rõ ràng là Trương Huyền đối với hắn động tay chân, để cho hắn điều động không được trong cơ thể mình khí. Đây là năng lực gì, thuật pháp gì, bọn hắn như thế nào chưa từng có nghe nói qua? So với bọn hắn cái này một số người tối mơ hồ, còn phải xem Lục Cẩn A. Thời khắc này lão Lục ánh mắt kinh ngạc nhìn Trương Huyền, trong đôi mắt nho nhỏ nghi ngờ thật lớn. A, phát sinh chuyện gì? Tiểu Huyền đã nói xong thuyết phục đâu, không phải nói lấy lý phục người sao? Cảm tình là vật lý lý a? Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người mà chăm chú, Trương Huyền tâm niệm khẽ động, đùng đùng tiếp lấy lại là hai cái bàn tay quất vào Lữ Tử mặt giả bên trên. Cái này hai bàn tay uy lực lớn lên, chẳng những đem Lữ Tử răng đều đánh rất mấy quả, thậm chí trực tiếp đem hắn mặt mo ra mặt đều mở ra hoa. Lại nhìn Lữ Tử bên này bị quất hai cái bàn tay sau, ánh mắt đều biết triệt, kỳ thực chính là bị quất nộ, thật vất vả trở lại bình thường. Trong lòng của hắn đè lên nộ khí đã tới đỉnh phong, hắn không thể bây giờ liền xung lên cùng Trương Huyền đánh nhau ở một khối. Nhưng lúc này hắn có một cái kinh khủng hơn phát hiện, thân thể của hắn không động được, thật giống như bị người dùng thuật pháp gì khống chế được tựa như. Thế nhưng là định thân thuật thứ này không phải trong truyền thuyết mới có thuật pháp sao? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trương Huyền, giống như là muốn nhìn thấu hết thể của hắn tựa như. Nhưng nhân ra Trương Huyền ánh mắt đã sớm không ở trên người hắn, ánh mắt của hắn tại còn lại trên thân người quét một lần, chậm rãi mở miệng nói ra, ta hỏi lại các ngươi một lần, ai tán thành ai phản đối? Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao nhìn nhau một mắt, tiếp lấy Mục Từ đứng lên. Cùng lúc đó, cái kia như hổ giải không hòa thượng những lựa chọn này trung lập người do dự đứng dậy, bọn hắn vốn là dự định trung lập, nhưng nhìn thấy Trương Huyền hành vi sau, bọn hắn cải biến ý nghĩ trong lòng. Ngoại trừ Trương Huyền quá phách lối, còn có một cái chuyện trọng yếu, Trương Huyền thực lực cường hơn nữa, phong cách hành sự so lão thiên sư bá đạo hơn, chiếu cái dạng này phát triển, dị nhân giới sớm muộn phải lộn xộn. Vì bảo vệ bọn hắn ích lợi của mình, lúc này nhất định phải liên hợp lại, hạn chế lão thiên sư sự tình để trước vừa để xuống, trước tiên đem cái này Trương Huyền xử lý một chút. Lúc này Lục Cẩn nhìn xem Trừ Bương Ải, Trần Kim Khôi cùng với Phong Chính Hào những người khác nhau nhau đứng dậy, dùng cái này tới phản kháng Tiểu Huyền. Hắn trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào, hắn rất muốn nói với mọi người, Trương Huyền kỳ thực không phải như thế hài tử, hắn tuyệt đối là một rất tốt văn bối. Lão Lục, ngươi liền yên tĩnh điểm a, Tiểu Huyền đã sớm không phải trẻ nít, hắn có chính hắn ý nghĩ. Lão Thiên Sư gặp Lục Cẩn muốn đứng lên vì Tiểu Huyền giải thích, thế là đưa tay ra đem đối phương một lần nữa ấn trở về. Trương Huyền, nói cho cùng ngươi cũng không phải mười lão sẽ trở thành viên, trận hội nghị này ngươi vốn là không có quyền tham dự, bây giờ còn động thủ đánh thành viên, ngươi là muốn hướng chúng ta tuyên chiến sao? Mục Từ theo dõi hắn, từng chữ từng câu mở miệng chất vấn. Những người khác mặc dù không nói chuyện, nhưng nhìn về phía Trương Huyền ánh mắt đã tỏ rõ lập trường. Thấy thế, trong mắt Trương Huyền nổi lên vẻ hàn quang, hắn cười lạnh một tiếng, nhìn xuống mấy người, chậm rãi mở miệng, khiêu chiến ngươi nhóm, các ngươi cũng xứng. Tiếng nói rơi xuống, một cỗ kinh khủng không gian lực lượng trong nháy mắt hướng cái này một số người dũng mãnh lao tới. Một giây sau, Mục Từ đám người sắc mặt đổi biến, bọn hắn vừa định điều động thể nội khí để chống đỡ đối phương không gian lực lượng, nhưng bọn hắn nghiêm trọng đánh giá thấp thực lực của đối phương, cơ thể trong nháy mắt bị đính tại chỗ, không thể động đậy. Không, đây không có khả năng. Mục Từ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng vô ý thức lên tiếng kinh hô. Khác bị chấn áp người cũng giống như thế, phản ứng của bọn hắn không thể so với Mục Do Thiếu, nhất là mơ hồ thuộc về cái kia như hổ, hắn nhưng là lưỡng hảo kiệt một trong a, thực lực bản thân đặt ở dị nhân giới, ngoại trừ lao thiên sư ai còn có thể vượt qua hắn. Nhưng hiện nay hắn tại trước mặt Trương Huyền, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, giống như là một cái mì bắt tựa như, tùy ý đối phương như thế nào nhạo nặn. Cùng lúc đó, Vương Hải cùng Trần Kim Khôi hai người cảm thụ được cỗ này quen thuộc không gian lực lượng, hai người bọn họ bị dọa đến bây giờ đều đã lùi đến góc tường, trốn ở một bên run lẩy bẩy. Liền các ngươi thực lực như vậy cũng xứng mỗi ngày đem chế tài đặt ở bên miệng? Trương Huyền nghiền ngẫm mà hơi lườm bọn hắn, trong giọng nói tràn đầy châm chọc nói, biết cái gì gọi chế tài sao? Nắm giữ nghiền ép thức thực lực, đây mới gọi là chế tài. Các ngươi nhiều lắm là xem như tại chó sủa. Tiếp lấy hắn tâm niệm khẽ động, sau một khắc vô số thân tử kim trường kiếm lần nữa hiện ra, trực chỉ những người này đầu người trên cổ, phảng phất một giây sau liền sẽ xuyên thấu đầu lâu của bọn hắn tựa như. Trương Huyền đầu tiên là cất bước đi đến Lữ Tử trước mặt, ngươi phản đối, giải khai đối phương không gian lực lượng, đồng thời mở miệng hỏi. Lúc này không còn không gian lực lượng gò bó, Lữ Tử khôi phục lực hành động, thể nội khí cũng có thể điều động, nhưng hắn cũng không dám. Mẹ nó, cái này còn phản kích cái dám a? Thực lực của đối phương, đối bọn hắn mà nói, đơn giản chính là giảm chiều không gian đả kích. Mấy người bọn hắn lâu la, nhân ra muốn lộng chết bọn hắn, căn bản muốn không phí chút sức lực. Nhận rõ thực tế sau đó, Lữ Tử điên cuồng lắc đầu. Không, không phản đối. Nghe nói như thế, Trương Huyền ngón tay khẽ động, đem chống đỡ tại hắn chán chỗ Tử Kim Trường kiếm thu vào. Tiếp lấy, quay người hướng về Mục Tử đi đến. Bây giờ từ chỗ chết chạy ra Lữ Tử, hai chân mềm nhũn, trực tiếp dựa vách tường, tuột xuống. Hắn ngồi liệt trên mặt đất, một đôi mắt trống rỗng đến cực điểm, giống như là bị quất đi linh hồn của mình. Chương 201, móc tim móc phổi. Cái gì địa ngục chê cười? Chương 201, móc tim móc phổi. Cái gì địa ngục chê cười? Hắn thực sự là người đều ngu a. Cái này trẻ tuổi tiểu tử thực lực, làm sao lại mạnh mẽ như vậy? Cái này hoàn toàn không hợp lý a. Hắn Lữ Tử tu hành nhiều năm như vậy, nói không khoa trương, từ khi bắt đầu biết chuyện liền bắt đầu tu luyện. Qua nhiều năm như vậy khổ tu, bây giờ lại còn không bằng trước mắt cái này mới có chừng 20 tiểu tử. Giờ khắc này, trái tim của hắn không hiểu cảm thấy một cố cảm giác bất lực. Đây cũng là cố gắng ở thiên phú trước mặt, không đáng một đồng sao. Giờ khắc này, đạo tâm của hắn sinh ra cực lớn dao động. Mà Trương Huyền bên này, hắn căn bản không có thời gian đi để ý tới Lữ Tử. Hắn xoay người lại đến Mục Tử trước mặt. Thời khắc này Mục Tử, một đôi mắt, một mực khóa tại trên thân Trương Huyền. Mặt tràn đầy đều biết không dám tin bốn chữ lớn. Hắn có toàn dị nhân giới tối cường tình báo. Tự nhiên cũng đã được nghe nói, Trương Huyền chỗ kinh khủng. Nhưng, tục ngữ nói hảo, chăm nghe không bằng một thấy. Hôm nay, chân chính cùng Trương Huyền đối đầu sau, hắn mới hoàn toàn biết, trong truyền thuyết này người, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Một người trấn áp 10 lão sẽ hơn phân nửa thành viên, thậm chí, liền hai hảo kiệt một trong cái kia như hổ, ở trước mặt đối phương, đều không nổi lên được bất kỳ gợn sóng nào. Cái gọi là kinh khủng, có lẽ chính là Trương Huyền đại danh tử. Lúc này, Trương Huyền đem ánh mắt đặt ở trên người hắn, hắn một câu nói đều không nói, nhưng Mục Tử chỉ cảm thấy, trái tim của mình giống như là bị một tảng đá lớn đè lại tựa như, liền bình thường hô hấp đều thành một kiện khó khăn sự tình. Lúc này, Trương Huyền cùng dạng thu hồi, gò bó đối phương không gian lực lượng. Ta Mục Tử, đồng ý ngài đề nghị mới vừa rồi. Khôi phục sự tự do Mục Tử, ngay cả đại khí cũng không kịp thở, lập tức mở miệng tỏ thái độ. Hán phục, hoàn toàn phục. Trương Huyền thấy đối phương cũng lại thăng không dậy nổi địch ý thế là trực tiếp lướt qua hắn. Kế tiếp, Trương Huyền bắt chước làm theo, liên tiếp dùng tuyệt đối thực lực, chinh phục Quan Hoa Đá, giải không hòa thượng. Thẳng đến người cuối cùng, cái kia như hổ. Cái kia như hổ người này, tương đối là ít nổi danh. Nhưng mà, cái này không có nghĩa là hắn không có ngạo khí. Trương Huyền thu hồi không gian lực lượng sau, cái kia như hổ thật lâu không có mở miệng. Trương Huyền thấy thế, trong đôi mắt nổi lên một vòng vẻ đăm chiêu. Bất quá, hắn cũng không nói lời nào, mà là mang theo cái kia như hổ cho hắn trả lời. Rất nhanh, cái kia như hổ mở miệng. Thiên Lâm đạo nhân, luận tính mệnh tu vi, ta không bằng ngươi. Nhưng mà, luận thể tu, ta cái kia như hổ không phục. Cái kia như hổ âm và nói, hắn địa vị bây giờ cũng là từng quyền đánh ra. Thân thể của mình đã sớm đã luyện thành có thể so với pháp khí giống như cứng rắn tồn tại. Cho nên, hắn đối với Trương Huyền thực lực, chỉ có thể nói nửa phục. Thể tu. Trương Huyền nghe nói như thế, khóe miệng câu lên. Đúng vậy, hắn cũng vừa hảo là cơ thể cùng tu vi đồng tu. Chỉ có điều, thể tu là bị động. Kể từ trải qua lôi kiếp tôi thể sau, cường độ thân thể của hắn liền đã tới thường nhân khó có thể tưởng tượng cường độ. Cái kia như hổ nghe hắn tự lẩm bẩm, gật đầu nói, "Không tệ. Thân thể của ta đã luyện đến có thể so với pháp khí cường độ, cho dù là pháp khí đều khó mà làm bị thương ta." Cái kia ngữ khí như hổ tương đối khiêm tốn, nhưng lời nói này lại là không chỗ không lộ ra lấy tự tin. Đơn giản tới nói chính là, dùng bình tĩnh nhất mà ngữ khí, nói ra tôi trang bức lời nói. "Nói đi." Cái kia như hổ thoáng bật khí, vốn là bắp thịt rắn chắc, bây giờ còn cứng rắn hơn, thậm chí ngay cả làn da cũng thay đổi một chút. Nhìn qua, quả thật có loại bền chắc không thể gãy bộ dáng. Thế nhưng là, một giây sau, cái kia như hổ biểu tình trên mặt cứng đờ, con ngươi của hắn đều khuyết tán một chút. Tiếp lấy, hắn không dám tin túi đầu nhìn lại, chỉ thấy Trương Huyền không có vận chuyển chút nào khí, cứ như vậy trực lăng lăng đưa bàn tay đâm tới gần bụng của hắn. Thậm chí, cái kia như hổ có thể cảm giác được tay của đối phương nắm hắn một cây xương sườn. Có lẽ là Trương Huyền động tác quá nhanh, thời khắc này cái kia như hổ thậm chí cũng không có cảm giác đau, chỉ cảm thấy bụng của mình nóng hừng hực, còn có chút cảm giác từ bên hai. Không, không có khả năng. Cái kia như hổ một mặt hoảng sợ tự lẩm bẩm, thân thể của hắn làm sao lại yếu như vậy? Kỳ thực bằng không thì không phải hắn yếu, mà là cường độ thân thể của đối phương hoàn toàn nghiền ép hắn. Giờ này khắc này, một bên đám người thấy cảnh này, hoảng sợ của bọn hắn chi sắc không giống như cái kia như hổ yếu, thậm chí so thụ thương cái kia như hổ còn muốn cảm thấy rung động. Dị nhân giới nội, người nào không biết cái kia như hổ là có tiếng thể tu, một cái đem thân thể chế tạo thành pháp khí độ cứng ngon nhân. Bây giờ vậy mà liền như thế bị rút, nhân ra đều phải chế tài, Tiểu Huyền lại còn đối với hắn móc tim móc phổi. Lao Thiên Sư thấy cảnh này, nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về Lục Cẩn tựa như nói giỡn chửi bậy. Lục Cẩn, Lao Thiên Sư, ngươi thật là một cái ma quỷ. Lúc này lại còn giảng loại này địa ngục chê cười, còn phải luyện. Trương Huyền lộ ra một vẻ mỉa mai, hướng cái kia như hổ nói, tiếp lấy hơi chút dùng sức, giang giác, trực tiếp cho đối phương một đoạn xương sườn bẻ gãy. Một giây sau, cái kia như hổ chỉ cảm thấy một cô dây rất đau, hắn gắt gao cắn răng, cơ thể run rẩy kịch liệt lấy, không để cho mình phát ra một điểm kêu thảm. Trương Huyền thấy thế, cầm trong tay một đoạn kia xương sườn, trực tiếp đánh vào đối phương trên bờ bay. Cùng lúc đó, cái kia cơ thể như hổ liền như là như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài, hung hăng khảm nạm ở trên tường. Mà cái kia như hổ cũng tại bây giờ triệt để lâm vào hôn mê. Đối với Trương Huyền tới nói, cái kia như hổ người này quả thật có huyết tính, cũng có hắn kiêu ngạo tư bản, nhưng mà hắn trang bức thời gian chọn sai, không nên ở thời điểm này trang bức. Chỉ vì vừa rồi trong tay Trương Huyền vừa bạn thiếu vừa ra mặt điệu, dùng cái này tới uy hiếp những người khác, cái kia như hổ vừa rồi trở thành cái kia chim đầu đàn, không đánh hắn đánh ai. Cái này một giết gà dọa khỉ cách làm, hiệu quả cũng là vô cùng rõ rệt. Mọi người thấy khảm nạm ở trên tường cái kia như hổ, sắc mặt từng cái bị dọa đến trắng bệnh, trong lòng bọn họ một trận hoảng sợ. Còn tốt vừa rồi bọn hắn không cùng Trương Huyền đối nghịch, bằng không cái người điên này, không đúng, người sát thần này thật sự sẽ chém bọn hắn. Điên rồ đáng sợ sao? Đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn là một cái chiến lược vô song, không người có thể trấn áp điên rồ. Đây mới là đáng sợ nhất, ai cũng không biết hắn bước kế tiếp sẽ làm gì. Lúc này Trương Huyền xoay người lại, nhìn lướt qua cái này một số người, vừa rồi những cái kia từ chỗ chết chạy ra 10 lao sẽ trở thành viên, từng cái toàn thân chấn động. Các ngươi có thể ngồi xuống. Trương Huyền phong khinh vân đạm nói, thật giống như vừa rồi sự tình gì cũng không có phát sinh tựa như. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, đám người liền tranh nhau chen lấn điện, ngồi về chính mình nguyên bản vị trí. Từng cái liền như mới vừa lên nhà trẻ tiểu hài, dáng người thẳng tắp, mắt nhìn phía trước, nghiễm nhiên một bức nghe lời bộ dáng. Sư phụ, Lục tiền bối, ngài hai vị chờ chốc lát, ta đi xử lý một chút vết máu. Trương Huyền hướng về hai người hơi hơi hành lễ, tiếp đó đẩy cửa đi ra ngoài, đi xử lý trên tay lưu lại vết máu. Kỳ thực hắn vốn không dùng ra ngoài. Chương 202, cuối cùng quyền giải thích về Trương Huyền tất cả. Chương 202, cuối cùng quyền giải thích về Trương Huyền tất cả. Trực tiếp vận dụng không gian lực lượng, liền có thể đem trên tay vết máu thanh trừ sạch. Sở dĩ lựa chọn vào lúc này đi ra ngoài, là bởi vì hắn tính toán cho cái này một số người một đoạn thời gian suy tính, để cho bọn hắn suy nghĩ thật kỹ, kế tiếp lại đối mặt hắn nên có như thế nào thái độ. Nếu như vẫn như cũ minh ngoan bất linh, hậu quả kia chỉ có thể so cái kiếp như hổ còn thảm hơn. Theo Trương Huyền rời phòng, trong lúc nhất thời bên trong cả gian phòng lâm vào yên tĩnh, ngoại trừ khảm ở trên tường cái kia như hổ cùng với Lao Thiên Sư, Lục Cẩn cùng với Phong Chính Hào bên ngoài, những người còn lại bây giờ như ngồi bàn trông, hẳn không thể đào một cái địa động thoát đi nơi đây. Tại những này người bên trong, Vương Ai cùng Trần Kim Khôi sắc mặt còn khá tốt, hai người bọn họ nhìn nhau một mắt, may mắn lấy chính mình vừa rồi lựa chọn, còn tốt hai người bọn họ đối với Trương Huyền thủ đoạn sớm từng có nhận thức, mới vừa rồi còn tận tâm tận lực lấy lòng đối phương, bằng không hai người bọn họ tình cảnh hiện tại sẽ so với bọn hắn càng kém. Tại hai người chăm chú, Mục Từ chuyển động cổ, nhìn về phía một bên khỏe miệng tràn ra máu tươi Lữ Tử, ánh mắt bên trong tràn đầy khuyên giải chi sắc, giống như tại nói, Lữ tiền bối, thu tay lại a, chiếu tình thế này xuống, lựa chọn nữa cùng tiên sư phụ đối nghịch, mạng nhỏ liền khó giữ được. Lữ Tử phát giác ánh mắt của hắn, quay đầu nhìn về phía đối phương, hắn bất động thần sắc gật gật đầu, lao ý nói, không cùng bọn hắn đối nghịch. Phục, ta phục rồi còn không được sao? Tiếp lấy, Lữ Tử đem ánh mắt nhìn về phía Lao tiên sư, chậm rãi mở miệng, phá vỡ bên trong căn phòng yên tĩnh. Lao thiên sư, ngươi đệ tử này có thành tiên tri tư a? Hắn thời khắc này biểu lộ cực kỳ phức tạp, nói ra câu nói này cũng liền mang ý nghĩa hắn hướng Lao thiên sư phục nhuyễn, hướng thiên sư phụ phục nhuyễn. Lao thiên sư nghe vậy, ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, chỉ là cười cười không nói gì. Bây giờ biết sợ, sớm biết hôm nay vừa rồi hà tất nghề cổ lộ ra bộ kia bộ dáng bất tử bất diệt đâu. Lữ Tử thấy hắn cái biểu tình này, muốn nói lại thôi, ai thôi, nói nhiều tất nói hớ, cách làm tốt nhất bây giờ chính là ngậm miệng lặng yên chờ đợi Trương Huyền trở về. Rất nhanh, cửa mở, Trương Huyền đi tới, trở lại chính mình chỗ ngồi, nói một chút đi, các ngươi định làm như thế nào? Có lời gì nói thẳng, không cần ở trước mặt một bộ sau lưng một bộ. Trương Huyền đầu tiên là nhìn về phía Lữ Tử, tiếp đó ánh mắt lại nhìn lướt qua những người khác. Nghe được hắn nói như vậy, đám người vô ý thức sửng sốt một chút. A, không phải là ngươi tới chế tài chúng ta sao? Như thế nào bây giờ lại thành chính chúng ta nói? Trầm mặc một lát sau, Lữ Tử lẩm bẩm mở miệng hỏi, ý của ngài là chúng ta tiếp tục đề tài mới vừa rồi, tiếp đó đem có đồng ý hay không, bởi ngài tới nói tính toán đúng không? Nghe vậy, Trương Huyền không tỏ ý kiến gật đầu. Không tệ, hắn chính là muốn như vậy. Cái này một số người có thể nói thoải mái, làm như thế nào chế tài liền như thế nào chế tài, đến nỗi đồng ý hay không, cuối cùng quyền giải thích về hắn Trương Huyền. Lữ Tử xác nhận sau đó, suy tư phúc chốc, chủ động đứng lên, hướng về Lao Thiên Sư cùng Trương Huyền cung kính thi lễ một cái. Làm xong một động tác này, hắn mới mở miệng nói chuyện. Hai vị, vừa rồi ta nói những lời kia toàn bộ hết hiệu lực. Ngài hai vị, coi như ta Lữ Tử thả cái rắm, ta Lữ Tử lớn tuổi, đầu não khó dùng, ngài hai vị chớ cùng ta chấp nhận. Hắn đem vị trí của mình làm thấp đi đến cực thấp, giống như là một tựa như tội nhân. Trương Huyền nghe vậy, quay đầu nhìn về phía sư phụ. Sư phụ, ngài cảm thấy hắn những lời này có thể được không? Lúc này lão thiên sư cũng không có đi xem lữ tử, trực tiếp cùng Trương Huyền nói: Tiểu Huyền, ngươi xem đến đây đi. Tiểu Huyền làm việc, hắn yên tâm. Ngược lại mặc kệ Tiểu Huyền kế tiếp sẽ làm ra lựa chọn như thế nào, cũng sẽ không thương tổn tới tiên sư phụ lợi ích. Đây là khẳng định. Nghe nói như thế, Trương Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Tất nhiên sư phụ đem quyền sinh sát giao đến hắn ở trong tay. Hắn nhìn về phía Lữ Tử, mở miệng nói ra: Ngươi cái này tố cầu, ta đáp ứng. Nghe tiếng, Lữ Tử vừa muốn hành lễ gửi tới lời cảm ơn, nhưng lại bị đối phương cắt đứt. Chỉ nghe Trương Huyền tiếp tục nói: Ngươi mới vừa nói, ngươi lớn tuổi, đầu khó dùng đúng không? Đã như vậy, phải chăng cũng liền mang ý nghĩa ngươi không thích hợp ở tại trong mười lão? Hắn câu này hỏi lại, trực tiếp cho Lữ Tử không biết làm gì. Hắn một bước: Ta vừa rồi có nói qua câu nói này sao? Suy nghĩ kỹ một chút, dựa vào, thật đúng là nói. Vừa rồi, hắn chỉ lo hạ thấp chính mình tư thái, nói những cái kia làm thấp đi mình. Chính hắn cũng không có thật tốt động não suy nghĩ. Hắn hôm nay sẽ không phải phế trừ mười lao tổ chức này a? Lữ Tử đột nhiên một hồi kinh hãi. Không chỉ là hắn, mục tư bọn người lúc này cũng mơ hồ nghe ra Trương Huyền lời nói bên ngoài ý tứ. Rõ ràng chính là không muốn để cho mười lao sẽ lại tồn tại a. Mục bởi vậy khắc trái tim căng thẳng. Không còn mười lao sẽ, về sau còn thế nào chế ước những thứ này dị nhân giới cường giả a? Đến lúc đó dị nhân giới không triệt để lộn xộn, ngươi khẩn trương cái gì? Ta cũng không nói buộc ngươi ra khỏi mười lao sẽ. Trương Huyền cười sang sảng một tiếng, hướng về phía Lữ Tử nói như thế. Mười lao lại là không tồn tại. Trong lòng của hắn thật đúng là không thèm để ý nói nhược tồn tại, cũng không cách nào chế ước chính mình cùng với thiên sứ phụ. Không tồn tại, như cũ cũng là như thế. Cho nên Trương Huyền cũng không để ý nó tồn vong. Thu hồi tiếng cười, hắn tiếp tục đối với Lữ Tử nói: Thiên sư phụ xử lý nói xong, nên nói một chút các ngươi Lữ gia nên làm gì bây giờ. Trương Huyền có thể nói là ngữ không sợ hãi người chết không bỏ qua. Câu nói này trực tiếp cho Lữ Tử đánh đòn cảnh cáo. Cái gì? Bọn hắn Lữ gia còn muốn gặp họa theo? Đây là chuyện gì a? Bọn hắn Lữ gia bình thường xem như rất địa thấp, bình thường cũng không gây chuyện, làm sao còn tìm được bọn hắn trên đầu tới? Lữ Tử miệng mở rộng, lại như ngạnh tại bớt, một câu cũng nói không nên lời. Nhưng mà hắn không nói lời nào còn không được, dù sao hắn có thể cảm giác được Trương Huyền ánh mắt vẫn tại trên người hắn quay tròn, không có cần ý bỏ qua cho hắn. Do dự một hồi, hắn tính thăm dò mà mở miệng nói: Bằng không ta để cho Lữ gia đám người hướng ngài cùng thiên sư phụ xin lỗi. Hắn xem như nhất gia chi chủ, chu cột tồn tại, để cho gia tộc bị tổn thương sự tình hắn làm không được, mang theo cả gia tộc cùng thiên sư phụ xin lỗi, đây đã là hắn nghĩ ra được. Tối đại thành ý lời này vừa nói ra, cho Trương Huyền đều nghe cười. Mang theo Lữ gia tất cả xin lỗi, ngươi đùa giỡn đâu? Ngươi cho rằng ta tại cùng ngươi nhà tròi? Lữ Tử nhìn xem hắn nụ cười kia, trong lòng không khỏi cảm giác một hồi ghê rợn. Hắn đến cùng muốn làm gì a? Thật là đoán không ra hắn tâm tư a. Trong lúc hắn do dự muốn hay không chủ động hỏi thăm thời điểm, Trương Huyền mở miệng nói ra: Lữ Tử, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Nếu như kế tiếp ngươi còn nói không ra ta muốn đáp án, ngươi cùng với các ngươi Lữ gia liền không có cần thiết tồn tại. Trương Huyền trong đôi mắt hàn quang lấp lóe, hướng về phía hắn nói như thế. Chương 203, lão thiên sư, ngươi mau nói câu nói a. Chương 203, lão thiên sư, ngươi mau nói câu nói a. Trong lúc nhất thời, đám người chỉ cảm thấy cả căn phòng nhiệt độ đều thấp xuống. Giống Lữ Tử dạng này người, liền phải như thế gõ hắn, bằng không hắn sẽ không chỉ nhớ lâu. Lúc này, Lữ Tử con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt đều cho hắn sợ trắng rồi một chút. Hắn người này, cùng Vương Ai có cái nhìn nhau chỗ, đó chính là một đời đều đang vì gia tộc mưu được ra. Có thể nói như vậy, hắn có thể chết, nhưng Lữ gia không thể trong tay hắn xuống dốc. Mà Trương Huyền câu nói này, trực tiếp đánh trúng trong lòng của hắn điểm yếu. Giờ khắc này Lữ Tử, cơ thể đều không tự chủ run rẩy lên, là sợ hãi trong lòng. Cùng lúc đó, một bên đám người nghe được Trương Huyền câu nói này sau, phản ứng không thể so với Lữ Tử tiểu. Lữ Tử hiện trạng chính là bọn hắn tình huống kế tiếp. Trương Huyền không có khả năng thẩm xong Lữ Tử sau liền bỏ qua bọn hắn cái này một số người, cho nên bọn hắn bây giờ cũng tại trong lòng nhanh chóng tự hỏi kế tiếp nên như thế nào ứng đối Trương Huyền làm có dễ. Ta chỉ cấp ngươi 10 giây thời gian suy xét. Trương Huyền hướng về phía Lữ Tử mở miệng, trong vòng 10 giây lựa chọn một cái gia tộc sinh tử tồn vong. Đề tài này nghe rất tàn khốc, nhưng đây chính là nhược nhục cường thực thế giới. Nếu như thiên sư phủ thực lực suy nhược, như vậy tình huống của hôm nay liền sẽ phát sinh hai cấp đảo ngược, thậm chí Lữ Tử bọn người trở về đối với thiên sư phủ đưa ra càng thêm quá mức điều kiện, đây là không thể nghi ngờ. Cho nên Trương Huyền đối với những người này không có chút nào đồng tình tâm có thể nói. Thời khắc này Lữ Tử đang trong đầu nhanh chóng tự hỏi tiếp theo nên làm gì. Hắn không nghi ngờ Trương Huyền có thực lực diệt bọn hắn Lữ ra, bởi vì khủng hoảng lại thêm gấp gáp, trong lúc nhất thời trên trán hắn toát ra mồ hôi lạnh, ánh mắt đều tràn đầy tơ máu. 10 giây thời gian nháy mắt thoáng qua, đã đến giờ. Trương Huyền chậm rãi mở miệng nhắc nhở hắn một câu: Tiếp lấy, Lữ Tư Bịch một tiếng té quỵ trên đất, tiếp đó loảng xoảng dập đầu ba cái, túi đầu, hướng về Trương Huyền nói: "Kể từ hôm nay, ta Lữ gia tất cả mọi người nguyện ý nghe ngài thiên sư phụ điều khiển, chỉ cầu ngài có thể mở một mặt lưới, buông tha chúng ta Lữ gia." Lữ Tử thanh âm run rẩy, với hắn mà nói, 10 giây thời gian quá ngắn, hắn căn bản nghĩ không ra sách lược bài toàn, cùng bước lên bị diệt tộc phong hiểm, chẳng bằng trực tiếp lựa chọn thần phục. Đối với hắn hành vi này, đám người mặc dù kinh ngạc, nhưng Lữ Tử cái này vừa làm pháp cũng hợp tình hợp lý. Dù sao, ngoại trừ thần phục, tựa hồ không có khác biện pháp tốt. Trương Huyền quét mắt nhìn hắn một cái, trong mắt mang theo ghét bỏ mà nói: "Các ngươi Lữ gia quá yếu, ta không xem trọng. Bọn hắn Lữ gia tính là gì a? Đơn giản chính là tại trong dị nhân giới có chút thực lực mà thôi." Trương Huyền thật trừng mắt. Lữ Tử nghe đối phương ghét bỏ, hắn mặt mo trong nháy mắt đỏ lên. Không nghĩ tới, bọn hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm gia tộc, ở trong mắt của người ta, căn bản chính là bất nhập lưu thế lực. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Không bằng như vậy đi, ta muốn ngươi tự đoạn một tay, hơn nữa tiếp xuống trong 3 năm, không được đi ra Lữ gia nửa bước. Vừa mới, cái này Lữ Tử không phải muốn cho sư phụ giam lòng sao? Vậy thì lấy gậy ông đập lưng ông. Nghe nói như thế, Lữ Tử trọng trọng gật đầu. Ngay sau đó, ánh mắt quét ngang, tay phải hóa thành trường lưỡi đao, giơ tay chém xuống, trực tiếp chặt đứt cánh tay trái của mình. Trong chốc lát, sắc mặt của hắn liền tái nhợt rất nhiều, cả người đều giống như già đi 10 tuổi tựa như, khí tức trong người đều không yên. Hắn vội vàng cho mình tay cụt cầm máu, tiếp đó cung cung kính kính nói: "Đa tạ Tiên Lâm đạo nhân thành toàn, tự đoạn một tay, còn phải cảm tạ nhân gia." Hắn Lữ Tử tại dị nhân giới hành tẩu nhiều năm như vậy, hôm nay ăn vào, cả đời này lớn nhất xẹp. Mục Tư bọn người thấy hắn dứt khoát như vậy, vô ý thức toàn thân chấn động. Bọn hắn chỉ có thể nói: "Ngưu Ly, Lữ Tử là cái nhân vật, đây cũng là tay cụt cầu sinh." Kế tiếp, Trương Huyền tâm niệm khẽ động, trực tiếp vận dụng không gian lực lượng, đem Lữ Tử đầu kia chặt đứt cánh tay, phai mở ở trong không gian. Không vì cái gì khác, chỉ là đơn thuần không muốn để cho Lữ Tử sau này lại nối liền cánh tay này. Sau này, ta như nhìn thấy ngươi tay cụt mọc lại, khi đó, kết quả nhưng là không còn là đánh gãy ngươi một tay. Trương Huyền hướng về phía hắn nói. Hắn biết, bọn hắn Lữ gia nắm giữ lấy song toàn thủ, nắm giữ tay cụt mọc lại năng lực, cho nên những lời này là cảnh cáo. Lữ Tử nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy trọng trọng gật đầu, biểu thị chính mình hiểu rồi. Hắn sở dĩ ngẩn người một chút, cũng là bởi vì Trương Huyền lại còn đề phòng hắn sau này tay cụt mọc lại. Bọn hắn Lữ gia toàn bộ hai tay là có thể vì hắn hồi phục tứ chi, cho nên hắn mới quả quyết như vậy điệu chặt đứt cánh tay của mình. Kết quả, Trương Huyền một câu nói ra, người khác ngộp. Lúc này Vương Ai cùng Trần Kim Khôi hai người nhìn xem Lữ Tử vẹn vẹn chỉ là tự đoạn một tay, hai người bọn họ trong lòng vậy mà không khỏi có chút khó. Thiên Lâm đạo nhân, vì cái gì hắn chỉ cần tự đoạn một tay là được rồi a? Có thể hay không đem hắn tu vi cũng phế bỏ a? Bằng không chúng ta trong lòng không công bằng. Vương Ai hai người ở trong lòng kêu gào. Đương nhiên, hai người bọn họ cũng chỉ dám ở trong lòng tức giận bất bình, bọn hắn nhưng không có nói ra được dũng khí. Nói đùa, đây nếu là nói ra, đoán chừng Trương Huyền lại muốn quay đầu hướng bọn hắn lôi chuyện cũ, cái hậu quả này bọn hắn đảm đương không nổi. Mà hai người bọn họ sở dĩ cảm thấy trong lòng khó, là bởi vì nếu như Lữ Tử tu vi cũng bị phế, hơn nữa là ngay trước mặt của mọi người bị phế, cứ như vậy đám người kế tiếp liền sẽ đồng loạt để mắt tới Lữ gia cục thịt béo này, ai cũng muốn đi kiếm một chén canh. Bởi như vậy, bọn hắn Vương gia cùng Trần gia liền tương đối an toàn nhiều, bởi vì cái gọi là câu nói kia, từ đạo hữu không chết bần đạo. Đến ngươi. Lúc này Trương Huyền đem ánh mắt nhìn về phía Mục Tử, mặc dù Mục Tử sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà bị hắn như thế chỉ đích danh sau, trái tim khó tránh khỏi căng thẳng. Tiểu Huyền, người này lúc này vẫn luôn không từng lên tiếng lục cần, đột nhiên nỉ non mở miệng nói một tiếng. Mục Tử cùng công ty quan hệ qua lại tỉ mỉ, mà công ty tại trong dị nhân giới một mực thuộc về trung lập, phụ trách duy trì dị nhân cùng người bình thường ở giữa cân bằng, tốt nhất vẫn là không nên đối với khác độc thủ. Đây là Lục Cẩn ý nghĩ. Mục Tử nghe được Lục Cẩn vậy mà mở miệng xin tha cho hắn, trong lúc nhất thời nội tâm vạn phần xúc động. Lão Thiên Sư, ngươi mau nói câu nói a. Lục Cẩn lấy tuổi chọc chọc một bên Lão Thiên Sư, ra hiệu hắn mở miệng nói chuyện, khuyên đủ Tiểu Huyền. Hắn cũng biết, bằng vào chính hắn một người, chắc chắn là không khuyên nổi Tiểu Huyền. Chỉ có Lão Thiên Sư nói chuyện, Tiểu Huyền mới có thể thu tay lại. Lữ Tử phế đi phế đi. Nhưng mà Mục Tử hắn không giống nhau. Lục Cẩn đè lên âm thanh, lại hướng Lão Thiên Sư thuyết phục một câu. Hắn quên rồi, mọi người ở đây cũng là người tu đạo, thính lực viễn siêu thường nhân. Hắn đè lên âm thanh nói chuyện, cùng nói chuyện bình thường không có gì khác biệt. Lúc này tự đoạn một tay, sắc mặt trắng bệch Lữ Tử, trong lúc nhất thời trên mặt viết đầy dấu chấm hỏi. Chương 204, nói nhiều như vậy, chơi ta chuyện gì? Chương 204, nói nhiều như vậy, chơi ta chuyện gì? Không phải, Lục Cẩn, ngươi cái này mắt to mày rậm ra hỏa. Nhìn qua một bức người thành thật dáng vẻ, nói thế nào đứng lên lời, như thế đã thương người bóp, như thế nào? Ta Lữ Tử trong mắt ngươi cũng không phải là người thôi, ta là chó dại thôi. Lúc này, Lão Thiên Sư không lay chuyển được Lục Cẩn, thế là hắn tự tay đè xuống Lục Cẩn bả vai, cho hắn đưa một ánh mắt, ý tứ tại nói, lão lục ngươi đừng có gấp, tiểu huyền tự có sắp xếp của hắn. Lão lục thấy hắn như thế, trọng trọng thở dài một hơi. Xem ra, bất luận hắn nói thế nào, lỗ mũi châu này cũng sẽ không có lay động. Lỗ mũi châu, dị vạ ngươi nói câu nói này, ta Lục Cẩn tuyệt đối sẽ không phản bác ngươi. Bởi vì, trong bình thường, tiểu huyền so ngươi biết chuyện. Nhưng là bây giờ không giống nhau a. Tiểu huyền rõ ràng chính là giết mắt đỏ. Lục tiên bối, trong lòng ta biết rõ. Trương Huyền quay đầu hướng về phía hắn nói một câu. Lục Cẩn mặt mũi, hắn hay là muốn cho. Hơn nữa, hắn cũng không có giống Lục tiền bối nghĩ như vậy. Đã giết đỏ cả mắt. Nếu là giết mắt đỏ, những người trước mắt này đã sớm là một đám thi thể. Căn bản ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có. Hồi phục xong Lục Cẩn, hắn nhìn về phía Mục Tử, ra hiệu đối phương nên mở miệng nói chuyện. Tiên Lâm đạo nhân, ta Mục Tử một người làm việc một người làm, ta cũng có thể tự đoạn một tay, nhưng không thể là bây giờ, bởi vì bây giờ ta đây còn muốn hiệp trợ công ty, cân bằng chúng ta cùng người bình thường quan hệ trong đó, chờ ta có người nối nghiệp sau, đến lúc đó ta tự mình đi thiên sư phủ ngay trước mặt ngài tự đoạn một tay, dùng cái này tạ tội. Mục Tử hướng hắn thật sâu bái, hắn cứ như vậy duy trì không lưng tư thái. Tại Trương Huyền không nói gì phía trước, hắn thì sẽ không ngẩng đầu. Hắn lời nói này, đang lúc mọi người trong lòng quanh quẩn, bất luận là từ thần thái của hắn, vẫn là trong giọng nói đến xem, đều có thể cảm thụ được. Hắn thật sự vì đại cục suy nghĩ, hơn nữa còn nói ra, chờ hắn vô dụng sau đó, tự mình đi thiên sư phụ tạ tội lời nói. Giờ khắc này, ở trong chỗ này, ngoại trừ Lao Thiên Sư cùng Trương Huyền, những người khác không khỏi ở trong lòng coi trọng đối phương một mắt. Lao Thiên Sư, ta mới vừa nói cái gì tới? Người này vẫn là không tệ. Lục Cẩn giang tay ra nói, cũng không phải là hắn mềm lòng, là tính cách của hắn chính là như thế. Hơn nữa, còn có rất mấu chốt một điểm, đó chính là lần này mười lao biết mục tiêu, không phải hắn Lục Cẩn. Hắn tự nhiên không cách nào bản thân thay vào đáo trong Lão Thiên Sư cùng Trương Huyền góc nhìn. Lão Thiên Sư nghe vậy, lần này không có phản ứng Lục Cẩn, mà là quay đầu nhìn về phía Tiểu Huyền. Hắn muốn nhìn Tiểu Huyền sẽ như thế nào lựa chọn. Mục Tử, nói thật, ngươi vừa rồi những lời này chính xác rất chân thành. Trương Huyền nhẹ nhàng gật đầu nói, mọi người ở đây cho là hắn muốn thả Mục Tử lúc, đột nhiên hắn lời nói xoay chuyển, nhưng mà các ngươi cân bằng dị nhân cùng người bình thường quan hệ, chơi ta chuyện gì? Ta Thiên Sư phủ bình thường tự vệ phản kích, liên bởi vì thực lực cường đại liền nên bị nhầm vào. Ân ngẩng đầu lên trả lời ta. Trương Huyền ngữ khí bình thản nhưng lại tràn đầy chân thật đáng tin uy nghiêm, nói đại nghĩa như vậy lâm nhiên nghĩ đứng tại đạo đức điểm cao. Nhờ vậy ta thật không phải là cái người tốt, một chiêu này đối với ta không cần. Lời này vừa nói ra, Mục Tử luôn cuống lòng rối loạn. Hắn vừa rồi những lời kia cũng là lời từ đáy lòng, bất quá hắn cũng chính xác ôm chút lòng chờ mong vào vận may. Chỉ tiếp hắn gặp người tên là Trương Huyền. Kế tiếp, Mục Tử run run rẩy rẩy nâng lên đầu, hai mắt của hắn cùng Trương Huyền đối mặt lên. Hắn lúc này trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, hắn không biết nên như thế nào đi giải thích. Trương Huyền thấy hắn chậm chạp đạo không ra cái nguyên cớ, thế là nói, ta đánh gây ngươi một tay, hội nghị sau khi kết thúc chính ngươi muốn đi thôi. Tiếng nói rơi xuống, hắn tâm niệm lóe lên. Một giây sau, Mục Do cánh tay trái bị không gian lực lượng chỉnh tề mà chặt đứt, toàn tâm thống khổ, để cho Mục Tử dưới ý thức hét thảm một tiếng. Hắn không giống Lữ Tử, là làm tốt tất cả chuẩn bị sau mới chặt đứt một cánh tay. Cái này Lục Cẩn nhìn xem bị chém đứt một cánh tay Mục Tử, trong lúc nhất thời lại nói không nên lời nửa câu tới. Trong đầu hắn vang vọng lên vừa rồi Trương Huyền lời nói, kỳ thực bất luận là Mục Tử vẫn là Trương Huyền, song phương cũng không có lỗi, bất quá là riêng phần mình đứng tại khác biệt lập trường thôi, dẫn đến hôm nay cái này một thảm kịch, cũng chỉ là bởi vì song phương thực lực cách xa quá lớn, không cách nào đàm phán duyên cớ. Nghĩ tới đây, Lục Cẩn trọng trọng thở dài một cái, hắn không có nhiều lời nữa. Hơn nữa hắn quyết định từ giờ phút này bắt đầu, kế tiếp bất luận phát sinh cái gì, hắn đều sẽ lại không nói chuyện. Một bên Lão Thiên Sư nhìn thấy Tiểu Huyền hành vi sau, nhếch miệng lên một chút, làm việc quyết đoán, trong lòng có một cái quy tắc cây thước. Bây giờ Tiểu Huyền hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía, đối với cái này hắn cảm thấy rất vui mừng. Mà Trương Huyền bên này chặt đứt Mục Do cánh tay trái sau, hắn liền trực tiếp lướt qua đối phương, đem mục tiêu lui về phía sau, chuyển hướng quan hoa đá. Hắn hành vi này cho Mục Từ lại nhìn sửng sốt mấy giây, hắn nghĩ ra đau đớn, kinh ngạc nhìn liếc Trương Huyền một cái, tiếp đó lại cúi đầu xuống nhìn về phía trước người gây mất cánh tay trái. Ánh mắt hắn bên trong lộ ra vẻ nghi hoặc, vì cái gì Trương Huyền không có đem hắn tay cụt cùng Lữ Từ như thế trực tiếp phai mở đi đâu? Là Trương Huyền quên đi, vẫn là hắn cố ý hành động? Chẳng lẽ hắn ý tứ là hội nghị sau khi kết thúc để cho ta đi đón bên trên? Mục Từ ở trong lòng nghĩ đến như vậy. Nghĩ tới đây, hắn lập tức cảm giác hai mắt tỏa sáng. Nếu thật là dạng này, hắn ngoại trừ đã nhận lấy cố này cơn đau, giống như không bị đến tổn thất gì a. Bất quá suy tư đi qua, hắn vẫn là quyết định hỏi trước một chút Trương Huyền là có ý gì a, vẫn nhất nhân ra chỉ là quên nữa nha. Tiên Lâm đạo nhân, ta có thể hay không nhặt lên đầu này tay cụt? Mục Tư nhìn về phía hắn, trực tiếp nơi đó mở miệng hỏi. Lời này vừa nói ra, đám người đồng loạt nhìn về phía hắn, nhất là Lữ Tử. Hắn thấy bên trên tay của sau người lại choáng váng. A, đây là có chuyện gì a? Vì cái gì hắn tay cụt, không giữ cho hắn a? Hắn cũng muốn a. Liền xem như không một lần nữa nối liền, chính hắn cầm làm tiêu bản cũng được a. Lúc này, Trương Huyền nghe được hắn lời nói, nhìn hắn một cái, tiếp đó liền không tiếp tục để ý tới. Hành vi này, kỳ thực đã rất rõ nói cho đối phương biết đáp án. Đương nhiên có thể nhặt ra bằng không, đơn độc lưu lại trên mặt đất làm gì? Nếu là không muốn cho hắn lưu, đã sớm như lữ tử tay cụt, dùng không gian lực lượng phai mở. Ngược lại, hắn cũng không lại như thế điểm không gian lực lượng. Mục Từ cũng không phải đồ đần, lập tức lĩnh hội Trương Huyền ý tứ. Hắn vội vàng nói lời cảm tạ một tiếng, tiếp đó nhanh chóng cong lưng, nhặt lên chính mình tay cụt. Hắn vô ý thức liếc mắt nhìn, mặc dù hành vi này có chút thái quá lại quá dị, dù sao tự nhìn chính mình tay cụt thiết diện, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm ra tới chuyện. Nhìn thấy bóng loáng thiết diện sau, Mục Tùy Tâm bên trong không khỏi một hồi đại hỉ. Chương 205, Ca Môn. Như thế nào cho ngươi điều thành dạng này? Chương 205, Ca Môn. Như thế nào cho ngươi điều thành dạng này? Lấy loại trình độ thương thế này đến xem, chỉ cần không đem thời gian kéo tới 3 ngày trở lên, liền nắm giữ một lần nữa tiếp nối cơ hội. Mà Trương Huyền chắc chắn không có khả năng ở lại trong này 3 ngày á theo lý thuyết. Trương Huyền đối với hắn, xem như mở một mặt lưới, chặt đứt cánh tay của hắn, chỉ là một loại tượng trưng mà trừng phạt. Nghĩ tới đây, hắn ôm mình tay cụt, tiếp đó cung cung kính kính hướng Trương Huyền đi thi lễ. Trong miệng nói, đa tạ Tiên Lâm đạo nhân thành toàn. Không biết, còn tưởng rằng cái này một số người, cả đám đều điên rồi. Mẹ nó, bị chém đứt cánh tay, còn phải cảm ơn nhân gia. Đây không phải điên rồ là cái gì? Nhưng mà, Mục Từ bọn người biết, nếu như không phải Trương Huyền thủ hạ lưu tình, bọn hắn đã sớm trở thành một cỗ thi thể, căn bản liền một điểm cơ hội phản kháng cũng không có. Nghe được hắn nói lời cảm tạ, Trương Huyền đối với cái này cũng không để ý tới hắn, mà là đem hai mắt đặt ở giải không hòa thượng trên thân. Lúc này, Lão Thiên Sư cùng Lục Cẩn bên này, hai người nhìn thấy Mục Từ nhặt lên chính mình tay của sau, Lão Thiên Sư quay đầu nhìn về phía Lục Cẩn, tiếp đó mở miệng nói ra: "Lão Lục, ta nói như thế nào? Tiểu Huyền đã có thể một mình đảm đương một phía, hai người chúng ta không cần phải lo lắng hắn từng làm giá hỏa sự tình tới." Lão Thiên Sư khẽ miệng hơi hơi dương lên. Hắn bây giờ đối với Tiểu Huyền càng xem càng thưởng thức. Đứa nhỏ này tâm tư kín đáo, dưới loại tình huống này cũng không có hành động theo cảm tính, làm việc cũng hiểu lưu lại một đường, đã hoàn toàn có người thống lĩnh khí độ. Nếu như nói Trương Huyền chặt đứt Mục Do cánh tay, đây là đối với Mục Do cảnh cáo. Như vậy, để lại cho đối phương đầu này tay cụt, để cho hắn có thể có một lần nữa tiếp nối cơ hội, đây cũng là ban ân. Đơn giản tới nói chính là cho một đại đồng, lại cho một cái táo ngọt. Lúc này Lục Cẩn nghe được Lão Thiên Sư lời nói sau, không tỏ ý kiến gật đầu một cái. Vừa rồi hắn hoàn toàn là quá lo lắng, nhân gia Tiểu Huyền cũng không có giết đỏ cả mắt, nhân gia trong lòng thanh tình đâu, đây là ngươi dạy. Lục Cẩn đầu lông mày nhướng một chút, hướng về phía Lão Thiên Sư hỏi. Vừa mới nói xong câu đó, hắn tiếp lấy lắc đầu, không có khả năng, loại chuyện này tại sao có thể là ngươi dạy. Lấy hắn đối với Lão Thiên Sư hiểu rõ, Lão gia hỏa này ngoại trừ một thân phản cốt, thế nào có thể có lớn như thế cách cục. Xem như thế đi, Lão Thiên Sư nghe nói như thế cười ha hả mở miệng, như thế nào không tính đâu, mặc dù về việc tu hành giúp mình Tiểu Huyền không nhiều, trên tâm tính hắn cũng căn bản không có dạy qua, nhưng mà hắn là sư phụ a, coi như chỉ có như thế cái quan hệ, vậy hắn cũng là dạy Tiểu Huyền một nửa. Lục Cẩn thấy hắn bộ mặt chân thật đáng tin gật đầu đáp ứng, trong lòng không khỏi chửi bậy: "Trương A, ngươi là thực sự luôn không biết xấu hổ." Kế tiếp, hắn không tiếp tục tiếp Lão Thiên Sư lời nói gốc dạng, mà là đem lực chú ý toàn bộ đều đánh trúng ở trên thân Trương Huyền. Theo một đạo hít vào khí lạnh âm thanh truyền đến, giải không hòa thượng một cánh tay không còn, cùng Mục Do nhất dạng, vết cắt vô cùng chỉnh tề, trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Giải quyết xong người này, Trương Huyền trực tiếp lướt qua hắn, đi tới quan hoa đá trước người. Giải không hòa thượng thấy thế, trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ vui mừng. Hắn cũng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh, cùng Mục Do nhất dạng, còn có đem tay cụt một lần nữa tiếp nối cơ hội. Suy nghĩ, hắn vội vàng khom lưng nhặt lên tay cụt, tiếp đó hướng về Trương Huyền nói lời cảm tạ một tiếng. Không bao lâu, những thứ này vừa rồi muốn phản đối Trương Huyền người, toàn bộ bị chém đứt một tay. Vô luận nam nữ, vô luận tính mệnh tu vi, làm xong những thứ này, Trương Huyền đem ánh mắt nhìn về phía Phong Chính Hảo. Chỉ là trong nháy mắt, Phong Chính Hảo nổi ra gà lập tức dậy rồi. Hắn vô ý thức đẩy mắt kính một cái, biểu lộ nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nội tâm đã bối rối hỏng. Không phải Trương Huyền, ta Phong Chính Hảo thế nhưng là đại biểu toàn thể Phong gia, không giữ lại chút nào ủng hộ ngươi a. Vừa rồi bọn hắn cái này một số người đứng đội thời điểm, ta nhưng không có đứng đội. Nghĩ tới đây, Phong Chính Hảo chậm rãi đứng lên, trên mặt gạt ra một nụ cười, hướng về phía Trương Huyền gật đầu cười. Cho dù hắn đã cố hết sức che giấu, nhưng Trương Huyền vẫn như cũ có thể từ Phong Chính Hảo trong động tác chi tiết bên trong nhìn thấy trong lòng đối phương bối rối. Đối với cái này, Trương Huyền tâm bên trong bất đắc dĩ nở nụ cười. Hắn vừa rồi mặc dù biểu hiện bá đạo, nhưng mà hắn cũng không phải điên rồ, không hội kiến người liền chặt. Phong hội trưởng, ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi đi, Trương Huyền mở miệng nói ra. Nghe tiếng, Phong Chính Hảo trọng trọng gật đầu lên tiếng, tiếp đó vội vàng ngồi trở lại vị trí của mình. Lúc này trong lòng của hắn treo viên đá kia cũng cuối cùng rơi xuống. vừa mới đúng là cho hắn sợ hết hồn. Hắn còn tưởng rằng Trương Huyền muốn đối với hắn thực hành thanh toán nữa nha. Cũng may, đối phương cũng không có. Nghĩ tới đây, bởi vì bước lên mồ hôi lạnh, dẫn đến hắn mang kính mắt có chút trượt. Thế là, vô ý thức lại đẩy, đồng thời không dễ phát hiện mà lau lau rồi một chút mồ hôi lạnh trên trán. Cùng lúc đó, Trương Huyền bên này, hắn cũng không trở về, mà là đứng tại chỗ, ánh mắt tại Vương Ai cùng Trần Kim Khôi trên thân chạy đứng lên. Lần này, Đế Thiên Vương Ai hai người lo lắng đề phòng. Giờ khắc này, hai người bọn họ đại náo đều đứng máy. Không phải, ta Tích Tổ Tông Ai, ngài muốn làm gì a? Hai ta vừa rồi đều nhanh cho ngài làm cậu, ngay chẳng lẽ còn cảm thấy hai ta phản đối với ngài? Hai người bọn họ trong lòng cũng sắc khóc. Nhìn hai người bọn họ vài giây đồng hồ, Trương Huyền mở miệng nói ra: Vương Ai, Trần Kim Khôi. Lời này vừa nói ra, Vương Ai hai người trực tiếp từ cái ghế gỗ đứng lên, trong miệng trả lời: Đến. Một màn này cho người khác thấy choáng, không phải ca môn, thế nào cho các ngươi điều thành dạng này? Hai ngươi bị thuần hóa, còn tới đến đến. Ta hỏi ngươi hai người, tại ta cùng với sư phụ không đến phía trước, hai người các ngươi có hay không nói qua muốn đối chúng ta thiên sư phụ làm cái gì? Trương Huyền nghiền ngẫm mà nhìn xem hai người hỏi. Lời này vừa nói ra, Vương Ai, Trần Kim Khôi sắc mặt vụt một cái trắng ra một chút. Hai người bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến Trương Huyền vậy mà lại hỏi ra vấn đề như vậy. Cơ mờ nở, lần này nên trả lời như thế nào a? Hai người bọn họ tại Trương Huyền sư đồ hai người không đến phía trước, quả thật nói qua muốn đối thiên sư phụ làm ra như thế nào chuyện như thế nào tới. Nghĩ tới đây, lòng của hai người đều lạnh một nửa. Hoàn tay, Trương Huyền lần này sẽ không phải tiền lương nợ cũ cùng tính một lượt, đem hai người bọn họ trực tiếp chém giết ở nơi này a? Nghĩ tới đây, hai người thân sắc không khỏi một hồi phức tạp. Tiên, Tiên Lâm đạo nhân, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Vương Ai trầm mặc một lát sau, trong mắt mang theo khẩn cầu tựa như nhìn xem Trương Huyền mở miệng nói ra. Nghe vậy, Trương Huyền quay đầu nhìn về phía Trần Kim Khôi. Trần Kim Khôi trên mặt cũng là vẻ mặt giống như nhau, một bức khẩn cầu thân sắc. Thấy thế, Trương Huyền đầu lông mày nhướng một chút. Nghe giống, trong này thật là có sự tình a. Không nghĩ tới, chính mình thuận miệng hỏi một chút, vậy mà để cho hắn trùng hợp. Nghĩ tới đây, hắn mở miệng nói ra. Có thể. Nói đi. Hắn hướng về ngoài cửa đi đến. Vương Ai, Trần Kim Khôi hai người, nhưng là giống như hai đầu cầu tựa như, cất bước đuổi kịp cước bộ của hắn, đồng dạng đi ra môn. Chương 206, ngươi đặt giảng chuyện thần thoại xưa đâu? Chương 206, ngươi đặt giảng chuyện thần thoại xưa đâu? Theo ba người đi ra, trong phòng lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Mọi người thấy Vương Ai cùng Trần Kim Khôi hai người bộ dáng, trên mặt không khỏi lần nữa trả giá vẻ nghi hoặc. Ai, cảm giác có cái gì rất không đúng dáng vẻ a, từ vừa mới bắt đầu, hai người kia liên đối với Trương Huyền một mực cung kính, cho người cảm giác giống như là thiếu nhân ra tiền tựa như. Một bên Lục Cẩn đồng dạng hiếu kỳ, tính tình của hắn chính là giấu không được lời nói cái chủng loại kia. Thế là trực tiếp cùng Lão Thiên Sư nói: Lão Thiên Sư, chuyện ra sao? Vương Ai hai người bọn họ như thế nào cảm giác như thế không thích hợp đâu? Có phải hay không bọn hắn cùng Tiểu Huyền ở giữa phát sinh qua cái gì ngọn nguồn? Nhìn hắn hai cái dạng này, có điểm giống là chiến hậu thương tích hội chứng. Xem như trong những người này duy nhất hiểu rõ tình hình Lão Thiên Sư, theo Lục Cẩn vấn đề này nói ra, những người khác cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Lão Thiên Sư thấy thế, cười ha hả: Có lẽ là a, tình huống cụ thể ta cũng không biết a. Nghe nói như thế, Lục Cẩn phản ứng đầu tiên chính là Trương lão gia hỏa này tuyệt đối là ẩn giấu đi. Hắn xem như Trương Huyền sư phụ, thế nào có thể không biết giữa bọn họ ngọn nguồn. Bất quá Lão Thiên Sư sở dĩ không nói, hắn Lục Cẩn cũng có thể hiểu được. Dù sao bây giờ trước mặt nhiều người như vậy đâu, không nói thật cũng bình thường. Thôi, vậy thì chờ mời lão sẽ sau khi kết thúc lại tự mình hỏi hắn a. Ngoài cửa, Trương Huyền mang theo Vương Ai hai người đi tới một chỗ địa phương vắng vẻ. Hắn dừng bước lại, ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn xem hai người, tựa hồ muốn nói bây giờ có thể nói a. Lúc này, Vương Ai cùng Trần Kim Khôi đầu tiên là nhìn nhau một mắt, tiếp đó hai người bịch một tiếng, không chút do dự trực tiếp quỳ trên mặt đất. Trương Huyền thấy thế, trên mặt lộ ra có chút hăng hái ý cười. Xem ra hai người bọn họ thật đúng là ở sau lưng nói nói xấu, bằng không không thể quỳ trực tiếp như vậy. Thiên Lâm đạo nhân, tại ngài và Lão Thiên Sư không đến phía trước, hai ta chính xác nói một chút lời không nên nói. Nói đi. Vương Ai hai người trực tiếp nâng lên đầu kia còn sót lại cánh tay, quất vào chính mình mặt giả bên trên. Chính mình đánh xong một cái tát sau đó, hắn nói tiếp: Nhưng mà chúng ta cũng là có nỗi khổ tâm, nếu như chúng ta theo Lữ Từ tới, bọn hắn nhất định sẽ phát hiện hai ta đích manh mối. Đến lúc đó, hai ta bị ngài phế bỏ sự tình liền không dối gạt được. Vương gia cùng với Trần gia đều sẽ bị bọn hắn nuốt chửng hầu như không còn. Vương Ai hai người bây giờ thanh lệ câu hạ nói, đầu kia cụt một tay, càng không ngừng ở trên mặt quất lấy bàn tay thô. Bất quá, đạo nhân xin yên tâm, hai ta chỉ là vì cầu tự vệ mới nói ra nói như vậy. Chúng ta đối với ngài cùng thiên sư phụ tuyệt đối không có tâm tư khác. Hai người bọn họ nói như thế, hai người bọn họ lời nói này đúng là lời thật lòng. Nếu như không phải là vì tự vệ, thế nào có thể đi chửi bới thiên sư phụ a? Cho hắn mượn 2800 cái lá gan cũng không dám. Nghe vậy, Trương Huyền lườm hai người bọn họ một mắt. Bất quá, hắn cũng không nói lời nào, mà là tại suy xét giải quyết như thế nào hai người kia. Trước mắt, Vương Ai hai người đối với Thiên Sư phủ đã không còn bất kỳ ảnh hưởng gì. Bọn hắn bây giờ cũng chỉ có một cái hư danh mà thôi. Giết hắn hai, ý nghĩa không lớn. Không giết mà nói không chừng còn hữu dụng chỗ. Đến nỗi là chỗ ích là gì, hắn còn chưa nghĩ ra. Lúc này, Vương Ai, Trần Kim Khôi thấy hắn thật lâu không nói, còn tưởng rằng hắn phải chuẩn bị động thủ xử lý hai người. Nghĩ tới đây, hai người bọn họ không khỏi một hồi sợ hãi. Đạo nhân, cầu ngài đừng giết ta, chỉ cần ngài đáp ứng, muốn ta làm gì đều được. Vì bảo mệnh, hai người bọn họ chỉ có thể làm như vậy. Dù sao, bọn hắn bây giờ còn không thể chết. Trong gia tộc còn chưa có xuất hiện có thể khiêng đại kỳ tử đệ. Bọn hắn xong, gia tộc cũng liền xong. Trương Huyền nghe được hai người cầu xin tha thứ, suy tư sau một lát, chậm rãi mở miệng nói ra, đây chính là chính các ngươi nói. Lời này vừa nói ra, Vương Ai đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó trọng trọng gật đầu, trong mắt lại tràn đầy hào quang. Xem ra hai người bọn họ đây là không cần chết ta. Bất quá hai người bọn họ bây giờ cũng không dám vui tại nói nên lời. Dù sao Trương Huyền điều kiện còn không có nói ra, ai biết bọn hắn có thể hay không chịu nổi. Trương Huyền thấy hắn hai liên tục gật đầu, thế là mở miệng nói ra, trước tiên như vậy đi, chờ ta nghĩ kỹ muốn cái gì lại tìm các ngươi. Nói xong, hắn khẽ vây ống tay áo, xoay người hướng về gian phòng đi trở về. Lúc này, Vương Ai hai người thấy cảnh này, người đều mộng. A, lúc này đi, nhìn xem Trương Huyền xa cách bóng lưng, hai người bọn họ trên mặt không khỏi lộ ra sống sót sau tai nạn vui mừng. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Trương Huyền vậy mà nói ra lời như vậy. Điều này nói rõ cái gì? Lời thuyết minh, nhân gia Trương Huyền căn bản liền không có muốn giết chết hai người bọn họ, chỉ là hai người bọn họ mình hù dọa mình thôi. Đến nỗi vừa rồi đối phương nói, nghĩ kỹ lại tìm, câu nói này đối với hắn hai tới nói, cơ hồ đồng đẳng với không, cũng không có trừng phạt không sai biệt lắm. Thực sự là một hồi niềm vui tràn trề tâm lý chiến a. Vương Ai phối hợp ở trong lòng nói, hắn vừa rồi thậm chí đã nghĩ kỹ, chính mình chết về sau an bài thế nào gia tộc sự tình. Một bên Trần Kim Khôi cũng giống như thế, cho hắn cũng sợ hãi. Lúc này, Trương Huyền vừa muốn một lần nữa về đến phòng bên trong. Lúc này, nghe được hành lang một bên khác truyền đến sư phụ cùng Lục Tiền Bối âm thanh. Thế là, đang hiếu kỳ tâm địa xu thế phía dưới, hắn đi tới. Mà Vương Ai cùng Trần Kim Khôi hai người bọn họ mặc dù không có nghe được âm thanh, nhưng mà gặp Trương Huyền hướng đi bên kia, hai người bọn họ cũng đi theo đi qua. Rất nhanh, âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Lao Thiên Sư, ở đây không người, ngươi nói mau nói, Tiểu Huyền cùng hắn hai ở giữa đến cùng xảy ra gì? Lục Cẩn có chút gấp cắt mà hỏi thăm. Hắn cái này lòng hiếu kỳ a quá nặng đi, nhất thời không biết chân tướng, trong lòng liền đâm cào đến hoảng. Thế là thừa dịp Tiểu Huyền không tại, hắn trực tiếp dứt khoát đem Lão Thiên Sư túm đi ra, tiếp đó hỏi thăm hắn đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lúc này Lão Thiên Sư trên mặt mang vẻ bất đắc dĩ ý cười, biết Lão Lục giấu không được chuyện, không nghĩ tới giấu không được chuyện như vậy. Được chưa, vậy ta thì đơn giản nói cho ngươi nói chuyện. Lão Thiên Sư nói như thế, tiếp lấy, ngày đó ta vốn đang gian phòng minh tưởng, đột nhiên nghe được ngoài phòng chuyển tới một tiếng sấm rền. Ta nghĩ a, hôm nay thời tiết không có khả năng xét đánh a. Lục Cẩn, không phải ngươi như thế nào không theo bản cổ khai thiên bắt đầu giảng đâu, ngươi đặt cùng ta giảng chuyện thần thoại xưa đâu, nói chủ đề chính đi được không? Lục Cẩn nhìn xem hắn, nói từng chữ từng câu. Lão Thiên Sư nghe vậy cười ha ha một tiếng, tiếp đó nói thẳng, Tiểu Huyền đem hai người họ phế đi, dạng này đủ rõ ràng a. Ngắn ngủi hai câu nói lại tràn đầy nổ tung tin tức. Lục Cẩn trực tiếp trừng lớn hai mắt, trên mặt lộ ra không dám tin biểu lộ, hắn đầu có chút mộng mộng. Hắn nghĩ tới Tiểu Huyền có khả năng đem đối phương đánh tơi bởi một trận, nhưng mà hắn không nghĩ tới lại là trực tiếp cho đối phương phế đi. Chương 207, người nào không biết ta Lục Cẩn giữ miệng giữ mồm. Chương 207, người nào không biết ta Lục Cẩn giữ miệng giữ mồm. Vương Ai cùng Trần Kim Khôi hai người, dù nói thế nào cũng là cùng hắn cùng niên đại lao bối dị nhân, cho dù đánh không lại Tiểu Huyền, năng lực tự bảo vệ mình dù sao cũng phải có a. Hai người bọn họ lúc đó liền không có nghĩ tới chạy sao. Lúc này Lục Cẩn cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng, chủ yếu là đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, Trương Huyền cùng với Vương Ai hai người, ba người bọn họ một trước một sau xuất hiện ở Lão Thiên Sư cùng Lục Cẩn hai người trước người. Đối với bọn hắn tới nói, không cần thiết trốn trốn tránh tránh, dù sao lấy Lão Thiên Sư tính mệnh tu vi, hoàn toàn có thể cảm giác được sự hiện hữu của bọn hắn. Lục Cẩn đồng dạng cũng là như thế, chỉ có điều hắn lúc này cả người vẫn còn mơ hồ trạng thái, cũng không có đem tâm tư đặt ở trên người bọn họ. Nhìn thấy Tiểu Huyền cùng với phía sau hắn Vương Ai hai người, Lục Cẩn kinh ngạc nhìn, ánh mắt tại Vương Ai trên thân hai người dừng lại một hồi lâu, hắn lộ ra một bức muốn nói lại thôi thần sắc, mà Vương Ai hai người nhưng là mặt lộ vẻ khổ tâm. Ai, quả nhiên là ứng câu cách ngôn kia, thiên hạ liền không có bức tường không lọt gió, mình bị phế chuyện này quả nhiên vẫn là tiết lộ phong thanh. Lục Cẩn trầm mặt thật lâu, cuối cùng mở miệng nói ra, ta còn tưởng rằng hai người các ngươi là cố ý cất giấu khí tức đâu. Hắn lúng túng nở nụ cười, không nói lời nào còn tốt, Một câu nói như vậy, để cho Vương Ai hai người lúng túng hơn. Không có cách nào. Bây giờ, từ tính mệnh tu vi bên trên xuất phát, Lục Cần sớm đã trở thành bọn hắn cần ngưỡng vọng tồn tại. Lão Lục a, không biết ta còn có thể hay không dạng này gọi ngươi. Vương Ai vừa nói ra lão Lục hai chữ này, đột nhiên ý thức được không đúng. Lấy trước mắt hắn địa vị, là như vậy đối phương, có thể có chút quá liều lĩnh, lô mãng. Lúc này Lục Cần, dưới tình huống biết nguyên do, nghe được đối phương nói như vậy, hắn không khỏi cảm thấy có chút hoảng hốt. Dĩ vãng Vương Ai, cũng không phải cái này tư thái a trước đây hắn, không nói ngang ngược cản rỡ a đó cũng là kiêu ngạo vô cùng, gặp ai cũng không vừa mắt cái chủng loại kia. Kết quả, bây giờ lại trở thành như vậy đối với người ăn nói khép nép bộ dáng, quả thực để cho người ta có chút không quá thích ứng. Vương Ai, ngươi tiếp tục gọi ta lão Lục a. Gọi cái khác, ta còn thực sự có chút không quen. Lục Cẩn cười nhẹ mở miệng nói ra. Nói thật, hắn đối với Vương Ai cùng Trần Kim Khôi hai người, cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Nhưng, dù sao song phương cũng không phải cửu gia. Hơn nữa, đã từng vẫn là cùng một chỗ cùng làm việc với nhau qua hảo hữu. Cho nên kêu một tiếng lão Lục, không có tâm bệnh, gọi những thứ khác, hắn thật đúng là không quá quen thuộc. Vương Ai nghe vậy, trong lòng có chút xúc động. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng có chút may mắn. Còn tốt mình bị phế tin tức này, là để cho Lục Cần biết. Nếu là bị mười lão bên trong những người khác biết, hắn sau này ngày tốt lành, xem như ngã đầu. Theo Lục Cần vừa rồi câu kia kết thúc, trang diện không khỏi một hồi lung túng. Ai cũng không có lại chủ động mở miệng nói chuyện. Ngạch! Bằng không, chúng ta trở về. Lục Cần có chút chịu không được bầu không khí như thế này. Thế là, chủ động mở miệng đánh vỡ phần này lung túng. Lao Thiên Sư cùng Trương Huyền Thờ ở gật đầu một cái. Lao Thiên Sư ra tới, là cho lão Lục giải đáp nghi vấn giải hòa tới. Mà Trương Huyền lần này đi ra, chỉ là góp một cái Vương Ai cùng Trần Kim Khôi. Cái kia, Lao Thiên Sư, Thiên Lâm đạo nhân, hai ta có thể hay không cùng lão Lục đơn độc nói chuyện? Vương Ai gặp bọn họ phải về gian phòng, thế là mở miệng ngăn cản một tiếng. Ý nghĩ của hắn kỳ thực rất đơn giản, đó chính là trước tiên ngăn lại lão Lục, cùng lão Lục nói một chút chính mình trước mặt tình huống. Đương nhiên, không phải là muốn để cho Lục Cần trợ giúp bọn hắn, chỉ là muốn cho Lục Cần giữ vững chính mình phần này bí mật, không cần những người khác biết được. Chỉ thế thôi. Lao Thiên Sư nghe vậy, đầu lông mày nhướng một chút, bất quá hắn cũng không nói gì nhiều. Tiếp lấy, liền muốn quay người trở về trong phòng đi. Nhưng Trương Huyền cũng không có làm ra động tác gì. Hắn nhìn lướt qua hai người, chậm rãi mở miệng nói ra. Như thế nào? Có chuyện gì, chẳng lẽ còn không thể làm ta cùng sư phụ mà nói? Nói ra cố ý gây chuyện a? Lấy hắn trước mặt thân phận, thật đúng là không tính là. Hắn chính là đơn thuần, không muốn dễ dàng như vậy địa, để cho hai người buông lỏng. Nghe nói như thế, Vương Ai, Trần Kim Khôi hai người, biến sắc. Ngay sau đó, hai người bọn họ đội vàng hướng về phía Trương Huyền lắc đầu. Trong miệng liên tục nói ra. Không không không. Đạo nhân, chúng ta thật không có ý gì khác. Chúng ta có chuyện gì, nói ngay bây giờ. Hai người bọn họ thần sắc hốt hoảng, ngữ tốc cực nhanh, liền tựa như sợ mình nói chậm, chọc giận Trương Huyền tựa như. Nhìn thấy hai người cái bộ dáng này, Trương Huyền cũng không nói thêm cái gì, ánh mắt ra hiệu hai người bọn họ mau nói. Vương Ai cùng Trần Kim Khôi nhìn về phía Lục Cẩn, tiếp đó thần sắc nghiêm túc, ngữ khí chỉnh trọng nói: Lão Lục, chúng ta nhiều năm như vậy, tuy nói giao tình bình thản, nhưng mà hai nhà chúng ta cũng vẫn không có cùng các ngươi Lục gia đối nghịch qua. Có thể đáp ứng hay không chúng ta một việc, xem ở nhiều năm như vậy về mặt tình cảm. Câu nói này vừa nói ra, Lục Cẩn thần sắc sững sờ. Giang hồ lên, người nào không biết hắn Lục Cẩn trọng tình nghĩa. Vương Ai cùng Trần Kim Khôi nói không sai. Những năm này, mặc dù không có quá lớn giao tình, nhưng dù sao cũng là cùng bối phận người. Nghĩ tới đây, Lục Cẩn trầm mặc thật lâu, thở dài một tiếng, mở miệng nói ra: Các ngươi nói đi, chuyện nhỏ ta khả năng giúp đỡ liền giúp. Nhưng mà, bận rộn mà nói, ta Lục Cẩn có thể cũng không có thể ra sức. Nghe nói như thế, Vương Ai trong lòng hai người một hồi mừng rỡ. Tốt tốt tốt, lần này hẳn là liền ổn. Không phải đại ân, hai ta chính là nghĩ để cho lão Lục người giúp chúng ta giữ vững bí mật này, không cần đem hai ta bị phế sự tình nói cho người khác biết. Vương Ai hai người nói như thế, Lục Cần nghe vậy, đầu lông mày nhướng một chút. Liền cái này, người nào không biết hắn Lục Cần, thế nhưng là nổi danh giữ miệng giữ mồm. Ngạch, ngoại trừ Điền Tấn bên trong, dị nhân giới liền không có hắn để lộ qua phong thanh. Liền cái này sao? Lục Cần mở miệng lần nữa xác nhận nói. Nghe tiếng, Vương Ai hai người trọng trọng gật đầu, biểu thị chỉ như vậy một cái thỉnh cầu. Thấy thế, Lục Cần vung tay lên, rất là sảng khoái liền đồng ý, không có vấn đề, chuyện này ta Lục Cần rút. Nói đi, Vương Ai hai người bên kia nỗi lòng lo lắng cũng cuối cùng là buông lòng xuống. Hô, còn may là lão Lục ca, nếu là đổi lại những người khác, thật đúng là khả năng không có dễ nói chuyện như vậy. Hơn nữa, Lục Cần danh tiếng cũng đúng đại chúng công nhận, chỉ cần hắn đã đáp ứng, bí mật này cũng sẽ không từ trong miệng hắn nói ra. Đa tạ, đa tạ. Vương Ai hai người hướng về hắn thật sâu thi lễ một cái, bày tỏ chính mình cảm tạ. Làm xong chuyện này sau, hai người ánh mắt lại vô ý thức nhìn về phía Lao Thiên Sư. Lục Cần bên kia ngược lại là đáp ứng. Nhưng mà, hiện trường bên trên còn có hai người biết chuyện này đâu. Hơn nữa, hai người kia, một cái so một cái hung ác. Mấu chốt nhất là, đối mặt hai người kia, Hai người bọn họ cũng không biết làm như thế nào mở miệng là hảo. Một cái là phế bỏ bọn hắn người, một cái là phế bỏ bọn hắn người sư phụ. Chương 208, Lão Thiên Sư mở khóa câu đấu người thành tựu. Chương 208, Lão Thiên Sư mở khóa câu đấu người thành tựu. Lão Thiên Sư nhìn thấy hai người, liếc về phía ánh mắt của mình, thế là trực tiếp quay đầu nhìn về phía hai người bọn họ, trong ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ đăm chiêu, giống như tại nói, như thế nào, nhìn hai người ý tứ này là muốn cho ta cũng bảo thủ bí mật của các ngươi thôi. Vương Ai hai người thấy thế, bị hù lập tức thu hồi ánh mắt, cũng đừng náo loạn nữa, bọn hắn cũng không dám để cho Lão Thiên Sư giúp bọn hắn bảo thủ bí mật, đây không phải đùa giỡn sao? Tuy nói bọn hắn phía trước ngày thường cùng Thiên Sư phủ lui tới cũng không tỉ mỉ, nhưng mà tại La Thiên Đại Tiếu thời điểm, bọn hắn thế nhưng là đem chủ ý đánh tới trên thân Trương Sở Lam, mà Trương Sở Lam lại là Trương Hoài Nghĩa cháu trai ruột, nhân ra cùng Thiên Sư phủ có thân thích, một lần kia xem như đem Thiên Sư phủ cho tội xong. Hai người còn có muốn nói? Trương Huyền quay đầu nhìn về phía hai người, mở miệng hỏi. Nghe được Trương Huyền âm thanh, hai người bọn họ liền như là giống như chim sợ ná, bị hù nhanh chóng lắc đầu. Không có, không còn. Rất xin lỗi làm trễ mãi ngài thời gian dài như vậy. Vương Ai hai người lập tức cúi đầu không lưng nói. Đối với hai người bọn họ bộ thái độ này, Trương Huyền sớm thành thói quen. Nghe vậy, hắn không có cho hai người đáp lại, chỉ là hướng về sư phụ cùng Lục Cần nói. Sư phụ, Lục tiền bối, ta về trước đã. Nói xong, quay người rời đi. Lục Cần nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, đầu vẫn có chút không có thích ứng. Chờ hắn sau khi đi, Lục Cần không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Vương Ai hai người, hỏi: "Ta nói, hai ngươi tính mệnh tu vi cũng không kém a, coi như đánh không lại Tiểu Huyền, chẳng lẽ ngay cả chạy thoát thân thủ đoạn cũng không có?" Lục Cần cũng không phải quan tâm hai người, chỉ là xuất phát từ tò mò trong lòng. Nghe nói như thế, một bên Lão Thiên Sư nhìn hắn ánh mắt đều thành nhìn đồ đần tựa như, mà Vương Ai hai người bọn họ, nhưng là miệng mở rộng, thật lâu đạo không ra cái như thế về sau, chạy trốn. Bọn hắn cũng nghĩ a, không có cơ hội nha. Lúc đó, Trương Huyền một cái không gian lực lượng tới, trực tiếp liền đem bọn hắn thể nội khí phong kín, dẫn đến hai người bọn họ làm sao đều không tránh thoát, căn bản cơ hội chạy lấy mạng. "Lão Lục, ta mạo muội hỏi một câu, ngươi cùng Trương Huyền luận bàn qua đi." Vương Ai trầm mặc phút chốc, chậm rãi mở miệng hỏi. Hắn cảm thấy, chỉ cần cùng Trương Huyền luận bàn qua, nhất định cũng cảm giác qua đối phương cái kia kinh khủng không gian lực lượng. Nghe vậy, Lục Cần lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn chỉnh ngay ngắn cổ áo, đứng nghiêm tử, nói, "Đó là tự nhiên." Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Vương Ai cùng Trần Kim Khôi nhìn nhau một mắt. Hai người bọn họ thời khắc này ánh mắt có chút không nói được phức tạp, có lỗi kinh ngạc không hiểu, cũng có chấn kinh mê mang. Cái này không đúng không? Nếu như cùng Trương Huyền luận bàn qua, vậy hắn hẳn phải biết bị không gian lực lượng khóa chặt sau, căn bản không có cơ hội phản kháng nha. Thế nhưng là vì cái gì Lục Cần bộ dáng đang nói cho bọn hắn không gian lực lượng giống như không có khóa nổi hắn? Chẳng lẽ nói Lục Cần thực lực lại có đột phá, đã tới cảnh giới toàn mới? Lúc này Lục Cần nhìn xem hai người nửa ngày nghẹn không ra cái giam tới, thế là mày nhắc lại nói, "Không phải, đến cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi cũng đừng nói với ta, thời điểm đó hai ngươi bị đánh đến căn bản là không có cách đánh trả." Hắc, thật vừa đúng lúc, thật đúng là để cho hắn nói chúng, thậm chí có thể nói như vậy, không phải đánh đến không cách nào đánh trả, là căn bản liền không có cơ hội đọc thủ. "Lão Lục, thật đúng là nhường ngươi nói chúng." Vương Ai cười khổ một tiếng, gật đầu ứng thanh nói. Một bên Trần Kim Khôi tiếp lời góc dạng, bổ sung một câu, "Lão Lục, tại cái kia trong thời gian đoạn, nhân loại căn bản là không có cơ hội làm ra phản kích." Hắn ngữ khí nghiêm túc nói, "Lục Cần, nhân loại không phải ca môn, các ngươi như thế nào càng nói càng mơ hồ a? Đây coi như là đem Tiểu Huyền cho thần hóa sao?" Nghĩ tới đây, hắn vừa định hỏi một chút chuyện cụ thể, nhưng Vương Ai cùng Trần Kim Khôi hướng về phía hắn cùng Lão Thiên Sư ôm quyền sau, phối hợp rời đi nơi đây, chỉ lưu lại Lục Cần một người tại chỗ mơ hồ. Hai người bọn họ mặc dù đi, nhưng Lão Thiên Sư còn tại. Kết quả là hắn đem trong lòng vấn đề quăng cho Lão Thiên Sư. "Lão Thiên Sư, hai người bọn họ mới vừa rồi là có ý tứ gì? Cái gì gọi là nhân loại căn bản không có cơ hội phản kháng?" Lục Cần lúc này là một cái đầu hai cái lớn, căn bản không biết rõ bọn hắn đang nói cái gì. Lão Thiên Sư nghe vậy, nhìn thằng ngốc tựa như nhìn hắn một cái, trong lòng của hắn tự nhiên tin tưởng Vương Ai hai người nói tới đồ vật chính là Tiểu Huyền trên thân cái kia cố kinh khủng không gian lực lượng. Lão Lục không rõ ràng cũng là bình thường, dù sao lúc đó Lão Lục cùng Tiểu Huyền lúc tỉ thí, Tiểu Huyền chỉ là đem không gian lực lượng dùng để xem như phòng hộ, căn bản không có đối với hắn sử dụng sát chiêu. Bằng không Lão Lục lúc đó trong nháy mắt liền phải bại trận. "Lão Lục a, ngươi muốn thật muốn hiểu rõ bí ẩn trong này, ngươi có thể đợi Tiểu Huyền có rảnh rỗi để cho hắn cho ngươi tới một lần, đến lúc đó ngươi liền biết Vương Ai hai người bọn họ mới vừa nói những lời kia." Lão Thiên Sư cười nói với hắn một câu. Tiếp đó, không đợi Lão Lục tiếp tục đặt câu hỏi, hắn trực tiếp cất bước liền đi, trở thành một cái hợp cách câu đấu người. Nhìn xem Lão Thiên Sư bóng lưng, Lục Cẩn trong lòng gọi là một cái khó chịu a, thật giống như đói bụng ba ngày cho mình tới một trận thịt phệ, kết quả tới chỗ sau phát hiện nhà hàng đảo bế, khó khăn như vậy chịu. "Lão Thiên Sư, ta thật muốn bang bang cho ngươi hai quyền." Lục Cẩn ở trong lòng nói ngoan thoại. Nếu không phải là đánh bất quá đối phương, hắn thật muốn làm như vậy. Không đúng. Hắn rất sớm phía trước, liền nghĩ làm như vậy. Tiếp lấy, hắn thu hồi tâm tư. Đi theo đối phương, một lần nữa phòng nghỉ ở giữa đi đến. Trên đường, trong lòng Lục Cẩn một mực đang suy tư lấy. Lao Thiên Sư mới vừa nói. Nếu như hắn nghĩ thể nghiệm một cái, có thể để Tiểu Huyền cho hắn tới một lần. Nói như vậy, trước đây, hắn cùng Tiểu Huyền luận bàn lúc. Tiểu Huyền căn bản không dùng toàn lực. Nghĩ tới đây, Lục Cẩn ánh mắt ngưng lại. Trong đầu, nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Hắn lúc đó, hướng về phía Tiểu Huyền chính là một trận đánh tung nát vụ nổ. Kết quả chính là, liên Tiểu Huyền không gian lực lượng phòng ngự, đều không thể phá vỡ. A, ta hiểu rồi. Lục Cẩn đột nhiên ở trong lòng kinh hô một tiếng. Đồng thời, trước mắt hắn sáng lên. Không gian lực lượng. Khống chế Vương Ai cùng Trần Kim Khôi sức mạnh. Là Tiểu Huyền không gian lực lượng A. Nghĩ tới đây, Lục Cẩn trong nháy mắt đã hiểu. Đồng thời, trong lòng của hắn không khỏi rụt dịch. Sao động bất an? Nhìn một cái như vậy, Tiểu Huyền lúc đó, thật đúng là không có đối với hắn dùng ra toàn lực. Không được. Phải tìm cơ hội. Lại cùng Tiểu Huyền luận bàn một chút. Xem, cái này không gian lực lượng, đến cùng có sức mạnh như thế nào. Có thể làm cho Vương Ai Trần Kim Khôi hai người bọn họ. Ngay cả chạy thoát thân át chủ bài, đều không thể dùng đến. Rất nhanh. Mười lao biết trong gian phòng. Đám người lần nữa đến đông đủ. Còn không có tỉnh lại. Lục Cẩn nhìn xem khảm tại trong tường cái kia như hổ. Có chút kinh ngạc nói một tiếng. Không nghĩ tới. Gia hỏa này treo rắn chắc như vậy. Đều đi qua thời gian dài như vậy. Còn không có từ trên tường cấu xuống. Chương 209, một vương mười lão, nhảy thoát quy tắc bên ngoài. Chương 209, một vương mười lão, nhảy thoát quy tắc bên ngoài. Gia hỏa này, sẽ không phải từ đi. Lục Cẩn quỷ phụ thần kém mà mở miệng nói một câu. Đám người nghe nói như thế. Vốn là trầm mặc gian phòng. Lần này, càng trầm mặc. Thậm chí ngay cả bầu không khí, đều trở nên có chút quỷ dị. Lục Cẩn cũng ý thức được. Chính mình vừa rồi câu nói này, có thể có hơi quá địa ngục. Thế là, hắn lung túng ho khan một tiếng. Tiếp đó làm bộ người không việc gì tựa như. Về tới chỗ ngồi của mình. Đợi đến tất cả mọi người quy vị sau. Lữ Tử vô ý thức, túi đầu liếc qua chính mình tay cụt. Tiếp đó, vừa ngắm một mắt những người khác. Nhìn xem những người khác, đều ôm riêng phần mình tay cụt. Hắn trong lúc nhất thời, trong lòng có chút muốn khóc. Vì sao a? Vì cái gì, Trương Huyền chỉ làm cho một mình hắn bảo trì tay của ta. Cái này để người ta rất khó chịu a. Chỉ có chính hắn thụ thương thế giới đã đạt thành. Hắn do dự dự điểm. Quay đầu nhìn về phía Trương Huyền bàn tay. Vừa muốn mở miệng nói chuyện. Lời đến bên miệng, lại để cho hắn cho nuốt trở vào. Ai? Vẫn là thôi đi. Vạn nhất tôn này tổ tông không vui. Lại đánh gây hắn một tay. Hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Lúc này, Mục Từ đứng lên. Hắn đầu tiên là hướng về Trương Huyền đi lễ. Tiếp đó mở miệng nói ra. Tiên Lâm đạo nhân, vừa rồi ngài không có ở đây thời điểm. Chúng ta mấy người thương nghị một chút. Tiếng nói rơi xuống. Trương Huyền dương mắt nhìn về phía hắn. Ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ nhàn nhạt vẻ đăm chiêu. A, này lại thương lượng cái gì? Cũng không thể lại tìm đường chết đi. Một bên Lục Cẩn nghe vậy, hắn vô ý thức, đống nhiên ngẩng đầu, đem tầm mắt đặt ở Mục Từ trên thân. Ta dựa vào, liền vừa rồi một lát như vậy, các ngươi lại mở tiểu hội, không phải, các ngươi liền không thể yên tĩnh một điểm? Vừa mới bị đánh gãy một tay, còn không biết đau a? Ai yêu, để cho người ta nhức đầu. Lục Cẩn ở trong lòng oán trách một tiếng. Kỳ thực, trong lòng của hắn hy vọng chính là dị nhân giới có thể duy trì dạng này vận chuyển. Bộ dáng bây giờ liền rất tốt, cùng trước kia so, đơn giản không biết bình hòa bao nhiêu. Hắn thực sự không muốn nhìn thấy dị nhân giới lần nữa đại loạn. Dù sao, mỗi một lần đại loạn đều đại biểu cho một lần nữa thanh tẩy. Đến lúc đó, mặc dù hắn không muốn tham dự, cũng sẽ bị động địa bị kéo xuống nước. Vì Lục gia cân nhắc, hắn là thực sự không muốn như vậy. Mục Từ bên này, hắn cũng không biết tâm tư của đối phương. Thế là, hắn tiếp tục mở miệng nói, đi qua chúng ta vừa rồi thương nghị, chúng ta cảm thấy, lấy thực lực của ngài đã hoàn toàn vượt ra khỏi cân bằng. Nghe vậy, Trương Huyền giữ im lặng, cứ như vậy lặng lặng nhìn đối phương, phảng phất tại nói, "Ân, vậy thì thế nào đâu? Các ngươi là có biện pháp tốt hơn sao?" Mục Tử, "Các ngươi cũng đừng làm." Lục Cẩn không đợi hắn nói rằng một câu nói, trầm giọng hướng về phía hắn nói. Nói xong, ánh mắt của hắn còn nhìn lướt qua những người khác, lấy đó cảnh cáo. "Mục Tử, a, Lục tiên bối, ngài biết ta sau đó muốn nói gì sao?" "Lão Lục, để cho hắn nói xong." Lao Thiên Sư thấy thế, mở miệng khống chế rồi một lần chẳng diện. "Nói đi." Dùng ánh mắt ra hiệu Mục Tử, tiếp tục nói đi xuống. Thấy thế, Mục Tử một lần nữa nối liền vừa rồi lời nói, cho nên đi qua chúng ta sau khi thương nghị quyết định, để cho ngài trở thành mười lao phía trên tồn tại. Theo lý thuyết, từ nay về sau, mười lao biết kết cấu là một vương thập lão. Nói xong lời này, Mục Tử dùng ánh mắt báo cho biết một chút những người khác. Lữ Tử thấy thế, trước tiên đứng lên, tiếp đó hướng về Trương Huyền đi thi lễ. Những người còn lại đồng dạng theo thứ tự nối liền, bày tỏ chính mình đối với Trương Huyền thần phục. Lục Cẩn, ta phát, xem ra ta vẫn xem thường các ngươi cầu sinh dục ác, vốn cho rằng các ngươi là muốn tìm đường chết, kết quả là vì tự vệ lựa chọn thần phục. Lúc này Trương Huyền nhìn xem đám người cùng nhau làm lễ chào mình, hắn thoáng sửng sốt một chút. Hắn biết cái này một số người chắc chắn không dám lại nói phản đối, nhưng không nghĩ tới vậy mà làm ra để cho hắn trở thành mười lao phía trên tồn tại. Đồng thời, hắn lúc này cũng hiểu rồi, tại sao là do Mục Từ đứng lên tỏ thái độ, mà không phải người khác. Bởi vì, Mục Từ đại biểu cho công ty. Công ty tác dụng, trong lòng của hắn cũng biết. Cân bằng dị nhân cùng người bình thường quan hệ trong đó đi. Bây giờ, do Mục Từ đứng lên, đem hắn tôn sùng bị vương. Hành vi này, cũng liền đại biểu cho. Từ nay về sau, hắn làm sự tình. Sẽ không có người truy cứu nữa. Thuộc về là, siêu thoát tại quy tắc ở ngoài. Đây coi như là hư danh sao. Trương Huyền ở trong lòng tự hỏi một câu. Tính toán, cũng không tính. Lấy hắn trước mặt tính mệnh tu vi. Hắn muốn làm chuyện gì? Còn có thể có người truy cứu. Lại hoặc là nói, dị nhân giới ai có thể truy cứu? Đây là căn cứ vào chính mình thực lực cường hãn tiền đề bên trên. Có vương cái danh hiệu này. Đến lúc đó, người khác liền truy cứu ý nghĩ, cũng sẽ không sinh ra. Nghĩ tới đây. Các ngươi liền thương nghị đi ra thứ như vậy. Các ngươi liền không sợ, ta làm sằng làm bậy. Trương Huyền hơi lườm bọn hắn. Chậm rãi mở miệng nói ra. Nghe vậy. Đám người vẫn là duy trì hành lễ tư thái. Chỉ có Mục Tử, ngồi dậy. Ánh mắt sáng quắc nhìn về phía hắn. Nói từng chữ từng câu. Không sợ. Bởi vì Tiên Lâm đạo nhân, ngài không phải người như vậy. Hắn vừa rồi, đã cùng Phong Chính Hào nghe ngóng. Hơn nữa, còn cùng công ty bên kia trao đổi. Thế là hắn cho ra một cái kết luận. Trương Huyền cũng không phải là giết người. Hơn nữa, để cho người ta khó có thể tưởng tượng là. Trương Huyền người này, kỳ thực phi thường trọng thị tình nghĩa. Ngày thường hành vi, cũng vô cùng một mạng. Nghe nói, cả ngày chính là ôm sách nhìn. Xem xét chính là một ngày. Ngày qua ngày, năm qua năm. Dạng này người, làm sao lại là, giết người. Không thể nào là, bởi vì chính mình ngày nào đó khó chịu. Mà đảo loạn thế giới quy tắc người. Theo Mục Từ tiếng nói rơi xuống. Một bên Lục Cẩn, lộ ra tán đồng thần sắc. Thậm chí còn vô ý thức gật đầu một cái. Ân câu nói này xem như nói đến ý tưởng bên trên. Trong lòng của hắn âm thầm nói. Mặc dù Tiểu Huyền hôm nay hành vi, có chút tàn bạo. Nhưng, cái này cũng là cùng phía trước so sánh. Dù sao, cái này một số người đều hưng sư bất tội. Lại không tàn bạo một điểm. Thật sự coi hắn là thành quả hồng mềm bóp. Nếu là đổi lại trước kia Trương. Hắn ngồi ở Trương Huyền chỗ ngồi. Đoán chừng, đã sớm động thủ cho cái này một số người diện tất cả. Thậm chí, liền hắn Lục Cẩn đều phải đánh một trận. Đi ngang qua cầu, đều phải đá một cước. So sánh dưới. Tiểu Huyền tính cách, muốn hảo rất rất nhiều. Dù sao thì là một câu nói. Để cho Tiểu Huyền làm vương. Hắn cũng đồng ý. Về mặt chiến lược không cần nhiều lời. Lão Thiên Sư lão gia hỏa này, cũng không phải Tiểu Huyền đối thủ. Nhân phẩm phẩm tính bên trên, càng là trực tiếp đèn xanh thông qua. Lúc này Trương Huyền, nghe được Mục Do lời nói. Hắn không khỏi cười khẽ một tiếng. Mặc dù đối phương nói là thật. Nhưng, như thế nào nghe bảo. Giống như là đem chính mình cho nhấc lên. Gác ở đạo đức cao đốt lên. Lúc này Mục Từ thấy hắn thật lâu không nói. Trong lúc nhất thời có chút ngây người. Chuyện ra sao a? Chẳng lẽ mình mới vừa nói bậy. Vẫn là nói, vương cái địa vị này, quá nhỏ. Một người, núi Long Hổ lật sách thành tiền, tùy ý phi thăng chương 210, liền lấy cái này khảo nghiệm nhân ra. Chương 210, liền lấy cái này khảo nghiệm nhân ra. Mục Từ thấy hắn vẫn luôn không chịu mở miệng trả lời. Hắn cúi đầu. Nhìn lướt qua, người bên cạnh. Gặp bọn họ cả đám đều duy trì, vừa rồi hành lễ tư thái. Trong lòng của hắn không khỏi cảm thấy không còn gì để nói. Không phải A-ca-môn. Các ngươi như thế nào một câu nói đều không nói. Đứng như lâu la. Năm đó 180 tuổi, đứng như lâu la. Xem bọn hắn ý tứ này. Hoàn toàn là đem cái này nhiệm vụ quan trọng giao đến trên người mình a nghĩ tới đây. Mục Từ hít sâu một hơi. Đi. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào hắn chính mình. Ai bảo hắn là cái thứ nhất, đứng ra đưa ra cái này một đề nghị người đâu. Hắn hít sâu một hơi. Tiếp đó, hướng về Trương Huyền mở miệng nói ra. Tiên Lâm đạo nhân. Ngài. Có nguyện ý hay không? Tiếng nói rơi xuống. Lần này, Trương Huyền cuối cùng cho hắn trả lời chắc chắn. Hắn chậm rãi phun ra ba chữ. Không muốn. Làm bè bè a. Hắn quan tâm cũng không phải hư danh. Hơn nữa, bản thân hắn cũng không yêu thích đánh nhau. Không thích tham dự một chút rất phiền phức nơi. Trở thành cái này cái gọi là vương. Nói không chừng, từ nay về sau, mỗi lần mở mời lão sẽ, hắn đều muốn tới chủ trì chẳng diện. Nói như vậy, quá phiền toái. Chậm chế hắn lật sách tiến độ. Từ lần trước, hệ thống cho thế giới trong tay về sau. Hắn thời gian dài như vậy đến nay. Rút sạch liền lật sách. Nhưng, còn chưa có tới lần kế tiêu chuẩn. Hắn cũng không có thời gian, cùng cái này một số người hồ nháo. Theo hắn dứt khoát tự tuyệt. Trong lúc nhất thời, bên trong cả gian phòng, không khí lập tức ngưng kết. Mục Từ càng là nho nhỏ đầu, đại đại nghi hoặc. A, đạo nhân, cao như vậy vinh dự, ngài đều không chấp nhận a? A cái này, ta có chút cầm ngài không có biện pháp. Cùng lúc đó, một bên Lữ Từ bọn người, mặc dù duy trì hành lễ tư thái, nhưng nghe được đối phương cự tuyệt lên ngôi sau, cơ thể cũng là không khỏi chấn động. Thế nào cái xử lý? Nhất định phải ra cái này chủ ý ngu ngốc. Bây giờ tốt, liên hạ đi bậc thang cũng không có, dẫn đến hiện tại bọn hắn dị thường quấn bách, đứng cũng không phải, ngồi xuống đi, càng không phải là. Lục Cẩn bên này, hắn kinh ngạc nhìn về phía Trương Huyền. Trên mặt khỏi phải nói có đang nghi hoặc. Tiểu Huyền A, đây chính là áp đảo quy tắc phía trên địa vị a. Người đứa nhỏ này, thế nào đột nhiên tự do phong khoáng như vậy? Hắn mặc dù rất muốn thuyết phục Tiểu Huyền đứa nhỏ này đáp ứng, nhưng hạn chế cùng trước mặt nơi, hắn còn không thể trực tiếp cùng Trương Huyền câu thông. Tính toán, xem lão tiên sư là thái độ gì a suy nghĩ. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên lão thiên sư, chỉ thấy lão thiên sư bây giờ trên mặt mặc dù không có biểu lộ, nhưng sâu trong mắt vẫn như cũ có thể nhìn đến hắn chưa lấy vẻ ngoài ý muốn chi sắc. Thông suốt, lão thiên sư lão gia hỏa này cũng ngộng. Lục Cẩn ở trong lòng thì thào mở miệng nói ra, kết quả là hắn khuỵu tay đối phương, đưa cho đối phương một ánh mắt, tựa như tại nói, lão thiên sư, ngươi không quên một chút tiểu huyền, một thân phận này đối với các ngươi thiên sư phụ thế nhưng là có lợi thật lớn a. Thấy thế, lão thiên sư ngắm hắn một mắt, hai người là nhiều năm bạn thân, lão thiên sư tự nhiên có thể xem hiểu ý tứ trong ánh mắt của hắn. Lão Lục nói không sai, tiểu huyền nếu là đáp ứng đối phương, đối bọn hắn thiên sư phụ tới nói đúng là bách lợi vô nhất hại, duy chỉ có đối với tiểu huyền tới nói là một cái khá phiền phức sự tình. Bất quá đi, hai từ lớn thiên khoát mặc chi bay, tiểu huyền như thế nào quyết định nhìn hắn ý nguyện cá nhân liền tốt. Hắn cái này làm sư phụ có thể làm cũng chỉ có tin tưởng vô điều kiện tiểu huyền, trở thành tiểu huyền sau lưng kiên cường hậu thuẫn, cái này là đủ rồi. Thế là hắn đồng dạng trở về cho Lục Cẩn đưa một ánh mắt, tại nói, lão Lục chớ để ý, để cho tiểu huyền tự quyết định. Lục Cẩn thấy thế nhẹ nhàng gật đầu, tiếp đó tại bầu không khí lúng túng lúc đứng dậy. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người nhao nhao rơi xuống trên người hắn, chỉ thấy hắn đi đến mục tử bên cạnh, ghé vào lỗ tai hắn nói, mục tử, ngươi nếu là thành tâm muốn cho tiểu huyền trở thành vương, vậy ngươi hẳn là lấy ra một chút nên dùng đồ vật tới. Nói xong hắn lại như không có kỳ sự về tới chỗ ngồi của mình. Hắn lời nói này ý nghĩa đã rất rõ ràng, đơn giản tới nói chính là, mục tử a, các ngươi liền lấy cái này khảo nghiệm nhân gia tiểu huyền, nhà ai chiến thần không nhịn được dạng này khảo nghiệm. Nghe nói như thế, mục tử hai mắt tỏa sáng, lộ ra một bức bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. A, thì ra là thế. Hắn giống như biết rõ vì cái gì nhân gia Trương Huyền không đáp ứng, có tiếng không có miếng có gì dùng, lại không có trực tiếp chỗ tốt. Cùng lúc đó, trở lại chỗ ngồi Lục Cẩn, quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, tiếp đó lặng lẽ meo meo điện cho Trương Huyền dựng thẳng lên một cái. Đương nhiên cái này ngón cái không phải cho Trương Huyền, là cho chính hắn, tựa như tại nói, tiểu huyền, Lục tiền bối câu nói này nói rộng thoáng hay không rộng thoáng. Trương Huyền thấy cảnh này khoe miệng nhịn không được câu lên, tiếp đó cho lặng lẽ cho Lục Cẩn thụ cái ngón cái, nhân cái lai like. Lục tiền bối còn phải là ngươi a, tuy nói bản thân hắn không thiếu đồ vật gì a. Tại Trương Huyền cùng Lục Cẩn vụ trộm làm tiểu động tác thời điểm, mục tư bên này đầu óc của hắn bắt đầu cấp tốc vận chuyển, băng vào chính mình phía trước thu thập mạng lưới tình báo, trong đầu tìm kiếm lên Trương Huyền đồ cần, người có tam đại muốn, tiền, mỹ nữ, thực lực, địa vị. Mục tử thứ trong lúc nhất thời nghĩ tới chính là tiền. Nếu như ta nhớ không lầm, tại La Thiên đại tiểu thời điểm, Gia Cát Thanh từng nói là thiên sư phụ trùng kiến đạo trưởng tới. Mục tử ở trong lòng nói như thế, nghĩ tới đây trước mắt hắn sáng lên, trực tiếp mở miệng nói ra, Thiên Lâm đạo nhân, chỉ cần ngài đáp ứng, chúng ta đám người nguyện ý góp vốn vì thiên sư phủ một lần nữa sửa chữa lại. Lời này vừa nói ra, những người khác nhao nhao đi theo cùng vang. Đến bọn hắn cái địa vị này, tiền đối bọn hắn tới nói bất quá là một chuỗi con số, đang ngồi trên cơ bản đều không thiếu tiền. Nghe nói như vậy, lão thiên sư đầu lông mày nướng một chút, góp vốn cho thiên sư phủ sửa chữa lại đạo trường, thế nào, bọn hắn chẳng lẽ còn nghĩ cho phía sau núi khai phát? Bất quá đi, điều kiện này ngược lại là cũng có thể. Tuy nói bọn hắn người tu đạo đối với hoàn cảnh yêu cầu không cao, nhưng nếu như nắm giữ tốt hơn sân thí luyện địa, này đối thiên sư phủ các đệ tử tới nói cũng là một chuyện tốt. Lục Cẩn nghe được mục từ lời này, tiến lặng gật đầu một cái, biểu thị đối với hắn tán thưởng. Có thể a tiểu tử, rất thượng đạo. Bây giờ thì nhìn Trương Huyền như thế nào lựa chọn. Hắn lúc này nghe được mục từ cùng với bọn hắn, trong lòng hơi tới một chút hứng thú. Vì thiên sư phủ sửa chữa lại đạo trường, cái này kèm theo điều kiện cũng không tệ. Bất quá cũng không có nói đến trong lòng của hắn ý tưởng bên trên, luôn cảm thấy còn kém chút ý tứ. Dù sao vương bụng trộm kín đáo cho hắn tấm thẻ ngân hàng kia, cũng tương tự có thể làm được, cho thiên sư phụ sửa chữa lại một lần. Lúc này mục từ thấy hắn thần sắc ở vào trong suy tư, thế là đầu óc của hắn lại bắt đầu hồi tưởng lại, ngoại trừ tiền, Trương Huyền còn cần cái gì? Nhớ không lầm, Trương Huyền giống như đặc biệt ưa thích đọc qua công pháp thuật pháp điển tới. Mục từ ở trong lòng nói như thế,